Chương 590, gặp lại A Bưu chương 590, gặp lại A Bưu dùng mình hành động đoàn xe, chậm rãi ở trên xa lộ cao tốc, ngừng lại. Chính đang tất cả mọi người đều không tìm được manh mối thời điểm, Tô Thần máy bộ đàm lại vang lên. "Tô lão đại, ngươi xuống xe chờ ta một chút. Đây là Triệu Mãn dùng tư nhân kênh đến liên hệ Tô Thần." "Được rồi." Tô Thần đáp. Nhìn hắn xuống xe, hướng manh manh khuôn mặt nhỏ căng thẳng. Cái này Tô Thần cũng thật là tự cho là. Chính mình chẳng qua là cảm thấy người khác không sai, muốn đem Phỉ Phỉ cho theo đuổi trở về, lúc này mới chủ động đưa ra, muốn thử với hắn cùng Phỉ Phỉ đồng thời ở chung. Hắn ngược lại tốt, lại vẫn bưng lên cái giá. "Hừ." Cùng hướng manh manh nhận thức lâu như vậy, chỉ là nhìn thấy vẻ mặt của nàng, Đồng Phỉ liền có thể rõ ràng trong lòng nàng ý nghĩ. Nàng khẳng định là bởi vì chủ nhân thái độ mà tức giận. Có điều Đồng Phỉ cũng không có mở miệng. Nàng rất rõ ràng, hướng manh manh nếu như muốn gia nhập đi vào, nhất định phải sửa chữa ngạo kiểu tật xấu. "Được rồi, manh manh, chúng ta cũng xuống xe đi." "Được." Hướng manh manh gật gù, cùng Đồng Phỉ cũng xuống xe. Tô Thần đốt một điếu thuốc, mới vừa hút một hơi, liền nhìn thấy một chiếc xe Jeep từ phía sau chậm rãi lái tới. Triệu Mãn từ trong cửa sổ đưa đầu ra, "Tô lão đại, manh manh, Đồng tiểu thư, mau lên xe đi." Tô Thần ba người kéo mở cửa xe, ngồi lên, hơi nghi hoặc một chút địa đạo, "Triệu đội, xảy ra chuyện gì rồi sao?" "Là như vậy, xung quanh phụ trách cảnh giới xe tuần tra, vừa nãy nói cho ta, nói là có người muốn thấy ta." Triệu Mãn vẻ mặt có chút nghiêm túc, đối phương tựa hồ lệ thuộc vào một cái nào đó thế lực lớn, "Ta nghĩ xin mời Tô lão đại theo ta cùng nhau đi qua." "Nha?" Tô Thần nhíu mày. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng là phía trước phát hiện cái gì ghê gớm ma vật, nhưng không nghĩ đến là có người ngăn cản đoàn xe. Triệu Mãn rất nhanh sẽ đi đến đoàn xe phía trước, ngoại trừ La Hiểu Tiên, Đỗ Thành chờ vài tên người canh gác cao tầng sĩ quan ở ngoài, liền Đặng Vân, Hoàng Thúy Thúy mấy người cũng đều ở nơi đó chờ đợi. "Các ngươi theo xe của ta." Triệu Mãn hướng mọi người nói. Mọi người không chần chừ nữa, dồn dập ngồi trên từng người xe. Triệu Mãn vị trí xe dịp, chạy ở mặt trước. Phía trước cách đó không xa, chính là một tòa cao tốc xa lộ trạm thu lệ phí. Bọn họ rơi xuống cao tốc xa lộ sau, liền nhìn thấy con đường bên cạnh, đứng mấy chiếc xe đội xe tuần tra. Đội tuần tra các thành viên chính đem một chiếc màu đen Hummer cho vây ở trung ương. Ở Hummer thân xe trên, vẽ ra một cái to lớn đầu lâu. Đầu lâu phía dưới là Mi 2 chữ mẫu. Triệu Mãn kéo mở cửa xe, cùng Tô Thần đồng thời xuống xe, hướng xe Hummer phương hướng đi tới. La Hiểu Thiên, Đỗ Thành mọi người cũng là đi theo phía sau bọn họ. "Triệu đội trưởng." Một tên người canh gác thành viên hướng Triệu Mãn chào một cái. "Tình huống thế nào?" Triệu Mãn gật đầu thành tựu đáp lại, hỏi. Bọn họ mọi người ở trên xe cũng không có bất cứ gì thường nào. "Vậy thì tốt." Triệu Mãn ánh mắt nhìn về phía xe Hummer, tựa hồ là chú ý tới Triệu Mãn thân phận không phải bình thường, xe Hummer bốn cái cửa xe cũng là đều mở ra. Tiếp theo từ trên xe đi xuống bốn cái cường tráng to lớn bóng người. Khi thấy một người trong đó, Tô Thần ánh mắt hơi ngưng lại, dĩ nhiên là hắn. Mà người kia đang nhìn đến Tô Thần sau, cũng là nha miệng nở nụ cười, "Tô lão đại đúng không? Đã lâu không gặp. Nhìn thấy ta còn sống sót, ngươi có phải hay không rất bất ngờ?" Tô Thần híp híp mắt, khẽ nói, "A Bưu, không nghĩ đến ngươi vận khí tốt như vậy, lại vẫn không chết." "Không sai. Người kia chính là biến mất hồi lâu A Bưu. Lúc trước Phượng Hoàng Sơn ác chiến lúc, A Bưu bị Tô Thần một súng bắn trúng, bị trọng thương. Tô Thần dẫn người truy sát đến hắn xảo huyệt bên trong, vốn định trực tiếp giết chết hắn. Không nghĩ đến A Bưu cực kỳ giàu hoạn, để Tiếu Mị đi hấp dẫn Tô Thần sự chú ý, chính mình nhưng là chạy mất dép. Sau đó Tô Thần còn phái người đi siêu tầm qua A Bưu tung tích, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Nhưng ở Tô Thần xem ra, A Bưu trên căn bản là sống không được. Dù sao hắn bị trọng thương, ngoại giới zombie hoành hành. Nhưng không nghĩ đến, thời gian qua đi lâu như vậy, lại có thể lại lần nữa đụng tới A Bưu. Như lần trước lẫn nhau so sánh, A Bưu trên mặt có thêm vài đạo vết sẹo, có vẻ càng ngày càng dữ tợn xấu xí. Ngoài ra, trên người hắn cũng tỏa ra trầm trọng như thế. Xem ra khoảng thời gian này, A Bưu quá coi như không tệ. "Tô lão đại, ngươi biết hắn?" Triệu Mãn nhìn về phía Tô Thần, trong ánh mắt mang theo điều tra ý vị. "Ha ha, chúng ta đâu chỉ là nhận thức, ta có thể có như bây giờ tao ngộ, tất cả đều bái Tô lão đại ban tặng." A Bưu cười lớn nói. Nhưng Tô Thần nhưng là lời từ hắn bên trong, nghe ra một tia không tầm thường ý vị. "A Bưu, ngươi đến cùng muốn làm gì?" "Tô Thần, giữa chúng ta sự, trước tiên sau này thả thả." A Bưu không còn để ý tới Tô Thần, đưa ánh mắt nhìn về phía Triệu Mãn, "Ngươi nên chính là đoàn xe người phụ trách chứ?" Triệu Mãn gật gù, "Không sai, ta chính là, có chuyện gì không?" "Nếu như ta không đoán sai, các ngươi là đến từ Trung Khải tỉnh người may mắn còn sống sót tổ chức chứ?" A Bưu hừ lạnh nói, "Nơi này nhưng là Đông Bản tỉnh, các ngươi tới nơi này siêu tầm vật tư, tay có phải là thân đến hơi dài?" Hắn lời kia vừa thốt ra, Triệu Mãn hơi biến sắc mặt, trong ánh mắt né qua một vẻ không thích. Một bên La Hiểu Thiên, Đỗ Thành mọi người cũng là căng thẳng lên. Chỉ cần Triệu Mãn ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ lập tức lập thủ, đem A Bưu giết chết. "Vật tư chúng ta đã siêu tầm xong xuôi, ngươi muốn thế nào?" Triệu Mãn mặt trầm như nước, ánh mắt nhìn chằm chằm A Bưu. "Hiện tại đặt tại các ngươi trước mặt, tổng cộng có hai con đường có thể đi. Điều thứ nhất, chúng ta lập tức bắt đầu đắc chiến. Điều thứ hai, ngươi cho chúng ta giao tiền bảo hộ, ta có thể thả ngươi qua thứ." A Bưu đưa ra yêu cầu của chính mình. Đỗ Thành nghe vậy, không khỏi cười nhạo lên, "Liền bốn người các ngươi người, cũng muốn cùng chúng ta ác chiến." Ngoại trừ A Bưu ở ngoài, xe Việt giã mặt khác hạ xuống ba người. Trong đó một người, vẫn là tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Chỉ là người kia sau khi xuống xe, sắc mị mị con mắt, liền liên tục nhìn chằm chằm vào Tô Thần bên người Đồng Phỉ cùng hướng manh manh. "No, no, no." Nghe được Đỗ Thành lời nói sau, Người nước ngoài này nhẹ nhàng lung lay ngón tay, dùng có chút đông cứng tiếng phổ thông đạo, ai nói cho ngươi, chúng ta chỉ có 4 người. Trong vòng 10 phút, ta có thể triệu tập đến mấy ngàn người, ngươi có tin hay không? Triệu Mãn sắc mặt biến ảo không ngừng. A Bưu chỉ dẫn theo 3 người, liền dám lại đây uy hiếp bọn họ. Hoặc là chính là người điên, hoặc là chính là có thị không sợ gì. Ngươi muốn cho chúng ta giao bao nhiêu tiền bảo hộ? Không nhiều, chỉ cần giao ra một nửa là được. Nghe được A Bưu dở công phu sư tử ngoạm, Triệu Mãn biến sắc, ngươi không muốn quá phận quá đáng. Bọn họ từ Trung Khải tỉnh Thiên Tân vạn khổ địa chạy tới Đông Bản tỉnh, còn trả giá không ít nhân mệnh, mới kéo trở về nhiều như vậy lương thực. A Bưu trực tiếp há mồm muốn một nửa, thực sự là có chút quá phận quá đáng. Ta chính là như thế quá đáng, làm sao chứ? A Bưu dường dưng như không địa cười cận, trong lời nói tựa hồ ăn chắc Triệu Mãn. Triệu Mãn cau mày nói, chúng ta thương lượng chưa dưới, chờ chút lại cho ngươi trả lời chắc chắn. Chương 591, chủ tịch chương 591, chủ tịch được, các ngươi tự tiện chính là. A Bưu vẫy vẫy tay, một bộ không đáng kể dáng vẻ. Triệu Mãn cùng Tô Thần, La Hiểu Thiên mấy người lui trở lại. Tô lão đại, ngươi cùng cái kia A Bưu, đến cùng tình huống thế nào? Sự tình có chút phức tạp, không phải một ngày hai ngày liền có thể nói rõ. Tô Thần lắc đầu một cái, ngược lại giữa chúng ta có thâm cừu đại hận. Triệu Mãn gật gật đầu, không truy hỏi nữa, mà là cười khổ nói, vậy ngươi nói, chúng ta làm sao bây giờ? Dùng mình hành động mục đích chính là đang bảo đảm nhân viên an toàn cơ sở, trở về đi có đủ nhiều vật tư. Kết quả lần này ngược lại tốt, bị A Bưu mọi người cho chặn đường cắt đoạn, thu lấy tiền bảo hộ. Một hồi liền muốn một nửa vật tư. Không cho lời nói, liền muốn nát chiến. Triệu Mãn có chút tình thế khó xử. Tô Thần trầm ngâm chốc lát, cười nói, Triệu đội trưởng, ngươi cũng không cần lo lắng, chuyện này giao cho ta xử lý là được. Vậy thì tốt, tất cả xin nhờ Tô lão đại. Triệu Mãn nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Liền mấy người lại vòng trở lại, lại lần nữa đi đến A Bưu mọi người trước mặt. Như thế nào, thương lượng làm sao? A Bưu cười tủm tỉm hỏi. A Bưu, ngươi muốn một nửa vật tư, đó là không thể. Tô Thần khẽ nói. Nghe nói như thế, A Bưu sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại, vậy ý của ngươi là muốn cùng ta ác chiến đi? Không, ta cũng không muốn cùng ngươi ác chiến. Tô Thần lời này, nhưng là đem A Bưu cho làm bị hồ đồ rồi. Ngươi lại không muốn cùng ta ác chiến, lại không muốn giao vật tư, vậy ngươi muốn làm gì? Ta cảm thấy đến chúng ta có phải hay không có thể dùng chết chung biện pháp để giải quyết vấn đề này. Cái gì chết chung biện pháp? Ngươi lẽ nào liền không hiếu kỳ, chúng ta từ nơi nào làm tới đây sao nhiều vật tư sao? A Bưu trong lòng hơi động. Đúng vậy, chính mình chỉ lo nhìn chằm chằm người canh gác đoàn xe, hồn nhiên đã quên, Triệu Mãn bọn họ làm sao làm tới đây sao nhiều vật tư. Ta có thể đem thu được vật tư địa phương, nói cho ngươi. Nơi đó vật tư, khác nhau xa so với chúng ta trên xe còn nhiều. Ngươi hoàn toàn có thể dẫn người, quá khứ cướp đoạt nơi đó vật tư. Tô Thần khẽ nói. A Bưu trầm ngâm chốc lát, cười lạnh nói, nếu như ta từ chối đây. Ngươi nếu như từ chối lời nói, chúng ta đều có thể lấy hiện tại ác chiến. Tô Thần bình tĩnh nói. Lần này đến phiên A Bưu sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn trầm mặc hồi lâu, lúc này mới tiếng trầm đạo, ta làm sao có thể tin tưởng ngươi thực sự nói thật, dù sao trước ngươi nhưng là hố qua ta rất nhiều lần. A Bưu lo lắng, cũng không phải dư thừa. Trước ở Phượng Hoàng Sơn thời điểm, Tô Thần giả ý đưa cho bọn họ vật tư. Kết quả đưa tới trong giường, trang dĩ nhiên là con mẹ nó zombie. Cùng A Bưu kết minh những người là thế lực, hầu như đều bị cảm hóa thành zombie. Ngươi có thể lựa chọn không tin tưởng, sau đó chúng ta tiếp tục các chiến. Tô Thần vẫy vẫy tay. Con mẹ nó ngươi. A Bưu có loại muốn thổ huyết cảm giác. Rõ ràng là Tô Thần mọi người bị chính mình uy hiếp. Làm sao trò chuyện, phía bên mình trái lại bị động. Ngươi nói trước đi một hồi vị trí ở đâu? A Bưu không kiên nhẫn nói. Cách nơi này không tới nửa ngày khoảng cách, có một nơi chuyên môn ứng đối thiên tai cùng chiến tranh kho lương. Nơi đó chứa đựng sung túc lương thực, chúng ta lôi ra đến, thậm chí không tới 1/3. Tô Thần đem kho lương vị trí nói cho A Bưu. A Bưu nghe xong, sáng mắt lên. Kỳ thực trước hắn cũng đã từng nghe nói, Đông Bản tỉnh cảnh nội có một tòa quốc gia kho lương. Chỉ tiếc kho lương vị trí khá là bí ẩn, cũng không có người biết. Nghe Tô Thần miêu tả sau, A Bưu đã có mấy phần tin tưởng. Hiện tại chúng ta có thể đi được chưa? Tô Thần nhún nhún vai. Chấm đã, các ngươi có thể đi, thế nhưng bên cạnh ngươi hai người phụ nữ đến lưu lại. Lúc trước liên tục nhìn chằm chằm vào hướng Manh Manh cùng đồng phỉ tên kia người da trắng, đột nhiên mở miệng nói, "Dắt, không nên hồ đồ." A Bưu nhíu nhíu mày, có chút không vui mà nói, "Cái này gọi dắt người da trắng, cái nào đều tốt, chính là coi sắt như mạng. Phàm là gặp phải dài đến đẹp đẽ nữ nhân, liền hận không thể bới y phục của người ta." "A Bưu, ta nhìn chúng hắn nữ nhân, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp." Dắt nhưng là dựng dưng như không, một cách lấm lấm liệt liền nói, "Ta nghĩ ngươi đỡ cờ mở nở biện pháp." A Bưu trong lòng chửi ầm lên. Hắn đồng dạng có thể từ trên thân Tô Thần cảm nhận được trầm trọng khí thế. Tô Thần thực lực tuyệt đối không kém chính mình. Chính mình lần này là phụ chủ tịch mệnh lệnh đi ra siêu tầm vật tư, mà không phải muốn cùng Tô Thần ác chiến. Dắt, ngươi muốn như vậy, ta trở lại chỉ có thể bẩm báo chủ tịch. A Bưu sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí trở nên nghiêm lệ. Nghe được chủ tịch tên tuổi, sợ hãi từ dắt trên mặt chợt lóe lên. Hắn bất mãn mà lẩm bẩm vài câu, tiếp theo không còn nói cái gì. Tô lão đại đúng là có phúc lớn, đi tới chỗ nào đều có mỹ nhân làm bạn. Nhìn Tô Thần bên người xinh đẹp cảm động đồng phỉ cùng hướng Manh Manh, A Bưu trong giọng nói mang theo một tia ghen tuông, được rồi, các ngươi có thể đi rồi. Có điều ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất không nên gạt chúng ta. Nếu không, ta sẽ lập tức truy sát các ngươi. A Bưu lạnh lùng uy hiếp nói. Tô Thần cười cợt, không lại để ý tới A Bưu. Hắn cùng Triệu Mãn gật gật đầu, liền hướng xe đi đến. Một bên mắt thấy toàn bộ quá trình đặng bân, trong mắt lóe ra một tia đăm chiêu. Hắn cũng là cùng Hoàng Thúy Thúy mọi người trở lại xe của chính mình. Theo xe cộ khởi động, Tô Thần mọi người lần thứ hai trở lại trên xa lộ cao tốc. Tô lão đại, vừa nãy thực sự là cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta còn thực sự không biết nên kết thúc như thế nào đây. Có điều ngươi làm sao như vậy khẳng định, A Bưu gặp đồng ý đây. Triệu Mãn có chút ngạc nhiên địa đạo. A Bưu nếu như thật muốn cùng chúng ta ác chiến lời nói, trực tiếp mai phục chúng ta là được rồi, làm gì còn muốn đàm phán. Tô Thần cười phân tích nói, giải thích hắn kỳ thực cũng không muốn cùng chúng ta ác chiến, chỉ là muốn vơ vét vật tư thôi. Triệu Mãn, Hướng Manh Manh mấy người tỉ mỉ nghĩ lại, ngược lại cũng đúng là như thế cái đạo lý. Vậy ngươi nói, bọn họ có hay không khả năng là phô trương thanh thế? Hướng Manh Manh hỏi. Ta cảm thấy đến sẽ không. Tô Thần cười cợt. Thông qua dạ đã quét hình công năng, hắn phát hiện ở 1 km ở ngoài có lượng lớn điểm sáng, nên chính là Abiu cùng Zack mang đến tiếp sau bộ đội. Nếu không, hắn đã sớm ra tay, giết chết Abiu, chấm dứt hậu hoạn. Chỉ là đáng tiếc, nhiều như vậy lương thực muốn rơi xuống Abiu trong tay bọn họ. Ta vốn đang dự định trải qua mấy tháng, lại dẫn người đến một chuyến đây. Triệu Mãn thở dài, tiếc hận địa đạo. Tô Thần không có tiếp hắn, mà là đề nghị, Triệu đội, đêm nay không muốn nghỉ ngơi, vẫn là nhanh lên một chút chạy đi, sớm một chút rời đi Đông Bản tỉnh, miễn cho đêm dài lắm mộng. Không sai, ngươi nói cực đúng. Triệu Mãn gật gù. Kỳ thực hắn làm sao biết, ngay ở đoàn xe chứa đầy lương thực sau, Tô Thần lén lút lại đi tới một chuyến kho lương. Hắn dùng không gian chứa đồ, đem kho lương bên trong hầu như chuyển sạch sành sanh. Chương 592, Minh Viễn tập đoàn chương 592, Minh Viễn tập đoàn làm A Bưu dẫn người đến kho lương thời điểm, hắn sẽ phát hiện, ngoại trừ một số ít kho lúa, còn sót lại chút ít lương thực ở ngoài. Phần lớn nhà kho đều là trống rỗng. Đến khi đó, hết tầm như lôi hắn, nhất định sẽ lại dẫn người lại đây truy sát đoàn xe. Lúc này không chạy, càng chờ khi nào? Ngạn ngữ nói thật hay, đại nạn không chết, ác sẽ có hậu phúc. Không nghĩ đến năm đó A Bưu không có chết ở giã ngoại, hơn nữa nhìn hiện tại cái này cái dáng vẻ, tựa hồ còn trải qua vui vẻ sung sướng. Đáng tiếc, lúc trước không bắt hắn cho giết chết. Tô Thần tâm trạng có chút tiếc nuối. Có điều hắn nghĩ lại vừa nghĩ, A Bưu là ở Đông Bản tỉnh, chính mình ở Trung Khải tỉnh. Cách xa nhau rất xa tình huống, A Bưu hẳn là sẽ không chạy tới gây sự với chính mình. Nếu như hắn thật muốn tìm chính mình phiền phức lời nói, vậy mình cũng không ngại, dùng lần này cơ hội, triệt để giết chết hắn. Tô Thần trong mắt né qua một vệt hàn quang. Cùng lúc đó, nhìn theo Tô Thần mọi người rời đi, A Bưu trong ánh mắt cũng tràn đầy sát khí. Hắn đương nhiên sẽ không quên, lúc trước tại trên Phượng Hoàng Sơn, cùng Tô Thần trong lúc đó ân oán. Nếu như không phải Tô Thần, hắn làm sao sẽ bị ép thoát đi Phượng Hoàng Sơn? Cứ việc trở thành người siêu phàm, nhưng ở giã ngoại sinh hoạt, nhưng là không tốt đẹp gì quá. A Bưu hầu như là ăn gió nằm sương, nhận hết vị đắng. Khi hắn thực lực tăng lên sau khi, ngay lập tức sẽ trở về Phượng Hoàng Sơn, muốn giết chết Tô Thần đến báo thù. Chỉ tiếc A Bưu muộn đi tới một bước, Tô Thần lúc đó mang theo Tô Nguyên, Hà Vượng mọi người đã rời đi. A Bưu cũng không biết Tô Thần sắp sửa đi nơi nào. Dưới sự tức giận, hắn giết chết Phượng Hoàng Sơn trên sở hữu người may mắn còn sống sót, để phát tiết lửa giận trong lòng. Lại sau này, A Bưu một đường hướng về mặt phía bắc mà đi, vừa vặn gặp phải Minh Viễn tập đoàn người. Liền hắn liền ở lại Minh Viễn tập đoàn, vẫn hiệu lực đến nay. A Bưu thu tầm mắt lại, bắt chuyện dắt mấy người ngồi trên xe. Chẳng được bao lâu, hắn liền lái xe tới đến phía sau. Lượng lớn xe xếp thành một cái trường long, đứng ở bên đường. Cầm đầu là một chiếc đẹp đẽ quốc tổng thống cùng khoảng ca đi lặng, nó phòng ngự vô cùng kiên cố. Đừng nói viên đạn, mìn, dù cho là phổ thông đạn đạo, cũng là có thể chống đối. A Bưu dừng xe sau, bước nhanh đi tới cả đi lặc bên cạnh xe. Chỉ thấy cửa sổ xe chậm rãi riêu hạ đến, lộ ra một tấm tràn đầy uy nghiêm khuôn mặt. Chủ tịch. A Bưu kính cẩn nói. Bên trong xe ngồi chính là Minh Viễn tập đoàn chủ tịch Trương Cảnh Huy. Công tử ca Trương Minh Viễn phụ thân Trương Cảnh Huy, một tay sáng tạo Minh Viễn tập đoàn, cũng đưa nó phát triển trở thành vì là giá trị thị trường gần nghìn nước công ty lớn. Cùng cái khác gàn bướng phú nhất đại không giống, Trương Cảnh Huy tư tưởng tương đối mở ra. Được phương Tây tận thế tư tưởng ảnh hưởng, hắn ở Đông Bản tỉnh quê nhà, vào một đám lớn thổ địa, xây dựng một tòa to lớn chỗ tránh nạn. Nên chỗ tránh nạn tốn thời gian 4-5 năm, vừa mới xây dựng hoàn thành. Làm nhiệt độ cao ngày tận thế tới thời điểm, Trương Cảnh Huy trong nháy mắt ý thức được không đúng. Liền hắn lập tức mang theo gia quyến, còn có một đám trung tâm vệ sĩ, công nhân, trốn vào chỗ tránh nạn. Nguyên bản Trương Cảnh Huy còn muốn mở ra biết con trai của chính mình Trương Minh Viễn, làm sao tận thế giáng lâm sau, thông tin gián đoạn, căn bản liên lạc không được. Nhưng không nghĩ đến, thời gian qua đi mấy năm sau, dĩ nhiên có thể gặp lại Trương Minh Viễn vệ sĩ A Bưu. Làm Trương Cảnh Huy dò hỏi A Bưu, Trương Minh Viễn tâm tích lúc, vì mạng sống, A Bưu nói dối là Tô Thần giết chết Trương Minh Viễn. Khi biết chính mình con trai duy nhất chết thảm sau, Trương Cảnh Huy nhất thời lên cơn giận dữ. Hắn không thể lập tức tìm tới Tô Thần, đem Tô Thần giết chết. Chỉ là bị vướng bởi tận thế, Đông Bản tỉnh cùng Phượng Hoàng Sơn cách xa nhau rất xa, lúc này mới coi như thôi. Phạm Đức Bưu, ngươi cùng đối phương đàm luận đến thế nào? Trương Cảnh Huy khẽ nói. Không sai, A Bưu bản danh, liền gọi Phạm Đức Bưu. Hồi bẩm chủ tịch, đối phương không chịu giao ra vật tư. Vậy sao ngươi còn đem bọn họ để cho chạy? Trương Cảnh Huy khẽ nhíu mày. Dựa vào sớm tích góp lại đến của cải, Trương Cảnh Huy thành lập khổng lồ người may mắn còn sống sót tổ chức, cũng lấy hắn chỗ tránh nạn vì là căn cứ địa, trung quanh tiến hành mở rộng cấp đoạn. Phạm là phản kháng Minh Viễn tập đoàn, đều là bị hắn không chút lưu tình địa giết chết. Bây giờ Minh Viễn tập đoàn hầu như được cho Đông Bản tỉnh thực lực mạnh nhất thế lực, chỉ là theo quy mô không ngừng mở rộng, Minh Viễn tập đoàn vật tư cũng là xuất hiện thiếu. Vì giảm bớt tình huống này, Trương Cảnh Huy liền dẫn đám thủ hạ ra ngoài cướp đoạt vật tư, cũng tiện thể săn giết ma vật, tăng cao thực lực. Ngay ở mấy cái giờ trước, hắn phát hiện dùng mình hành động đoàn xe. Trương Cảnh Huy nguyên muốn phái người trực tiếp tấn công, nhưng trải qua tỉ mỉ nhìn kỹ, hắn phát hiện đội xe này sức mạnh hộ vệ cực kỳ cứng hãn. Nếu như liều mạng lời nói, nguy hiểm rất lớn. Coi như cuối cùng bắt đối phương, cũng sẽ cái được không đủ bù đắp cái mất. Liền Trương Cảnh Huy liền phái ra Phạm Đức Ưu đi vào cùng Triệu Mãn đàm phán, hy vọng đối phương có thể thức thời một chút, giao ra một nửa vật tư, thành tựu mua lộ phí. Sự tình là như vậy. Phạm Đức Ưu đem cùng Tô Thần đàm phán nội dung nói cho Trương Cảnh Huy. Hóa ra là như vậy. Trương Cảnh Huy sắc mặt hòa hoãn hạ xuống. Nếu như đúng như Phạm Đức Ưu nói như vậy, tìm tới tòa kia kho lương, Minh Viễn tập đoàn một năm nửa năm bên trong thì sẽ không thiếu hụt lương thực. Đúng rồi, chủ tịch, ta còn phát hiện sát hại thiếu gia tên khốn kiếp kia Tô Thần. Hắn bây giờ chính là cùng Trung Khải tỉnh người may mắn còn sống sót tổ chức, quyến rũ ở cùng nhau. Nghe được Phạm Đức Ưu lời nói, nguyên bản bình tĩnh Trương Cảnh Huy trong nháy mắt trở nên phẫn nộ lên, vậy ngươi tại sao để cho chạy hắn? Chủ tịch, đối phương cũng là người đông thế mạnh, thật đánh tới đến, chúng ta không hẳn có thể chiếm được tốt. Phạm Đức Ưu tận tình khuyên nhủ địa khuyên nhủ, chúng ta hiện tại đã biết Tô Thần tâm tích, sau đó tìm cơ hội lại hướng về hắn báo thủ là được rồi. Trương Cảnh Huy hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng phẫn nộ, ngươi nói không sai, vậy chúng ta hiện tại lập tức xuất phát, đi chỗ đó tòa kho lương. Nếu như đồ chó Tô Thần dám lừa gạt chúng ta tuyệt đối không tha cho hắn. Vâng, chủ tịch. Phạm Đức Ưu đáp một tiếng, xoay người bắt chuyện Minh Viễn tập đoàn người, phát động ô tô. Từng chiếc xe phát sinh tiếng nổ vang rền, hướng về tòa kia kho lương phương hướng chạy đi qua. Cứ việc đem ngựa lực mở ra to lớn nhất, nhưng khi Minh Viễn tập đoàn người đến kho lương thời điểm, đã là đang lúc hoàng hôn. Khi thấy bên kia bờ sông kho lương sau, mặc kệ là Trương Cảnh Huy, vẫn là Phạm Đức Ưu, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Tuy rằng để cho chạy Tô Thần mọi người, nhưng chỉ cần có thể ở đây thu hoạch có đủ nhiều lương thực, vậy cũng là đáng giá. A Ưu, ngươi dẫn người đi vào, nhìn tình huống bên trong thế nào? Trương Cảnh Huy suy nghĩ một chút, quyết định không đặt mình vào nguy hiểm, để Phạm Đức Ưu đi tìm hiểu tình huống. Con bà nó, này không phải để lão tử mạo hiểm sao? Phạm Đức Ưu trong lòng không nhịn được mắng. Tuy rằng dựa vào dĩ vãng giao tình, cùng cá nhân năng lực, hắn ở lại Minh Viễn tập đoàn, có thể Trương Cảnh Huy hoàn toàn là coi hắn là cậu sai khiến, phàm là cái gì công việc tầm chót, nhiệm vụ nguy hiểm, tất cả đều giao cho hắn đến được. Chương 593, như cũng Phạm Đức Ưu chương 593, như cũng Phạm Đức Ưu trong lòng mắng thì mắng, nhưng mặt ngoài cũng không dám có bất kỳ bất mãn. Vâng, chủ tịch. Phạm Đức Ưu kêu lên mấy chục tên Minh Viễn tập đoàn người, hơi làm thu thập sau, liền hướng kho lương chạy tới. Kho lương bên trong lặng lẽ, không có bất kỳ tiếng vang. Đoàn người dừng xe, cẩn thận từng ly từng tí một mà trong chiều sờ soạn. Khi đi tới một tòa kho lúa sau, Phạm Đức Ưu ló đầu liếc mắt nhìn, phát hiện bên trong trống rỗng, trên mặt đất rải rác một ít lương thực. Có điều hắn cũng không bất ngờ, dù sao Tô Thần mọi người mới cướp đoạt quá nơi này. Phạm Đức Ưu tiếp tục dẫn người trong chiều lục lọi, nhưng càng đi bên trong tìm, hắn liền càng cảm thấy đến không đúng. Hầu như sở hữu kho lương đều là trống rỗng, chỉ có như vậy một lạng tòa tiểu nhân kho lương bên trong còn gửi lương thực. Nhưng Minh Viễn tập đoàn như thế hưng sư động chúng, liền tìm đến như thế điểm lương thực, thực sự là cái được không đủ bù đắp cái mất. Phạm Đức Ưu lại dẫn người hướng về ngọn núi bên trong nhà kho siêu tầm một chuyến, kết quả cùng bên ngoài gần như. Giữa lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên chú ý tới ngọn núi ở ngoài cách đó không xa trên đất trống ao hãm xuống một khối. Ở ngay chính giữa còn có một gốc cây vòng vo quái thụ. Nhưng Phạm Đức Ưu cũng không nghĩ nhiều, mang người trước hết rời đi. Ý tứ là ngươi lại bị Tô Thần trò chơi. Trương Cảnh Huy sắc mặt âm trầm nói. Vâng, đúng thế. Phạm Đức Ưu cúi đầu, không dám thở mạnh. Rát rưởi. Trương Cảnh Huy mắng một câu. Phạm Đức Ưu đầu càng thấp hơn, nhưng trong lòng lại khá là khó chịu. Con mẹ nó ngươi, lại không dám cùng Tô Thần bên kia át chiến, lại hắn mẹ trách ta, ngươi sao không lên trời đây? Quên đi, trước tiên đem những này lương thực đều mang đi lại nói. Trương Cảnh Huy thở dài, khoát tay nói. Vâng, chủ tịch. Phạm Đức Ưu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bắt chuyện Minh Viễn tập đoàn người, theo hắn tiến vào kho lương. Theo cơ khí vận chuyển lên, lương thực bị trang đến Minh Viễn tập đoàn ra xe tại bên trong. Mắt thấy không nguy hiểm gì, tất cả vẫn tính thuận lợi, Phạm Đức Ưu mọi người liền thả lòng cảnh giác. Đang lúc này, một tên thành viên bỗng nhiên cảm giác mắc kẹt. Hắn nhìn chung quanh, cảm thấy đến ở phụ cận đi tiểu có chút không tốt lắm. Liên hướng xa xa chạy, vừa vặn đi đến cái kia nơi ao hãm. Hắn một bên giải đi đáy, một bên khẽ hát. Khi thời ao hãm xuống cây kia quái phía sau cây, càng là thay đổi phương hướng, đi đáy hướng về phía quái thụ. Đợi đến cuối cùng một giọt đều tè ra quần sau, hắn cơ thân thể, vừa mới chuẩn bị nhấc lên của lúc, chỉ cảm thấy dưới chân đại địa khẽ run lên. Tình huống thế nào? Người này sợ hết hồn, trên tay cũng là dính một điểm đi đáy. Nhưng hắn không lo nổi sạch sẽ, bởi vì trước mặt quái thụ đột nhiên hướng một bên ngã xuống. Chưa kịp hắn phản ứng lại, một cái cửa động xuất hiện ở trước mặt hắn. Theo sát bóng người khổng lồ chui ra, không phải bóng đen ác ngộng lại là cái gì? Ở Tô Thần làm nổ thuốc nổ sau, ám dạ ác ngộng môn bị thật sâu chôn dưới đất. Trải qua một phen khổ cực nỗ lực, chúng nó mới khai quật ra một con đường. Khi thấy nhân loại trước mặt sau, ám dạ ác ngộng nhất thời phát đi lên. Nó rít gào lên, vung lên móng vuốt, hướng về tên kia Minh Viễn tập đoàn thành viên phóng đi. Cũng may người này là một tên tiến hóa giả, dựa vào bản năng né tránh ám dạ ác ngộng công kích. Ma vật. Hắn một bên hướng lùi về sau đi, một bên hoang mang kêu to lên. Vậy mà lúc này sắc trời đã tối. Ở ám dạ ra chỉ dưới, ám dạ ác ngộng hành động vô cùng mau lẹ. Người kia mới vừa chạy ra không vài bước, liền bị ám dạ ác ngộng trò đuổi theo. Giang giác. Ám dạ ác ngộng móng đuốt trực tiếp xen vào phía sau lưng hắn. Theo móng đuốt chậm rãi nổ ra, hắn trái tim kia cũng bị móc đi ra. Nhưng mà tiếng kêu gào của hắn, nhưng là bị cách đó không xa Phạm Đức Bưu mọi người nghe được. "Dắt, dẫn người theo ta cùng nhau đi qua nhìn. Các ngươi tiếp tục trang lương thực." Phạm Đức Bưu nhận ra được một tia không đúng, lập tức bắt chuyện người nước ngoài dắt, mang theo tinh nhuệ thủ hạ, cùng chính mình đi vào kiểm tra tình huống. Khi bọn họ đi đến ao hãm nơi thời điểm, nhưng là sắc mặt đại biến. 20, 30 con ám dạ ác ngộng đã từ lòng đất chui ra. Chúng nó chính quay chung quanh lúc trước bị giết tên kia nhân loại, thưởng thụ máu thịt của hắn. Khi thấy xuất hiện ở tại bọn hắn trước mặt Phạm Đức Bưu mọi người sau, chúng nó lại lần nữa phát sinh tiếng kêu chói tai, cùng nhau đánh tới. "Động thủ!" Phạm Đức Bưu phục hồi tinh thần lại, lập tức móc ra một viên lựu đạn, hướng ám dạ ác ngộng ném tới. Theo hắn đến dắt mọi người, cũng là không dám khinh thường, sử dụng nổi lên dị năng, đến ngăn cản ám dạ ác ngộng. Nhưng vấn đề là, ám dạ ác ngộng số lượng không ít, mà còn quần quần không ngừng từ dưới lòng đất con ra. "Chủ tịch, chúng ta bên này tao ngộ phiền phức." Phạm Đức Bưu cầm lấy máy bộ đàm, sốt sắng nói, lòng đất buốc lên nhóm lớn ma vật. "Thỉnh cầu trợ giúp." Một mặt khác Trương Cảnh Huy hơi nhướng mày, trầm ngâm nói, "A Bưu, ngươi bên kia lại chống đỡ một hồi, lập tức lương thực liền trang xong xuôi. Ta chống đỡ mẹ ngươi cái đầu." Nhìn số lượng đã áp sát 100 ám dạ ác ngộng, Phạm Đức Bưu trong lòng mắng to lên. "Chủ tịch, thực sự không chịu được nổi a." "Vậy được đi, ta vậy thì phái người tới trợ giúp ngươi." Trương Cảnh Huy qua loa một câu, sau đó cầm lấy máy bộ đàm, "Kho lúa bên kia trang thế nào rồi?" "Về chủ tịch, đã chứa đầy 5 xe. Còn lại lương thực, muốn trang xong lời nói, ít nhất còn phải gần 10 phút. Đừng muốn ra vẻ, lập tức rời đi kho lương." "Vâng, chủ tịch." Trương Cảnh Huy cúp điện thoại sau, ánh mắt trở nên tàn nhẫn lên. Chỉ nghe thấy Phạm Đức Bưu miêu tả, những người ma vật liền cực kỳ khó chơi. Lại phái người tới trợ giúp lời nói, e sợ gặp toàn quân bị diệt. Cái kia chẳng bằng hy sinh A Bưu mấy người, đổi lấy đoàn xe bình yên lui lại. Nhìn thấy chứa lương thực xe tải đã từ kho lương bên kia mở ra đến, Trương Cảnh Huy khẽ nói, "Chết." Nhưng này nhưng là khổ, một bên khác Phạm Đức Bưu, hắn cùng dắt mọi người lại đợi sắp tới 10 phút, nhưng vẫn cứ không có đợi được Việt quân. Quen thuộc Trương Cảnh Huy phong cách làm việc hắn, nhất thời rõ ràng, chính mình những người này thành con rơi. Đang lúc này, vẫn không đột phá Phạm Đức Bưu mọi người phòng thủ ám dạ ác động, đột nhiên cùng nhau há mồm ra. Màu trắng sương mù từ chúng nó trong miệng phụt lên đi ra. Phạm La hút vào những xương trắng này nhân loại, dồn dập ngã trên mặt đất. Tuy rằng không biết bọn họ là chết hay sống, nhưng Phạm Đức Bưu nhưng là rõ ràng, chính mình nhất định phải chạy trốn. "Dắt, sẽ không có việc quân, chúng ta chạy mau." Phạm Đức Bưu bắt chuyện một tiếng dắt, xoay người nhanh chân liền chạy. "Hạt thể phụt." Dắt mắng một tiếng, cũng là đi theo sau A Bưu chạy trốn. Theo hai người bọn họ đào tẩu, những nhân loại còn lại cũng là không còn thủ được ý nghĩ, dồn dập hướng kho lúa phương hướng chạy đi. Bọn họ chỉ có một ý nghĩ, không chạy nổi ám dạ ác ngộng không liên quan, chỉ cần chạy trốn quá đồng bạn là được. Phạm Đức Bưu cùng dắt trước tiên đến kho lúa một bên, cũng còn tốt vì lý do an toàn, hắn không có tắt lửa. Phạm Đức Bưu đạp cần ga một cái, xe đột nhiên lao ra ngoài, chạy xa kho lương. Chương 594, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bằng a, lượng ca chương 594, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bằng a, lượng ca bao quát Phạm Đức Bưu ở bên trong, nguyên bản có 20, 30 người. Nhưng khi bọn họ chạy ra kho lương thời điểm, chỉ còn dư lại Phạm Đức Bưu không tới 10 người. Hắn cùng dắt đầu cũng không dám bể, đem cửa xe hàn chết, đạp cần ga tận cùng, điên cuồng đã rời xa kho lương. Cũng không lâu lắm, Phạm Đức Bưu cùng dắt liền đuổi theo Trương Cảnh Huy đoàn xe. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu, nhìn thấy sống sót trốn ra được Phạm Đức Bưu, Trương Cảnh Huy khẽ nhíu mày. Cái tên này mệnh thật là rất cứng. Tuy nói Phạm Đức Bưu thực lực không tầm thường, là người khôn khéo có khả năng, nhưng Trương Cảnh Huy đối với hắn vẫn có chút khó chịu. Dù sao hắn là Trương Minh Viễn cận vệ. Trương Minh Viễn chết thảm, hắn nhưng sống một mình hạ xuống, chuyện này thực sự không còn gì để nói. Nguyên nhân chính là như vậy, trong ngày thường Trương Cảnh Huy vẫn cho hắn phân phát các loại công việc tầm chót. Phạm là có nguy hiểm gì sự tình, cũng làm cho hắn đi làm. Mục đích chính là muốn cho Phạm Đức Bưu sớm một chút bỏ xuống. "A Bưu, ngày hôm nay ngươi làm không tệ." Trương Cảnh Huy quay cửa kính xe xuống, khẽ nói, "Này đều là chủ tịch lãnh đạo có công." Phạm Đức Bưu đội vã cười nói, tuy rằng tức giận Trương Cảnh Huy đem mình bỏ lại, nhưng bây giờ hắn cần nhờ Minh Viễn tập đoàn sinh tồn. Coi như là như thế nào đi nữa tức giận, cũng chỉ có thể đặt ở trong lòng. Người tức khắc mang người, đi truy sát Tô Thần tên khốn kiếp kia. Trương Cảnh Huy sắc mặt khá là băng lạnh. Hắn cùng Tô Thần trong lúc đó có mối thù giết con. Nếu không là kiêng kỵ người canh gác đoàn xe, hắn đã sớm động thủ. Nhưng không nghĩ đến, Tô Thần lại vẫn dám lừa gạt bọn họ. Tòa này kho lương không chỉ không bao nhiêu lương thực, trái lại còn có ám dạ ác mộng cái này trùng ma vật. Bọn họ ngày hôm nay lại đây, không cho tới lương thực, còn ném vào không ít nhân mệnh. Thù mới hận cũ bên dưới, Trương Cảnh Huy quyết định trực tiếp tìm Tô Thần hào hào tính sổ. "Vâng, chủ tịch." Phạm Đức Bưu không lo nổi nghỉ ngơi, lập tức lại bắt chuyện thủ hạ, hướng về Tô Thần mọi người rời đi phương hướng truy kích mà đi. Nhưng mà mãi đến tận trời tối, Phạm Đức Bưu cũng không đuổi kịp Tô Thần đoàn xe của bọn họ. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể trở lại Minh Viễn tập đoàn trong căn cứ, hướng về Trương Cảnh Huy báo cáo. "Rát rưởi." Trương Cảnh Huy cả giận nói, "Điểm ấy việc nhỏ đều khô không được." Phạm Đức Bưu đầu rủ xuống đến mức rất thấp, một bộ làm sai sự dáng vẻ, trong lòng nhưng là sớm chửi má nó. "Đồ chó Trương Cảnh Huy, con mẹ nó ngươi chớ ép người quá mức. Lão tử có thể giết chết Trương Minh Viễn, như thế có thể giết chết ngươi. Ba, điều này cũng không có thể quái A Bưu, chỉ có thể nói cái kia gọi Tô Thần gia hỏa quá mức giàu hoạt." Trương Cảnh Huy bên người một vị hào hoa phong nhã thanh niên mở miệng khuyên đủ. "Đúng đấy, ba, tiểu lượng nói không sai." Thanh niên bên cạnh còn đứng một vị hiểu điệu thiếu phụ, dáng vẻ cùng Trương Cảnh Huy giống nhau đến mấy phần. Nàng chính là Trương Cảnh Huy con gái, Trương Minh Viễn tỷ tỷ, Trương Nhã. Thanh niên nhưng là Trương Cảnh Huy con rể, Trương Nhã lao công, Nô Hiểu Lượng. Trương Cảnh Huy chừng hai người bọn họ một ánh mắt, hừ lạnh nói, Minh Viễn nhưng là các ngươi đệ đệ, hắn chết rồi, cũng chưa thấy các ngươi quá mức thương tâm. Nếu ta nói, các ngươi có phải là còn ở trong lòng âm thầm cao hứng đây? Nô Hiểu Lượng khuôn mặt cứng đờ, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì nói tiếp. Ba, ngươi lời này hơi bị quá mức phân. Trương Nhã có chút bất mãn địa đạo. Nói không chắc ta vừa vặn nói đến các ngươi trong tâm khảm. Trương Cảnh Huy lạnh giọng phân phó nói, Hiểu Lượng, bắt đầu từ bây giờ, ngươi phái người cho ta điều tra Trung Khải Tỉnh tình huống, ta muốn tra ra Tô Thần tâm tích, đồng thời giết chết hắn. Được rồi, ba ba. Nô Hiểu Lượng liền vội vàng gật đầu. Được rồi, đều cút đi. Trương Cảnh Huy không nhịn được phất phất tay. Nô Hiểu Lượng, Trương Nhã vợ chồng, cùng Phạm Đức Biêu, cùng rời đi Trương Cảnh Huy gian phòng. Chờ sau khi rời khỏi đây, ba người đều thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Nhã, ngươi đi về trước đi, ta cùng Á Biêu có mấy câu nói tâm sự. Nô Hiểu Lượng cười nói. Trương Nhã khá là tín nhiệm cho mình, không nói gì, trước hết một bước đi rồi. Chờ nàng sau khi rời đi, Nô Hiểu Lượng xem bốn bề vắng lặng, thấp giọng nói, A Biêu, lão gia tử hiện tại lớn tuổi, tính khí không khỏi quá hỏng rồi. Ngươi làm việc không cái gì tật xấu, mà còn vì là tập đoàn lập xuống công lao hắn mã. Hắn bình thường không thế nào tưởng thưởng ngươi thì thôi, phàm là gặp phải cái gì việc nhỏ, còn đối với ngươi tùy ý quát mắng, thực sự là có chút quá đáng. Phạm Đức Biêu nghe ra Nô Hiểu Lượng lời nói ở ngoài thanh âm, hắn trong lòng hơi động, theo Nô Hiểu Lượng lời nói, thở dài nói, ai nói không phải đây? Nhưng ta cũng không biện pháp gì, dù sao lão gia tử mới là tập đoàn chủ tịch mà. Ai, hắn tuy rằng hiện tại là, nhưng không có nghĩa là vẫn luôn là. Nô Hiểu Lượng cười gằn, nếu ta nói, lão gia tử tuổi tác lớn, nên sớm một chút lui xuống đi, ngươi nói đúng không là? Nhưng vấn đề là, lão gia tử thực lực bây giờ không tầm thường, thiết vệ bên kia rồi hướng hắn trung thành tuyệt đối. Phạm Đức Biêu khắp khuôn mặt là lo lắng, cái này chúng ta có thể bàn bạc kỹ càng, hay là muốn xem Á Biêu ngươi ý tứ? Nô Hiểu Lượng cười cợt, lượng ca như thế để mắt ta, ta làm sao có khả năng không cho mặt mũi? Bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng a, lượng ca. Phạm Đức Biêu lập tức biểu nổi lên trung tâm, rất tốt, ngươi yên tâm, chờ lão gia tử lui xuống đi, ta lên làm chủ tịch sau, ngươi chính là người đứng thứ hai. Nô Hiểu Lượng vỗ vỗ Phạm Đức Biêu bay, cho hắn họa lên cái bánh đến. Vậy ta liền sớm chúc mừng lượng ca. Hai người lẫn nhau thổi phồng sau một lúc, Nô Hiểu Lượng lúc này mới hài lòng rời đi. Nhìn hắn đi xa bóng người, Phạm Đức Biêu trong ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Liên một mình ngươi túi rượu thùng cơm, còn muốn đẩy đổ Trương Cảnh Huy, cũng không đi tiểu nhìn chính mình. Coi như thật sự đầy đủ, ngươi cũng đừng muốn cười ở trên người ta. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Tô Thần đã sớm ngờ tới Phạm Đức Biêu sẽ phái người truy kích. Hắn không chỉ có kiến nghị Triệu Mãn tăng nhanh chạy tốc độ, còn thay đổi con đường tiến tới. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ mới có thể tránh mở Minh Viễn tập đoàn truy kích. Trải qua hai ngày một đêm lặn lội đường xa, trung gian còn tao ngộ đến mấy lần ma vật tập kích. Mọi người ở đây vẻ mặt không thể tả lúc, rốt cục trở lại người canh gác liên minh căn cứ. Làm thu được dùng mình hành động đoàn xe bình yên trở về tin tức sau, Lý Quân Lâm càng là mang theo trong căn cứ cao tầng, toàn bộ giang lên tiếp. Nhìn từng chiếc thắng lợi trở về xe tải, hắn một tấm nét mặt dàn mua hầu như cười thành hoa cúc. Triệu đội trưởng, thực sự là khổ cực ngươi. Nhìn thấy Triệu Mãn Tử trên xe bước xuống, Lý Quân Lâm càng là bước nhanh tiến lên liên tiếp. Thủ lĩnh nói quá lời. Lý Quân Lâm có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, lần hành động này có thể thu được thành công, chủ yếu dựa vào chính là mọi người đồng lòng hiệp lực. Ngoài ra, chính là núi Nam Mãnh Hổ Bang Tô lão đại, xuất lực to lớn nhất. Ồ, nghe nói như thế, Lý Quân Lâm mặt lộ vẻ kinh ngạc, cụ thể là cái gì tình huống? Sự tình là như vậy, Triệu Mãn đem nhà máy lọc dầu cùng kho lương tình huống gặp gỡ, rõ ràng mười mươi địa hướng về Lý Côn Lâm mọi người giảng giải lên. Nghe xong sau đó, Lý Côn Lâm mọi người không khỏi trở nên động dung. Bọn họ cũng không nghĩ tới, lần này dùng mình hành động càng gặp như vậy hung hiểm. Nếu như không có Tô Thần lời nói, đoàn xe chỉ sợ cũng gặp toàn quân bị diệt. Chương 595, đầu nhỏ chỉ huy đầu to chương 595, đầu nhỏ chỉ huy đầu to Tô lão đại ở nơi nào? Lý Côn Lâm ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Nghe có người gọi mình, Tô Thần chậm rãi đi ra, đúng mực địa đạo, thủ lĩnh tốt. Lý Côn Lâm trên dưới đánh giá Tô Thần một phen, trong ánh mắt mang theo thưởng thức, quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Lần này dùng mình hành động, nhờ có Tô lão đại ngươi. Thủ lĩnh khách khí, này đều là việc nằm trong phận sự của ta. Tô Thần cười nhạt, không tiêu không nổi, đúng là hiếm thấy. Lý Côn Lâm trong lòng càng ngày càng thưởng thức Tô Thần. Được rồi, chúng ta đừng ở chỗ này đứng, đi vào nói chuyện. Lý Côn Lâm thân thiết lôi kéo Tô Thần tay, liền trong chiều đi đến. Mọi người dường như là chúng tinh cùng nguyện, đi theo phía sau bọn họ. Nhìn làm náo động lớn Tô Thần, một bên Đặng Vân sắc mặt tương đương không thích. Đặng giáo chủ, chúng ta nếu không sáng mai liền đi chứ? Hoàng Thúy Thúy thấp giọng nói. Lần hành động này Tô Thần công lao không nhỏ, bây giờ lại được rồi Lý Côn Lâm ưu ái. Nếu như hắn thuyết phục Lý Côn Lâm đối phó bọn họ những người này lời nói, vậy coi như phiền phức. Được, chờ ta liền đi tìm Lý Côn Lâm, để hắn đem nên cho vật tư giao cho chúng ta. Chúng ta sáng mai liền rời đi nơi này. Đặng Vân trọng trọng gật đầu. Làm thống kê xong dùng mình hành động mang về vật tư sau, Lý Côn Lâm tâm tình cũng là càng ngày càng khoan khoái. Càng là ở giữa trưa ngày thứ hai, tổ chức tiệc khánh công. Trên đến hội, Lý Côn Lâm cố ý đem Tô Thần sắp xếp ở bên cạnh chính mình, lấy đó đối với hắn coi trọng. Thấy mình thủ lĩnh coi trọng như vậy Tô Thần, người canh gác thành viên khác cũng là dồn dập đến đây hướng về Tô Thần chúc rượu. Đối với này, Tô Thần ngược lại cũng đúng là ai đến cũng không cự tuyệt. Rượu qua ba lượt, món ăn cũng đủ năm vị. Tô Thần tùy ý nhìn một vòng, nhưng không có phát hiện Đặng Bân mọi người bóng người, hắn khẽ cau mày. "Tô lão đại, có cái gì không thích hợp ạ?" Chú ý tới hắn vẻ mặt, Lý Côn Lâm cười hỏi. "Thủ lĩnh, làm sao không thấy Đặng Bân bọn họ?" "Bọn họ a, sáng sớm hôm nay liền tìm ta, yêu cầu thực hiện trước hứa hẹn." Lý Côn Lâm hời hợt địa đạo, "Ta dựa theo hứa hẹn, đem lên có vật tư cho bọn hắn, sau đó bọn họ liền đi." Dùng mình trong hành động, Đặng Bân mọi người không ra đến cái gì lực không nói, còn dám mai phục đánh lén Tô Thần. Lý Côn Lâm không đối với bọn họ động thủ, cũng đã là tốt, tự nhiên cũng sẽ không giữ lại bọn họ. Thì ra là như vậy. Tô Thần híp híp mắt. Ở cùng Đặng Bân mọi người kết thù sau, hắn liền cân nhắc qua, dùng mình hành động kết thúc sau đó, liền đối với Đặng Bân bọn họ tiến hành trả thù. Nhưng không nghĩ đến, Đặng Bân bọn họ dĩ nhiên không ngu, biết sớm tránh đi. Chính mình cũng không thể đuổi tới bọn họ thành thị, đi tấn công bọn họ chứ. Quên đi, sau đó lại tìm cơ hội đi. Ngược lại cùng ở tại Trung Khải tỉnh, sớm muộn gặp có lại lần nữa chạm mặt ngày đó. Ta lớn tuổi ngươi nhiều như vậy tuổi, bất cần gọi ngươi một tiếng A Thần. Lý Côn Lâm thả tay xuống bên trong ly rượu, nghiêm túc nói, A Thần ngươi tuổi còn trẻ, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, can đảm mưu lược cũng vượt xa với người thường. Nếu như vẫn ở lại núi Nam Thị, sợ là sẽ phải mai một ngươi mới có thể. Ngươi có hứng thú hay không, ở lại người canh gác? Tô Thần lắc đầu một cái, huyện môn đạo, đa tạ thủ lĩnh coi trọng, nhưng ta năng lực có hạn, thực sự không được. Ta tuổi tác đã cao, vừa không có thực lực ra sao. Chờ ta già rồi sau đó, không ai có thể đẩy lên người canh gác. Ngươi nếu như chịu lưu lại, ngày sau người canh gác thủ lĩnh chính là ngươi. Lý Côn Lâm nhìn Tô Thần, nguyên bản bẩn đục hai con mắt, giờ khắc này trở nên dị thường sáng sủa. Là một tên ngồi ở xe lăn tàn trướng nhân sĩ, có thể khống chế người canh gác liên minh. Dựa vào chính là hắn cá nhân hy vọng, cùng với sự thủ đoạn. Chỉ tiếc Lý Côn Lâm đã tuổi thất tuần, tinh lực có chút theo không kịp. Nhưng hắn trong bộ hạ, mặc kệ là Triệu Mãn, vẫn là Đỗ Thành, là Hiểu Tiên, Hướng Manh Manh, những người này tính cách cùng năng lực đều không đủ để đảm nhiệm thủ lĩnh. Ngay ở Lý Côn Lâm cự thất vọng thời điểm, trời cao dường như hạ xuống chúa cứu thế, Tô Thần xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn tự nhiên không chịu bỏ qua cơ hội, mượn ngày hôm nay tiệc rượu, hướng về Tô Thần tung cảnh ô liu. Thủ lĩnh, thứ tại hạ không cách nào đáp ứng. Đối mặt Lý Côn Lâm ánh mắt tha thiết, Tô Thần vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu, cho từ chối đi. Mặc dù nói năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, nhưng tương ứng mà đến, cũng là phiền phức càng lớn. Chỉ là dẫn dắt một cái mãnh hổ bang, liền các loại phiền phức tầng tầng lớp lớp. Nếu như đón thêm tay người canh gác liên minh, vậy làm phiền nhất định sẽ càng nhiều. Ai, người có chí riêng, không thể miễn cưỡng. Lý Côn Lâm nói thở dài, tiếc nuối, thất lạc vẻ mặt, lộ rõ trên mặt. Một bên dựng thai lắng nghe La Hiểu Tiên mọi người tương tự là mặt lộ vẻ thất vọng. Ngươi lúc nào thay đổi chủ ý lời nói, nơi này cũng lớn, vĩnh viễn hướng về ngươi mở rộng. Lý Côn Lâm hướng một bên La Hiểu Tiên vẫy vẫy tay. La Hiểu Tiên đi lên phía trước, trong tay nâng mấy bản sách nhỏ. Ta nghe tiểu do nói, ngươi đối với những công pháp này bí tịch cảm thấy rất hứng thú. Những thứ này đều là chúng ta người canh gác liên minh thu gom, hy vọng có thể đối với ngươi đưa đến trợ giúp. Lý Côn Lâm đem sách đưa cho Tô Thần. Tô Thần có chút thụ sủng nhược kinh. Mặc dù nói người canh gác liên minh công pháp bí tịch, 90 người đều không cách nào tu luyện, nhưng đồ chơi này cũng là tương đương quý giá. Lý Côn Lâm đem còn lại sở hữu công pháp bí tịch đều đưa cho chính mình. Phần tính nghĩa này có thể nói tương đương quý giá. Đa tạ thủ lĩnh, vậy ta liền không khách khí. Tô Thần tiếp nhận sách nhỏ. Sau khi cơm nước no nê, Tô Thần trở lại trong túc xá, dựa vào giường, lật xem Lý Côn Lâm đưa cho công pháp của chính mình bí tịch. Lão bản, ngươi thật không cân nhắc lưu lại sao? Đồng phỉ một bên cho Tô Thần đấm chân nằm bay, một bên ôn nhu hỏi. Làm sao? Manh Manh lại tìm ngươi? Tô Thần cười hỏi. Vừa nãy trên đến hội, hắn liền nhìn thấy Hướng Manh Manh vẫn lôi kéo Đồng Phỉ ở xì xào bàn tán. Đúng đấy, nàng vẫn là trước điều kiện, nói chỉ cần chúng ta chịu lưu lại, nàng đồng ý theo ta đồng thời hầu hạ lao bản đâu. Đồng Phỉ nâng lên chính mình gọng kiến màu vàng, mí mí mê người môi đỏ, lão bản ngươi chẳng lẽ không đồng ý sao? Đối với nàng mà nói, chỉ cần cùng với Tô Thần, mặc kệ ở nơi nào đều được. Nhưng lẫn nhau so sánh ở lại Manh Hổ Bang, nàng vẫn là càng hy vọng có thể ở lại người canh gác. Dù sao Manh Hổ Bang bên kia, Đồng Phỉ không bằng hữu gì, mà người canh gác căn cứ nơi này, nhưng có nàng bạn trai cũ Hướng Manh Manh. Nghĩ đến quyến rũ xinh đẹp Đồng Phỉ, cùng mặt trẻ con cự lôi Hướng Manh Manh, cùng nhau hoa khai tịnh đế tình cảnh, Tô Thần tâm thần không khỏi rung động. Nhưng hắn đã sớm quá đầu nhỏ chỉ huy đầu to tuổi, vẫn là về Mãnh Hổ Bang căn cứ tốt. Đồng Phỉ nghe vậy, gật gật đầu, cũng không còn nói cái gì. Tô Thần nhưng là thông qua hệ thống, bắt đầu học tập lên công pháp mới bí tịch đến. Dựa theo La Hiểu Thiên trước lời giải thích, trong cả trụ sở, tổng cộng có 11 người học được những công pháp này bí tịch. Trong đó chỉ có La Hiểu Thiên là Lăng Hư Quyền, Triệu Mãn là Tụ Khí Quyết. Chương 596, Kiện Thể Thuật, Thê Vân Tung. Chương 596, Kiện Thể Thuật, Thê Vân Tung. Những người khác học tập, phân biệt là Kiện Thể Thuật cùng Thê Vân Tung. Ngoài ra, liền cũng không còn những khác công pháp bí tịch. Tô Thần dùng hệ thống kiểm tra một chút, cũng chỉ rõ ràng vấn đề cho ở Lý Côn Lâm đưa cho chính mình này mấy bản công pháp bí tịch, chỉ có Kiện Thể Thuật cùng Thê Vân Tung thuộc về là hàng thật. Cái khác mấy bản, có điều là lừa gạt người hàng giả, không trách không ai tu luyện thành công đây. Tô Thần cũng là không chút do dự, liền thông qua hệ thống, học tập Kiện Thể Thuật cùng Thê Vân Tung. Kiện Thể Thuật, độ thành thạo không, thô thiển tu luyện thủ đoạn, có thể hơi hơi tăng cường cường độ thân thể. Thê Vân Tung, độ thành thạo không, thô thiển thân pháp, có thể hơi hơi tăng cao nhanh nhẹn. Này hai bản công pháp bí tịch, cùng Tụ Khí Quyết hiệu quả gần như, đều là thuộc về phụ trợ hình. Tuy rằng không bằng Lăng Hư Quyền như vậy, có thể trực tiếp sát thương kẻ địch, nhưng cũng có thể tăng mạnh Tô Thần thực lực. Tô Thần liếc mắt nhìn sức chiến đấu của chính mình đánh giá. Dù cho là nắm giữ Lăng Hư Quyền, tu khí quyết, kiện thể thuật cùng thê vân tung bốn loại công pháp bí tịch, sức chiến đấu của hắn đánh giá vẫn như cũng là ép, không có bất kỳ tăng lên. Xem ra chính mình muốn từ ép giai đoạn lên cấp lời nói, nhất định phải cùng trước tiêm vào SV rút vaccine như vậy, đến thông qua thủ đoạn đặc thủ. Tô Thần nghĩ như thế, ánh mắt nhìn về phía chính mình năng lượng. Trải qua khoảng thời gian này săn giết, cùng với tu luyện, hiện nay hắn đã nắm giữ hơn 2 vạn điểm năng lượng. Tô Thần suy nghĩ một chút, liền lựa chọn tăng lên Lăng Hư quyền cùng tụ khí quyết độ thành thạo. Ken, Lăng Hư quyền độ thành thạo đã đầy. Ken, tu khí quyết độ thành thạo đã đầy. Tô Thần nhìn về phía bảng điều khiển hệ thống, ở hai người phía dưới, lại nhiều một hàng chữ nhỏ. Đại thành Lăng Hư quyền, quyền kình cương liệt, hại người trong vô hình. Đại thành tụ khí quyết, có thể tăng nhanh hấp thu thiên địa linh khí tốc độ. Chỉ tiếp này sẽ là ở người canh gác trụ sở dưới mặt đất, không có cách nào kiểm tra đại thành bản Lăng Hư quyền cùng tụ khí quyết có cái gì không giống nhau địa phương. Tính toán một chút, rời đi mãnh hổ bang đã có hơn một tuần lễ thời gian, là thời điểm trở lại. Tô Thần cầm lấy máy bộ đàm, cùng Trịnh Huy, Khương Vũ mọi người nói rồi một hồi, dự định về mãnh hổ bang. Bọn họ đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Liền Tô Thần liền rời đi ký túc xá, đi tìm Lý Côn Lâm, nói cho chính hắn xế chiều hôm nay dự định rời đi. Như thế vội bằng sao? Lý Côn Lâm có chút bất ngờ cùng tiếc hận. Hắn nguyên bản còn dự định ở thêm Tô Thần mấy ngày, để triệu mãn mọi người, làm thêm làm Tô Thần tư tưởng công tác. Nhưng không nghĩ đến, Tô Thần ngày hôm nay liền muốn đi. Dưa hái xanh không ngọt, nếu Tô lão đại dự định rời đi, vậy ta liền không nữa cường để lại. Hai người trò chuyện vài câu sau, Tô Thần liền đứng dậy cáo từ. Đợi được mãnh hổ bang mọi người thu thập xong hành lý, đi đến bãi đậu xe thời điểm, Lý Côn Lâm nhưng là dẫn người chạy tới. Tô lão đại, ngoại trừ Lý Côn Lâm ở ngoài, có cái khác triệu mãn, Hướng Manh Manh, La Hiểu Thiên mọi người cùng đến đây. Biết Tô lão đại phải đi, thủ lĩnh cố ý mang theo chúng ta lại đây đưa tiễn. Triệu mãn cười nói, thủ lĩnh cùng các vị thực sự là quá khách khí. Nơi nào lời nói, người giúp người canh gác ân tình lớn như vậy, lẽ ra nên là tới đưa tiễn. Lý Côn Lâm ngồi ở xe lăn, hoa ái nở nụ cười, lần này dùng mình hành động ngươi công lao rất to lớn, vì lẽ đó chúng ta thương lượng lại, quyết định dựa theo Đặng Vân những người kia tiêu chuẩn, lại đưa cho Tô lão đại một ít vật tư. Hắn hướng thủ hạ gật gật đầu. Trong chốc lát cơ vu, thì có mấy chiếc xe tải lái tới, mặt trên chứa tràn đầy vật tư. Không có công không nhận lộc, thủ lĩnh, chuyện này thực sự không có cần thiết. Tô Thần lắc đầu một cái, đội vàng từ chối nói. Bọn họ trước ước định là, Tô Thần hỗ trợ hộ vệ đoàn xe, người canh gác dùng hai bản công pháp bí tịch tiến hành trao đổi. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Lý Côn Lâm lại ngoài ngạch đem sở hữu công pháp bí tịch đều đưa cho Tô Thần. Tuy nói này mấy xe vật tư đối với Tô Thần không tính là gì, nhưng hắn vẫn là không tốt lắm ý tứ, tiếp thu phần tình nghĩa này, coi như kết giao bằng hữu đi. Lý Côn Lâm cười phất phất tay, ngươi liền nhận lấy đi, đừng quá khách khí. Ngày sau nếu như người canh gác liên minh có nhu cầu gì Tô lão đại, mong rằng Tô lão đại có thể ra tay giúp đỡ một hồi. Có cơ hội, nhất định. Thịnh tình không thể chối từ bên dưới, Tô Thần thở dài, chỉ có thể tiếp nhận rồi Lý Côn Lâm biếu tặng. Ở Tô Thần cùng Lý Côn Lâm khách sáo thời điểm, một bên đồng phỉ cùng Hướng Manh Manh cũng ở lưu luyến không rời mà cáo biệt. Phỉ phỉ, ngươi có cơ hội lời nói, nhất định phải trở về nhìn a. Từ trước đến giờ kiên cường Hướng Manh Manh, lúc này viền mắt cũng có chút thường hồng. Tận thế bên dưới, nguy cơ từ phía. Dưới tình huống này, hai người ngày hôm nay phân biệt sau, không làm được đời này đều không có cơ hội gặp mặt. Chỉ cần có cơ hội, ta nhất định. Đồng phỉ nghiêm túc gật gù, Manh Manh, nếu như ngươi ở chỗ này trải qua không vui, cũng có thể đi núi Nam tìm ta, lão bản hắn khẳng định không ngại. Hướng Manh Manh liếc mắt một cái Tô Thần, khẽ cắn môi đỏ, từ lạnh nói, hắn không ngại ta còn chú ý đây. Nhìn ngạo kiều Hướng Manh Manh, đồng phỉ không khỏi thấy buồn cười. Đợi được mọi người hàn huyên xong sau đó, Tô Thần đoàn người liền ngồi vào từng người xe. Nhìn mãnh hổ bang đoàn xe chậm rãi chạy xa căn cứ, Lý Côn Lâm thở dài nói, đáng tiếc, kỳ thực muốn cho Tô Thần lưu lại cũng không phải là không có khả năng. Triệu Mãn bỗng nhiên nhẹ giọng nói, hắn đều đi rồi, bây giờ nói lời này có ích lợi gì? Lý Côn Lâm lườm hắn một cái, chính là bởi vì hắn đi rồi, cho nên mới khả năng trở về. Nghe được Triệu Mãn lời nói, Lý Côn Lâm mấy người đều có chút nghi hoặc. Lần hành động này bên trong, Tô Thần cùng Đặng Bân những người kia kết thủ án, mỗi người bọn họ thành thị, cách xa nhau cũng không tính xa. Nếu như Đặng Bân có ý định ra bên ngoài mở rộng lời nói, nhất định sẽ tấn công núi Nam, nắm Tô Thần khai đao. Mãnh hổ bang coi như thế nào đi nữa mạnh, cũng không có khả năng làm chống đối nhiều như vậy thế lực. Đến khi đó, hắn chỉ có gia nhập người canh gác một con đường như vậy có thể tuyển. Triệu Mãn cười vì mọi người giải thích, hóa ra là như vậy. Lý Côn Lâm nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong lòng lại nhiều một tia kỳ vọng. Đoàn xe vững vàng địa hành sự ở trên xa lộ cao tốc. Đồng phỉ điều khiển ô tô, xếp sau Tô Thần tựa ở mộng kỳ trên người, vận hành tụ khí quyết. Trải qua vừa nay thí nghiệm, hắn phát hiện đại thành bản tụ khí quyết cùng trước so ra, hấp thu tốc độ nhanh rất nhiều. Liên tỷ như trước hắn cần 3 tiếng, hiện tại chỉ cần 1 canh giờ. Nói cách khác, hấp thu tốc độ tăng cao 3/10. Đối với này Tô Thần vẫn là rất hài lòng. Dù sao hấp thu tốc độ nhanh, cũng là mang ý nghĩa tốc độ tu luyện tùy theo tăng cao. Trung gian Tô Thần cũng là dừng xe, tùy tiện chọn ven đường kiến trúc, thành tựu Lăng Hư quyền mục tiêu. Hắn đấm ra một quyền đi, liền đem kiến trúc cho đánh nát tan. Qua loa tính toán dưới, cùng bình thường quyền tình lẫn nhau so sánh, Lăng Hư quyền rõ ràng mạnh vừa thành, một thành. Tuy rằng cường không nhiều, nhưng nó nhưng là có thể cách không hại người. Đối với này, Tô Thần vẫn là rất hài lòng. Theo tới lúc lẫn nhau so sánh, bọn họ lúc trở lại, trên đường gió êm sóng lặng, không có gặp phải ma vật tập kích. Bất quá 2 ngày thời gian, Tô Thần và người trở về đến Vi Mô căn cứ. Chương 597, hậu cung trốn tu la chương 597, hậu cung trốn tu là Tô lão đại, ngươi có thể coi là trở về. Ta nhớ chết các ngươi. Tô Thần mọi người mới vừa đem xe ngừng được, bước xuống xe. Tôn Nguyên cùng Hà Vượng liền mang theo căn cứ mọi người, tiến lên nên tiếp hắn. Nhìn từng cái khuôn mặt quen thuộc, Tô Thần không khỏi nở nụ cười, ta này đi rồi vẫn chưa tới nửa tháng, nào có khuyết đại như vậy. Khẳng định có khuyết đại như vậy. Chu Hâm Hồng đàng hoàng chỉnh trọng địa đạo, một ngày không gặp, như cách tam thu. Này tính ra, nhưng dù là hơn 30 năm. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời bắt đầu cười ha hả. Ở Hàn Huyên một phen sau, đại gia chen chúc Tô Thần, hướng căn cứ hạ tầng đi đến. Chờ đi đến phòng họp sau, bọn họ lại hỏi Tô Thần chuyến này trải qua. Tô Thần cũng không có ẩn dấu, đem chính mình đi đến Vũ Thành, cùng với đến tiếp sau dùng mình hành động trải qua, nguyên nguyên bản bản địa nói rồi một lần. Mọi người nghe sau đó, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không nghĩ đến Tô lão đại chuyến này Vũ Thành, lại có như vậy thoải mái chập trùng trải qua. Ta không ở khoảng thời gian này, căn cứ bên này có hay không xảy ra vấn đề gì? Tô Thần hỏi căn cứ tình huống. Ở sở tiểu thư quản lý dưới, căn cứ vận chuyển tất cả bình thường. Hà Vượng cười nói, "Sở tiểu thư." Tô Thần hơi run run, lúc này mới chú ý tới, ngồi ở mọi người trung gian Sở Mộng Giao. Cùng trước lẫn nhau so sánh, Sở Mộng Giao rút đi thiếu nữ tính trẻ con, một thân OLO phục nàng, có vẻ thành thục nghiêm túc rất nhiều. "Đúng, có một số việc cần Tô lão đại ngươi quyết định, nhưng ngươi không ở, còn đem đồng thư ký cũng cho mang đi. Chúng ta chỉ có thể để Sở tiểu thư đến giúp đỡ hạ quyết định." Lưu Kiến Quốc giải thích, "Vì bảo đảm căn cứ vận chuyển mà không bị một người nắm đại quyền." Tô Thần đem căn cứ quyền lực đặt xuống cho Lưu Kiến Quốc, nhạc cũng tưởng, với thủ kính mọi người. Làm như vậy có thể phòng ngừa hắn bị không tưởng, nhưng tương ứng cũng sẽ có tai hại. Liên tỉ như ở một chuyện nào đó quyết sách trên, một khi sản sinh bất đồng, không cách nào đạt thành thống nhất, vậy thì rất dễ dàng tạo thành giằng co, từ chối. Trước Tô Thần nhận lệnh Đồng Phỉ vì là thư ký, có tình huống tương tự, liền sẽ để Đồng Phỉ tiến hành xử lý. Đồng Phỉ mỗi lần xử lý đều cực kỳ thỏa đáng, rất được mọi người tán thành. Nhưng Tô Thần đi đến Vũ Thành lúc, đem Đồng Phỉ cho mang đi, nhưng đã quên nhận lệnh cuối cùng đánh nhịp người. Bất đắc dĩ, Lưu Kiến Quốc liền kiến nghị để Sở Mộng Giao phụ trách cuối cùng đánh nhịp. Lý do cũng rất đơn giản. Lúc trước Sở Mộng Giao đảm nhiệm qua Đông Tĩnh căn cứ Lâm Thời nghị trường, từng có quản lý kinh nghiệm. Trọng yếu nhất, nàng là Tô Thần nữ nhân. Liên mọi người liền gật đầu đồng ý hạ xuống. Sở Mộng Giao đối với này cũng là cực kỳ vui vẻ, nàng có thể không muốn làm một người bình hoa. Ngay ở như vậy, ở Chu Tình chúng nữ chống đỡ, Lưu Kiến Quốc với thủ kính mọi người phụ tá dưới, Sở Mộng Giao chủ trì lên căn cứ vận chuyển. Thì ra là như vậy. Tô Thần hướng Sở Mộng Giao đầu quá khứ tán thưởng ánh mắt, nếu Sở tiểu thư làm cũng tệ, vậy sau này liền do ngươi đảm nhiệm căn cứ phó nghị trưởng đi. Đối với Sở Mộng Giao có thể bước lên quản lý đoàn rồng, Tô Thần vẫn là vui mừng khi thấy vậy. Hắn suy nghĩ một chút, đối với Đồng Phỉ đạo, Đồng thư ký, sau đó liền do ngươi cùng Sở tiểu thư đồng thời phụ trách đánh nhịp cuối cùng quyết định. Vâng, Tô lão đại. Đồng Phỉ nhẹ nhàng gật đầu. Tất cả mọi người biết, Chu Tình chờ một đám mỹ nữ đều ở nhà xe bên trong chờ Tô Thần. Bởi vậy bọn họ phi thường tức thời, nói chuyện phía một phen sau, liền từng người rời đi. Phỉ Phỉ, ngươi cùng ta một khối trở về sao? Tô Thần nhìn về phía Đồng Phỉ. Hay là tôi đi, ta cùng ngươi cùng đi ra ngoài lâu như vậy, những người các tỷ tỷ khẳng định đối với ta có ý kiến. Lão bản, ngươi cũng sắp đi cùng các nàng đi. Đồng Phỉ lắc đầu một cái. Tuy rằng nàng không ngại Tô Thần còn có những nữ nhân khác, nhưng cũng không có nghĩa là nàng liền đồng ý cùng với các nàng sống chung hòa bình. Vậy được đi. Tô Thần nhún nhún vai. Hắn cũng không nội vã, ngược lại sớm muộn có một ngày, hắn sẽ làm Đồng Phỉ cùng Chu Tình mấy nữ nằm ở trên một cái giường. Tô Thần mang theo Sở Mộc Dao, rất nhanh sẽ trở lại nhà xe bên trong. Đúng như dự đoán. Chu Tình, Chu Dung, Liễu Linh Nhi, Lâm Doanh Doanh, Vương Băng Nghiên, Triệu Nguyệt mấy nữ, từ lâu là ở trong xe nóng trông mong mỏi. Chủ nhân. A Thần. Thần ca ca nhìn thấy Tô Thần trở về, một đám Doanh Doanh yến yến nhất thời kích động không thôi. Tô Thần cũng là cười tiến lên, lần lượt từng cái cùng với các nàng ôm ấp. Để hoan nghênh Tô Thần trở về, các nàng từng cái cũng là tỉ mỉ trang phục một phen, so với thường ngày càng thêm diễm lệ. Nhìn thấy tình hình như vậy, Tô Thần liền biết, đêm nay sợ là sẽ phải có một hồi kịch liệt bản tràng đại chiến. Chủ nhân không ở khoảng thời gian này, chúng ta nhưng là nhớ nhung ở đây. Thanh hữu tuổi tác to lớn nhất tỷ tỷ, Chu Tình hé miệng nở nụ cười, nhìn về phía Tô Thần trong con ngươi, tràn đầy hóa không mở ôn nhu. Chỉ sợ chủ nhân sẽ không nhớ chúng ta, dù sao bên cạnh hắn còn có mỹ nữ làm bạn đây. Triệu Nguyệt hơi mân mê môi đỏ, trong lời nói tràn đầy ghen tị. Chính là, ai, chỉ nghe người mới cười, cái nào nghe người cũng khóc. Cái khác mấy nữ cũng là nũng nịu phụ hòa nói. Các nàng chỉ có thể ở lại trong căn cứ, chờ Tô Thần trở về. Nhưng mà Đồng Phỉ nhưng có thể bồi tiếp Tô Thần, đi đến Vũ Thành, độc chiếm Tô Thần sủng ái. Điều này cũng chẳng trách các nàng gặp ghen bất mãn. Tô Thần nhất thời dở khóc dở cười. Hắn sừng sộ lên, nghiêm túc nói, nào có cái gì người mới, người cũ, các ngươi đều là ta nữ nhân. Ai sau đó nếu như không nghe lời, cũng đừng trách ta không lưu tình. Hắn có thể không muốn phòng của mình bên trong xe xuất hiện khốc liệt hậu cung trốn tu la. Vì lẽ đó nhất định phải sớm gõ chúng nữ một phen. Thấy Tô Thần sắc mặt nghiêm túc, chúng nữ cũng là sợ hết hồn, mỗi một người đều không dám lại lên tiếng. Thấy tình hình này, Tô Thần biểu hiện hòa hoãn lại, cười nói, được rồi, mấy ngày nay không thấy, để ta kiểm tra một chút các ngươi thân thể tình huống. Ở chúng nữ vui cười tiếng thét chói tai bên trong, Tô Thần đem các nàng lần lượt từng cái ôm vào trong ngực. Một đêm không nói chuyện. Hôm sau trời vừa sáng, Tô Thần rất sớm mà tỉnh lại. Nhìn chính đang ngủ say Chu Tình mọi người, trên mặt hắn không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nghi vấn chủ vương, lý giải chủ vương, trở thành chủ vương. Này cảm giác, thật sự đồng. Tô Thần không có đánh thức chúng nữ, mà là mang theo Ngộng Kỳ rời đi nhà xe. Hắn mở trên một chiếc xe, chậm rãi chạy xa Vimo căn cứ. Tuy rằng lần này Vũ Thành hành trình cùng dùng mình hành động đều là hữu kinh vô hiểm, nhưng Tô Thần vẫn là ý thức được thực lực của chính mình không đủ mạnh. Cứ việc cùng Triệu Mãn, La Hiểu Thiên mọi người so ra hay là đủ, nhưng ở đối mặt tiểu lục nhãn zombie, ám dạ ác mộng nữ hoàng chờ ma vật lúc, còn rất xa không đủ. Nếu không, hắn cũng không đến nỗi muốn chạy trối chết. Vì lẽ đó Tô Thần dự định dành thời gian đến tăng lên thực lực của chính mình. Rời đi Vimo căn cứ sau, Tô Thần vừa lái xe, một bên cảm ứng năng lượng trong thiên địa. Phàm là năng lượng dồi dào địa phương, hắn liền dừng lại. Để mộng kỳ hộ pháp, chính mình nhưng là vận chuyển tụ khí quyết, đến hấp thu năng lượng. Trên đường nếu như gặp phải có thể đánh chết ma vật, Tô Thần cũng là không chút khách khí. Vẹn vẹn một buổi sáng, hắn liền hấp thu hơn ngàn năng lượng. Chương 598, ngươi chết dạng vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Chương 598, ngươi chết dạng vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Mắt thấy chính mình điểm năng lượng đã tới một vạn, Tô Thần không chần chừ nữa, mở ra bảng điều khiển hệ thống. Hắn trầm ngâm chốc lát, cuối cùng lựa chọn trước đem Thê Vân Tung độ thành thạo điểm mãn. Ken, Thê Vân Tung độ thành thạo đã đầy. Thu thiện thân pháp có thể hơi hơi tăng cao nhanh nhẹn. Đại thành Thê Vân Tung có thể rất lớn tăng cao thân thể nhanh nhẹn, cũng có thể trên không trung ngắn ngủi phi hành. Nhìn thấy phía dưới chữ nhỏ sau, Tô Thần con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trên không trung ngắn ngủi phi hành, này không hay cùng trong truyền thuyết khinh công không khác biệt gì sao? Không trách gọi Thê Vân Tung. Tô Thần nhắm hai mắt lại, cảm thụ đại thành Thê Vân Tung mang đến hiệu quả. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình thân thể so với trước trở nên càng thêm mềm mại linh động. Dù cho là lúc trước bị Triệu Nguyệt gia trì quá cương quyết thuật, cũng không có hiện tại linh xảo. Tô Thần mở hai mắt ra, hai chân hơi dùng sức, cả người liền dường như dưới chân giẫm lò xo giống như nhảy lên thật cao. Nhìn đầy đủ bay lên đến sắp tới cao 10 mét Tô Thần, một bên Mộng Kỳ đột nhiên ngồi dậy, miệng há thật to. Làm nhảy đến đỉnh điểm nhất thời điểm, Tô Thần cũng không có lập tức cấp tốc truy xuống, trái lại là xem một mảnh lông chim bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Không chỉ có như vậy, hắn luôn éo người, lấy trái với định luật vật lý tư thái, liền lại lần nữa song song bay lượn, vẫn trượt ra sắp tới mười mấy mét sau, lúc này mới chậm rãi rơi trên mặt đất. Tô Thần trên mặt lộ ra khó có thể ức chế nụ cười. Từ xưa tới nay, nhân loại liền khát vọng có thể bay lên bầu trời xanh. Cứ việc có thể ngồi máy bay, nhưng này cũng không tính tự do bay lượn. Nếu không, ngươi chết dạng vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, ngoài ỉn xịt phở lì ỉn chết như vậy vòng suất cực cao vận động, cũng sẽ không có nhiều người như vậy bay đỡ. Dựa vào Thê Vân Tung, tuy rằng vẫn còn không tính là chân chính phi hành, nhưng này loại trải nghiệm, nhưng là cùng phi hành không khác nhau gì cả. Giả lấy thời gian, nếu như mình nhục thể có thể càng mạnh mẽ hơn nhẹ nhàng, như vậy phối hợp trên Thê Vân Tung, nói không chắc thật sự có thể thực hiện tự do phi hành. Đang lúc này, Tô Thần chợt phát hiện, giữa bầu trời bay qua hai con cả người hỏa hồng loài chim ma vật. Quét hình phát hiện, Hỏa Liệt Ưng. Tính cách nóng nảy loài chim ma vật, am hiểu từ trời cao phát động tập kích, tinh thông hệ hỏa dị năng. Sức chiến đấu đánh giá, F. Với bạn, bắt các ngươi khai đào. Tô Thần hơi suy nghĩ, dùng sức giẫm một cái điểm. Cả người hắn thân hình nổi lên, trực tiếp dược ở giữa không trung, xuất hiện ở hai con Hỏa Liệt Ưng trước mặt. Hai con Hỏa Liệt Ưng sợ hết hồn. Chúng nó nhưng là bay lượn ở giữa không trung, chưa bao giờ nhìn thấy nhân loại có thể xuất hiện ở đây sao cao độ cao. Không chờ nó môn làm ra ứng đối, Tô Thần đã một đao vung đi ra. Bạch. Này một đao nhanh như chớp giật, trực tiếp đem một con Hỏa Liệt Ưng chém thành hai nửa. Thi thể của nó kể cả huyết dịch, nội tạng, lông chim, lung tung địa rơi ra hướng về mặt đất. Nhìn thấy đồng bạn chết thảm, còn lại con kia Hỏa Liệt Ưng phát sinh phẫn nộ sắc bén kêu to. Nó đột nhiên đập hai cánh, một đoàn hỏa cầu thật lớn hướng Tô Thần bay tới. Băng thuật thuật. Tô Thần phát động dị năng, cho gọi ra một mặt khí băng che ở trước người mình. Ầm. Hai người đụng vào nhau, bắn lên vô số đống lửa, băng tiết. Nhưng bởi vì Tô Thần lực lượng tinh thần rõ ràng mạnh hơn Hỏa Liệt Ưng, khiên băng cuối cùng không có vỡ tan, ngược lại là quả cầu lửa hóa thành một đoàn cho tàn. Cùng lúc đó, Tô Thần mượn Thê Vân Tung, thân thể dường như đức phụ giống như tơ lụa, đến gần rồi Hỏa Liệt Ưng. Hỏa Liệt Ưng nâng lên móng vuốt sắc bén, tàn nhẫn mà chụp vào Tô Thần. Bạch. Tô Thần lần thứ hai vung ra một đao, cùng Hỏa Liệt Ưng móng vuốt đụng vào nhau sau, dĩ nhiên phát sinh kim loại len ken tiếng. Cảm nhận được to lớn lực đàn hồi đạo, Hỏa Liệt Ưng thân người rõ ràng loạng một cái. Nó vỗ cánh, điều chỉnh tốt tư thế, dự định lại lần nữa đối với Tô Thần phát động công kích. Đi ngang qua vừa nãy giao thủ sau, Tô Thần cũng là không cách nào tiếp tục trên không trung trượt. Hắn thân thể bắt đầu hướng phía dưới cấp tốc bay xuống, nhưng hắn cũng không có hoang mang. Ngay ở Hỏa Liệt Ưng hướng về hắn lao xuống mà đến thời điểm, hắn ở dưới chân của chính mình cho gọi ra đến rồi một mặt khiên băng. Tô Thần ở khiên băng trên dùng sức một dẫm, cả người lần thứ hai bay lên, đi thẳng đến Hỏa Liệt Ưng đỉnh đầu. Ở Hỏa Liệt Ưng ánh mắt hoảng sợ bên trong, Tô Thần giơ lên cao trường đao, tầng tầng hạ xuống. Bạch, lại là thẳng thắn dứt khoát một đao, con thứ hai Hỏa Liệt Ưng cũng bước đồng bạn góp chân. Tô Thần lúc này mới điều chỉnh thân thể, từ không trung nhẹ nhàng mà rơi ở trên mặt đất. Meo Ngộng Kỳ ngậm hai con Hỏa Liệt Ưng thi thể, hùng hục địa chạy tới. Tô Thần sờ sờ đầu của nó, đem hai viên năng lượng tinh hạch lấy ra sau, thi thể ném cho nó. Không thể không nói, Thê Vân Tung mang đến cho mình nhẹ nhàng linh xảo, có thể nói là tương đương hữu dụng. Sau đó Tô Thần cũng không có vội vã trở lại, mà là vẫn ở bên ngoài. Một bên săn giết ma vật, một bên dựa vào tụ khí quyết đến hấp thu ngoại giới năng lượng. Đợi được hoàng hôn đáp xuống hướng tây thời điểm, Tô Thần lại tích góp 6-7 ngàn điểm năng lượng. Mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều, hắn bắt chuyện Mộng Kỳ, lái xe trở lại căn cứ. Tô Thần trước tiên đi đến căn cứ nhà kho, đem trước bang phái thành viên nộp lên năng lượng tinh hạch, lấy ra một phần. Hấp thu năng lượng tinh hoạch thành công, thu được năng lượng 800 điểm. Hấp thu năng lượng tinh hoạch thành công, thu được năng lượng 260 điểm. Vẫn hấp thu được rồi 1 vạn điểm năng lượng, Tô Thần lúc này mới ngừng tay, tiếp theo đối với kiện thể thuật tiến hành thăng cấp. Ken, kiện thể thuật độ thành thạo đã đầy. Kiện thể thuật, độ thành thạo đã đầy, thu thiện tu luyện thủ đoạn, đại thành sau có thể tăng lên cực lớn cường độ thân thể. Tô Thần cảm thụ một hồi. Cùng trước lẫn nhau so sánh, thân thể hắn các hạng cường độ tăng cao gần như 2 phần 10. Cũng không nên coi khinh này 2 phần 10. Bị hệ thống cường hóa sau hắn, cường độ thân thể nguyên bản liền so với những người khác mạnh không ít. Hơn nữa kiện thể thuật sau, cùng cấp bậc tiến hóa giả, dù cho 7, 8 người đều phải bị hắn nghiền ép. Rất tốt. Hiện nay đến xem, chính mình ở F giai đoạn, hẳn là không cái gì để thủ. Chỉ xem tiếp đó, nên làm gì đột phá đến E giai đoạn. Tô Thần nghĩ như vậy, đứng dậy, liền hướng căn cứ nơi sâu xa đi đến. Keng. Theo cửa thang máy mở ra, Tô Thần liền tới đến tối hạ tầng phòng thí nghiệm. Tô lão đại, ngươi đến rồi. Ngưu Minh Hiên nhiệt tình tiến lên đón. Ngưu công, đã lâu không gặp. Tô Thần cười với hắn lên tiếng chào hỏi, như thế nào, gần nhất có hay không cái gì phát minh mới? Cái này mà, thật không có. Ngưu Minh Hiên lúng túng cười nói. Không sao, chỉ cần ngươi nỗ lực là tốt rồi. Tô Thần an ủi. Ngưu Minh Hiên là người không phải thần, không thể xem nhìn chăm chú đang miêu đỏ dạ ẹ mẩn như vậy, 3 ngày 2 con phát minh ra bà bối. Là như vậy, ta ngày hôm nay tìm ngươi đến, là muốn cho ngươi giúp ta nghiên cứu một chút tân thuốc thử. Tân thuốc thử? Loại hình gì? Ngưu Minh Hiên nghi ngờ nói. Tô Thần liền đem chính mình lần trước từ F giai đoạn đột phá đến E giai đoạn trải qua, nói cho Ngưu Minh Hiên. Ta rõ ràng, Tô lão đại làm ớn, có thể giúp ngươi đột phá đến E giai đoạn thuốc thử đúng không? Ngưu Minh Hiên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chương 599, Bái Thần giáo đánh lén chương 599, Bái Thần giáo đánh lén không sai. Tô Thần gật gật đầu. Ngưu Minh Hiên trên mặt lộ ra vẻ khó khăn, ngược lại không là ta không muốn, chỉ là thứ này, muốn nghiên cứu lên lời nói, e sợ phải hao phí to lớn nhân lực, vật lực. Nhân lực ngược lại cũng dễ nói, quá mức ta cùng những nghiên cứu viên khác tăng giờ làm việc là được rồi. Nhưng vật lực nhưng là hơi rắc rối rồi. Ngoài ra, thứ này ta trước đây cũng không tiếp xúc nghiên cứu qua, vạn nhất nghiên cứu thất bại. Nhìn hắn một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, Tô Thần rõ ràng hắn lo lắng. Xem loại này thuốc thử, e sợ cần đại lượng tinh thể năng lượng, tinh hạch, thậm chí năng lượng trái cây. Hơn nữa còn có cực cao thất bại nguy hiểm. Không có chuyện gì, ngươi cứ việc buông tay đi làm, có ta cùng ngươi là tẩy. Tô Thần buông tay lên, đem trước cao phi đưa cho chính mình năng lượng trái cây, còn có mấy viên năng lượng tinh hạch, lại giao cho Ngưu Minh Hiên. Hắn dặn dò Ngưu Minh Hiên vài câu sau, liền rời đi phòng thí nghiệm. Tuy rằng Ngưu Minh Hiên nghiên cứu phát minh năng lực rất mạnh, nhưng không thể đem hy vọng tất cả đều ký thác ở trên người hắn. Tô Thần cũng là suy tính tới cái khác đột phá biện pháp, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có chủ ý gì tốt. Quên đi, chỉ có thể nhìn xem có hay không kỳ ngộ gì. Tô Thần lắc đầu một cái, không suy nghĩ thêm nữa. Nôn Thành. Trong thành thị, một đám người siêu phàm chính đang săn bắn mười mấy con hạt ma thú. Trải qua một phen ác chiến sau, những này hạt ma thú bị loài người thành công giết chết. Xem ra như là thủ lĩnh nam nhân, dặn dò thủ hạ đi quét dứt chiến trường. Chính mình nhưng là nhìn cách đó không xa, trên mặt lộ ra đăm chiêu vẻ mặt. Phi ca, đang suy nghĩ gì đấy? Một tên thanh niên cười hì hì đi tới. Không sai, người đàn ông này chính là núi cao giúp thủ lĩnh Cao Phi. Bên cạnh thanh niên chính là từng theo Tô Thần từng qua lại Đằng Hàm. Ta đang nghĩ, có muốn hay không đi một chuyến núi Nam, bái phỏng Tô lão đại. Cao Phi phục hồi tinh thần lại, nhẹ giọng nói, chúng ta mới tách ra mấy ngày, không có cần thiết đi. Đằng Hàm cười nói, ở Dung Minh hành động kết thúc ngày thứ hai, Tô Thần, Đặng Bân mọi người trước hết sau rời đi Vũ Thành. Cao Phi nguyên bản là muốn cùng Tô Thần kết bạn mà đi, tiện thể với hắn tạo mối quan hệ, sau đó thật có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng không nghĩ đến Tô Thần đi được như vậy sớm, điều này làm cho hắn hơi có chút tiếc nuối. Tất yếu, rất tất yếu. Cao Phi nghiêm túc nói, ngươi chẳng lẽ không biết, hai ngày nay Bái Thần giáo người đã xuất hiện ở Ngôn Thành quân thân. Ngày hôm qua núi cao ban thành viên báo cáo, nói là ăn mặc Bái Thần giáo trang phục người ở Ngôn Thành một vùng tiến hành hoạt động. Có điều hai bên chỉ là đánh cái đối mặt, cũng không có phát sinh xung đột cùng giao thủ. Ta biết ta, nhưng cũng không cần thiết ngạc nhiên chứ. Bái Thần giáo vị trí Ma Thành, ở sát bên Ngôn Thành. Trước nhân viên của bọn họ ngay ở Ngôn Thành từng xuất hiện. Vì lẽ đó Đảng Hàm đối với này cũng không có quá để ở trong lòng. Tại sao không có cần thiết? Cao Phi nhíu nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc địa đạo. Bái Thần giáo tự dùng mình trong hành động, thu được sung túc vật tư, bọn họ căn bản không có cần thiết trở lại Ngôn Thành. Nếu đến rồi, vậy thì giải thích bọn họ có mưu đồ khác. Ngươi đừng quên, chúng ta trước đứng thành hàng Tô lão đại, sẽ cùng với đắc tội rồi Đặng Bân. Đặng Bân người này bụng dạ hẹp hòi, trả thù tâm rất nặng. Nghe được hắn, Đặng Hàm hơi thay đổi sắc mặt, "Phi ca, ý của ngươi là Bái Thần giáo rất có thể tới tấn công chúng ta?" "Không sai." Cao Phi trọng trọng gật đầu, trầm giọng nói, "Đặng Hàm, ngươi hiện tại liền phân phó, từ hôm nay trở đi, để các anh em tăng mạnh đề phòng, một khi..." Hắn còn chưa dứt lời điệu, một đoàn hỏa cầu thật lớn liền từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm ầm. Quả cầu lửa rơi vào trong đám người, ầm ầm nổ tung. Núi cao giúp mọi người đột nhiên không kịp chuẩn bị, tại chỗ thì có 5, 6 người bị nổ chết, có cái khác 7, 8 người cũng là bị thương nặng. Nay đột ngột nhưng mà cử động, để Cao Phi, Đảng Hàm nhất thời sửng sốt. Bọn họ ngẩng đầu nhìn tới, lúc này mới phát hiện bốn phía dĩ nhiên xuất hiện lượng lớn khách không mời mà đến. Những người này đều ăn mặc thống nhất màu trắng giáo bào, mặt trên treo đại biểu thần chỉ đồ án. Bái Thần giáo. Đảng Hàm thất thanh nói. Cao Phi trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn không nghĩ đến, tự mình nói lời nói dĩ nhiên linh nghiệm thật. Càng làm cho hắn không nghĩ đến chính là, bãi thần giáo tấn công đến nhanh như vậy. Cao Phi, đã lâu không gặp. Đặng Bân từ trong đám người chậm rãi đi ra. Vậy còn toán thánh khiết khuôn mặt, lúc này tràn đầy cười gằn. Đặng Bân, ngươi tên khốn kiếp này. Cao Phi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại cho ngươi hai con đường, hoặc là thần phục với ta, hoặc là chết. Đặng Bân vung tay lên, sử dụng nổi lên dị năng. Chỉ thấy vô số đạo giống như thực chất giống như cổ sáng, từ bầu trời rơi xuống. Ở thật sâu đâm vào thổ địa sau, mỗi cái cổ sáng trong lúc đó đều bị nhàn nhạt màn ánh sáng liên tiếp. Chúng nó đem bốn phía cho đóng kín lên, hình thành một đám lớn lao ngục. Cao Phi liếc mắt nhìn, tử thương nặng nề thủ hạ, sắc mặt tái nhợt đạo, muốn cho ta thần phục với ngươi, chẳng bằng trực tiếp giết ta. Không biết sống chết. Đặng Bân hừ lạnh một tiếng, giết bọn họ cho ta. Theo hắn ra lệnh một tiếng, bái thần giáo đám người siêu phàm lập tức cùng nhau tiến lên. Núi cao giúp mọi người, cũng là không chút nào yếu thế. Hai bên chiến đến một đoàn, tình hình trận chiến có thể nói là cực kỳ khốc liệt. Ầm. Cao Phi một trưởng vỗ chết một tên ép sức chiến đấu bái thần giáo thành viên, cấp tốc hướng lùi lại mấy bước. Hắn thở hổn hển, quan sát chiến trường tình huống. Lần này ra ngoài săn giết ma vật, Cao Phi cũng không có mang bao nhiêu người. Hơn nữa vừa nay bái thần giáo đánh lén, để núi cao giúp tổn thất không ít người. Bái thần giáo dựa vào nhân số ưu thế, đã đem núi cao giúp mọi người phân cách ra. Lúc này chiến cuộc đã hiện ra nghiêng về một phía. Cao Phi cắn răng một cái, vừa mới chuẩn bị tiếp tục tiến lên huyết chiến, lại bị đảng hàm ngăn cản. Phi ca, chúng ta không thể lại đánh, mau chóng rời đi, những này mới là chính sự. Cao Phi tỉnh táo lại, tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy đến đảng hàm nói cực kỳ chính xác. Bây giờ bọn họ ở thế yếu, tiếp tục đánh, tất cả mọi người đều phải chết ở đây. Chẳng bằng nghĩ biện pháp thoát thân, trở lại trong bang biệt binh. Nhưng vấn đề là, chúng ta nên làm sao chạy đi đây? Nhìn chu vi quang chi lao ngục, Cao Phi thở dài. Đặng Bân dị năng coi như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không thể không chê vào đâu được. Đảng hàm cấp tốc nói rằng, đem vài tên dị năng giả cứu ra, chúng ta hợp lực tấn công một mặt, nhất định có thể đánh ra đến cái chỗ hổng. Được, liền theo ngươi nói làm. Cao Phi không do dự nữa, lập tức cùng đảng hàm cùng hướng vài tên bị vây quanh cao san bang dị năng giả phóng đi. Cái kia vài tên dị năng giả tuy rằng đều là ép sức chiến đấu, nhưng làm sao kẻ địch quá nhiều, bọn họ chỉ có thể không ngừng sử dụng dị năng đến tiến hành tự vệ. Cũng may có Cao Phi cùng đảng hàm đánh tới, bước lui bọn họ quanh thân kẻ địch, lúc này mới để bọn họ thở một hơi. Phi ca, thủ lĩnh. Cao Phi không lo được đáp lại bọn họ, chỉ vào cách đó không xa cổ sáng đạo, các ngươi tập hợp đủ sở hữu dị năng, hướng cái kia một nơi đánh mạnh, nhất định phải mở ra chỗ hổng. Chương 600, chết cũng muốn bắt chịu tội thay chương 600, chết cũng muốn bắt chịu tội thay bằng, Phi ca. Vài tên dị năng giả đáp một tiếng, tiếp theo vận dụng lực lượng tinh thần, phát động từng người uy lực to lớn nhất dị năng, tàn nhẫn mà va chạm ở cổ sáng tiến lên. Tuy rằng Đặng Bân lực lượng tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, nhưng ở nhiều như vậy dị năng giả hợp lực đánh mạnh dưới, quang chi lao ngục vẫn là không thể phòng ngừa địa bị công phá. Chỉ thấy trong đó một cổ sáng đột nhiên gãy vỡ ra, liên tiếp cái khắc cổ sáng cái kia mảnh màn ánh sáng cũng là tùy theo vỡ vụn, hóa thành điểm điểm bạch quang biến mất với không. Mắt thấy xuất hiện chỗ hổng, bay cao trong lòng vui vẻ, chặn lại nói, đi. Hắn một tiếng bắt chuyện, trước tiên từ chỗ hổng trốn ra phía ngoài đi. Đảng hàm cùng cái khác vài tên dị năng giả đuổi sau lưng hắn, nhưng mà là khổ núi cao giúp những người khác, bọn họ còn chưa kịp đuổi tới bay cao, liền bị bái thần giáo thành viên đuổi theo. Có chút sáng suốt, lập tức quỳ xuống đất xin tha, còn có chút nỗ lực phản kháng, tại chỗ liền bị giết chết. Đợi được tất cả trấn ai lạc địa sau, Đặng Bân không nhanh không chậm địa đi tới tù binh trước mặt. Các ngươi đồng ý vì là bái thần giáo hiệu lực sao? Còn lại vài tên tù binh liếc mắt nhìn nhau, run giọng nói, ta, chúng ta đồng ý. Vậy thì tốt. Đặng Bân lộ ra nụ cười thỏa mãn, phất phất tay, chỉ thấy mấy đạo vòng sáng dường như dây thường giống như đem này vài tên tù binh cho bó ở trong đó, đem bọn họ mang về, giao cho mục sư gột rửa dưới tâm linh của bọn họ. Đặng Bân phân phó nói, vâng, giáo chủ. Vài tên thủ hạ cung kính nói đáp. Đặng giáo chủ, bay cao những người kia đào tẩu, ngươi chẳng lẽ không lo lắng sao? Một bên Hoàng Thúy Thúy đi lên phía trước, nhẹ giọng hỏi. Ta có cái gì tốt lo lắng? Đặng Bân không để ý lắm địa cười cợt, nếu như không đoán sai lời nói, bay cao nên trốn về xảo huyệt. Nhưng Tử Giang cùng Bạch Giang ba bọn họ chính dẫn người vây quét núi cao bang, hắn lần này đi chẳng phải là tự chui đầu vào lưới? Được rồi, chúng ta cũng trôi qua, nhìn Từ Giang bọn họ bên kia tình huống làm sao. Đang chạy ra bái thần giáo vây quanh sau, bay cao một khắc cũng không dám dừng lại hết. Hắn cùng đằng hàm, cùng với cái khắc bốn, năm tên núi cao giúp thành viên, một đường lao nhanh. Tính toán chạy ra 10 km, phía sau không nghe động tĩnh sau, bọn họ lúc này mới dừng lại. Ào ào ào. Phi ca, ngươi nói, bái thần giáo tại sao tấn công chúng ta? Đằng hàm một bên thở hổn hển, vừa nói, nếu như ta không đoán sai lời nói, nên cùng Tô lão đại có quan hệ. Bay cao lau mồ hôi trán, sắc mặt có chút khó coi. Núi cao giúp cùng bái thần giáo trong lúc đó cũng không có thủ án gì, hơn nữa nói thành bên này vật tư không tính phong phú, bái thần giáo coi như mở rộng cũng không nên đi nói thành phát triển. Như vậy cũng chỉ có một khả năng, Đặng Bân là dự định đối với Tô thần độc thủ, cho nên mới phải tấn công núi cao giúp. Nói thành vừa bận ở vào núi Nam cùng Ma thành trong lúc đó, tiêu diệt núi cao giúp sau, Đặng Bân không chỉ có thể quét sạch cản trở, càng là có thể phòng ngừa bái thần giáo ở tấn công mánh hổ bang thời điểm núi cao giúp ra tay giúp đỡ. Nếu như vậy, vậy chúng ta đến hướng về Tô lão đại cầu viện. Đặng Hàm đề nghị. Không sai. Bay cao trọng trọng gật đầu. Mắt thấy nghỉ ngơi đến gần như, hắn bắt chuyện đảng hàm mọi người, tiếp tục hướng căn cứ chạy đi. Nói thành ngoại thành, có một ngọn núi nhỏ. ở giữa sườn núi địa phương có một nơi nông gia nhạc sơn trang. Núi cao giúp chính là đem nơi đó thành tựu bọn họ đại bản doanh. Bởi vì không có xe, bay cao bọn họ bỏ ra sắp tới một canh giờ vừa mới đến dưới chân núi. Nhưng mà bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện trên sườn núi khói đặc cuồn cuộn. Phi ca, không được, có tình huống. Đàng Ham thất thanh nói. Bay cao biến sắc, ý thức được không đúng. Hắn vừa định bước nhanh chạy trở về, nhưng như là nhớ tới cái gì, dưới chân hơi ngưng lại. Phi ca, làm sao? Đàng Ham nghi ngờ nói. Nếu như ta không đoán sai lời nói, chúng ta đại bản doanh nên đã bị bái thần giáo cho công phá. Bay cao sắc mặt có vẻ dị thường khó coi. Nếu Đặng Vân có thể mai phục đến chính mình, cái kia phái người đánh lén núi cao giúp đại bản doanh cũng là hợp tình hợp lý. Vậy bây giờ nên làm gì? Đàng Ham có chút hoảng rồi. Đi, rời đi nơi này, đi tìm Tô lão đại. Bay cao vừa dứt lời địa, liền nghe đến bốn phía một trận thanh âm huyên náo. Theo sát mười mấy bóng người từ hai bên đường lớn trong rừng rậm thoăn đi ra, đem bọn họ cho bao quanh bầy nốt. Bay cao trong lòng cảm giác nặng nề, nhất thời sinh ra tuyệt vọng. Hóa ra là cao bang chủ. Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Bay cao định thần nhìn lại, hóa ra là Đặng Vân Minh hữu một chồng, Bạch Giang Ba. Bạch bang chủ, ngươi đây là ý gì? Không có ý gì, ta phụng Đặng giáo chủ chi mệnh, ở đây mai phục, chuẩn bị đem núi cao giúp người một lưới bắt hết. Bạch Giang Ba khẽ nói. Nghe nói như thế, Bay cao trái lại tỉnh táo lại. Hắn nắm chặt trong tay dị tinh binh khí, trầm giọng nói, nếu như vậy, cái kia không có gì để nói nhiều. Ta coi như chết, cũng phải kéo mấy cái chịu tội thay. Không sai, chết cũng muốn cho các ngươi trả giá thật lớn. Đàng Ham mọi người đồng thời cắn chặt hàm răng, thấp giọng quát. Nhưng ra ngoài Bay cao bọn họ dự liệu, Bạch Giang Ba hít mắt, nhìn bọn họ một lúc, phất phất tay, thả bọn họ đi. Lời này vừa nói ra, Bay cao bọn người sửng sốt. Bạch Giang Ba muốn thả chính mình đi. Lẽ nào hắn có âm mưu quỷ kế gì hay sao? Đặng Vân ngày hôm nay tấn công núi cao rút, chính là vì đối phó mãnh hổ bang làm nền. Ngươi ngày hôm nay sau khi rời đi, mau mau đi núi Nam Thị nói cho Tô lão đại. Bạch Giang Ba hướng về Bay cao giải thích. Bay cao đống nhiên tỉnh ngộ. Quả nhiên cùng chính mình suy đoán gần như. Nhưng theo hắn một mặt người da đen dấu chấm hỏi mà nhìn Bạch Giang Ba, ngươi tại sao muốn thả ta đi? Trước ở kho lương thời điểm, Tô lão đại đã cứu chúng ta mệnh. Con người của ta ân oán rõ ràng, ngày hôm nay thả ngươi, cho ngươi đi nhắc nhở hắn, cũng coi như là báo lại hắn ân tình. Bạch Giang Ba liếc mắt nhìn chỗ sườn núi, thiếu kiên nhận thúc giục, ngươi đi nhanh một chút đi, miễn cho bị Đặng Vân bọn họ phát hiện. Được. Bay cao cũng là không còn nét mực, lập tức cùng Đặng Hàm mấy người như bay điệu rời đi chân núi. Bạch Giang Ba mang theo thủ hạ lui trở về trong rừng cây. Lại một lát sau, từ trên núi hạ xuống một đám người, cầm đầu chính là Từ Giang cùng với những thủ lĩnh khác liên minh thành viên. Nhìn bọn họ vui sướng dáng vẻ, hẳn là từ núi cao giúp nơi đó thu được không ít bảo bối. Bạch Giang Ba mang theo thủ hạ từ trong rừng cây đi ra, bọn họ mới vừa hội hợp cùng nhau, liền lại gặp được mười mấy chiếc xe từ đằng xa lái tới, cuối cùng ngừng ở dưới chân núi. Đặng Vân đẩy cửa xe ra, mang theo Hoàng Thúy Thúy mọi người đi tới. Đặng giáo chủ, Bạch Giang Ba, Từ Giang mọi người cùng kêu lên hướng về Đặng Vân chào hỏi. Các vị không cần khách khí. Đặng Vân cười phất phất tay, hỏi, như thế nào, tình huống làm sao? Chúng ta dễ như ăn bánh, liền đem núi cao giúp cho bắt. Từ Giang cười hướng về Đặng Vân tranh công, núi cao giúp thành viên, ngoại trừ người bình thường bên ngoài, cái khác đều bị chúng ta cho giết sạch rồi. Chương 601, Bạch Giang Ba bị giết. Chương 601, Bạch Giang Ba bị giết. Chúng nó vật tư bị chúng ta cho dọn sạch, căn cứ cũng là một cây đuốc cho đốt sạch sành sanh. Theo người siêu phàm càng ngày càng nhiều, thế lực khắp nơi trong lúc đó đấu tranh cũng là càng ngày càng tăng gốc. Phàm là chiến bại người may mắn còn sống sót tổ chức, trong đó người siêu phàm giống nhau sẽ bị giết chết, dù sao bên trong cơ thể của bọn họ nắm giữ năng lượng tinh thể, ngược lại là những người bình thường kia mới có thể sống sót. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn là sống hạ xuống. Chờ đợi bọn họ chính là bi thảm vận mệnh. Phổ thông nam nhân, nữ nhân đều sẽ bị xem là nô lệ sai khiến. Hơi có sắc đẹp nữ nhân, nhưng là bị xem là đồ chơi. Rất tốt, làm rất tốt. Đặng Vân khích lệ một câu, theo lại hỏi, là người nào chịu trách nhiệm ở dưới chân núi ngăn cản? Từ Giang liếc mắt một cái Bạch Giang Ba, đương nhiên là Bạch lão lớn. Tuy rằng đánh lén núi cao rút là có nhất định nguy hiểm, nhưng so ra, báo lại cũng không nhỏ. Chỉ cần có thể đánh hạ núi cao rút, tham dự đến trong đó, cũng có thể phân đến vật tư. Nhưng bởi vì Bạch Giang Ba cùng Từ Giang quan hệ không tốt, phụ trách lần hành động này Từ Giang cố ý đem Bạch Giang Ba bài trừ ở bên ngoài. Hắn sắp xếp Bạch Giang Ba đến dưới chân núi, phụ trách ngăn cản cá lọt lưới. Bạch Giang Ba đối với này tự nhiên cực kỳ tức giận. Bạch lão lớn, tình huống của ngươi làm sao? Đặng Vân ánh mắt nhìn về phía Bạch Giang Ba. Hồi bẩm giáo chủ, từ trên núi tổng cộng trốn hạ xuống hơn 30 người, nhưng đều bị ta dẫn người cho đánh chết. Bạch Giang Ba đáp. Không không không, ta hỏi không phải trên núi, mà là từ ngoài núi. Đặng Vân tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Bạch Giang Ba. Ta cùng Hoàng Đường chủ vừa nãy vây công Bay cao, nhưng này tiểu tử tương đương giàu hạn, từ vòng vây của chúng ta vòng bên trong giết đi ra ngoài. Theo đạo lý tôi nói, hắn nên trốn về đại bản doanh. Ngươi không thấy hắn sao? Cái này đúng là không có. Bạch Giang Ba mặt ngoài làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Thực sự là như vậy phải không? Đặng Vân hai mắt như điện, thật chặt nhìn chằm chằm Bạch Giang Ba. Đương nhiên, ta làm sao dám lừa gạt giáo chủ ngươi? Bạch Giang Ba vẫn cứ cường làm chấn định. Ha ha, đều vào lúc này, Bạch Giang Ba con mẹ nó ngươi còn đang giả vờ giả vịt. Từ Giang đột nhiên phát sinh một tiếng cười gằn, ngươi thật sự cho rằng vừa nãy thả chạy Bay cao, không ai nhìn thấy sao? Lời này vừa nói ra, Bạch Giang Ba trong lòng đột đột. Hắn lúc này mới phát hiện, Từ Giang đám người đã đem hắn với hắn thủ hạ cho bao quanh vây vào giữa. Từ Giang lấy ra một bộ điện thoại di động, bắt đầu chuyển phát tin lên bên trong video. Quay chụp người vị trí, tựa hồ rất xa, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn rõ ràng, bay cao đoàn người bị Bạch Giang Ba bọn họ đem vây lại. Hai bên trò chuyện một lát sau, Bạch Giang Ba liền đem bay cao cho để cho chạy. Lão tử đã sớm cảm thấy cho ngươi vô căn cứ, vì lẽ đó phái người nhìn chằm chằm ngươi. Từ Giang cười gần nói, đảng giáo chủ, tên phản đồ này nên xử lý như thế nào? Bạch Giang Ba làm sao cũng không nghĩ đến, Từ Giang tên khốn kiếp này, càng sẽ phái người giám thị chính mình. Hắn nuốt ngụm nước bọt, có chút sốt sáng mà đạo, giáo chủ, ngươi, ngươi nghe ta giải thích. Hắn lời còn chưa nói hết, Đặng Vân đột nhiên liền động thủ lên. Một tia sáng trắng bỗng nhiên hiện lên, ngưng tụ thành sắc bén quang chi kiếm. Không đợi Bạch Giang Ba phản ứng lại, quang chi kiếm trực tiếp xuyên thủng hắn thân thể. Cùng lúc đó, Từ Giang mấy người cũng là dồn dập động thủ. Bạch Giang Ba bọn thủ hạ cũng là không kịp phản kháng, liền từng cái liên tiếp địa bị giết đi. Có điều mấy phút thời gian, cũng chỉ còn sót lại Bạch Giang Ba một người. Giáo chủ, Kim, ngày hôm nay là ta sai rồi. Bạch Giang Ba đem mình trong cơ thể quang chi kiếm cho rút ra, thoi thóp địa đạo, ngươi có thể giết ta, nhưng xin ngươi buông tha ta cái khác thủ hạ, theo ta con gái. Ha ha, ngươi nếu đều chết rồi, ta làm sao có khả năng buông tha bọn họ? Đặng Bân cười lạnh nói, ta nói cho bọn hắn biết, là manh hổ bang giết ngươi. Sau đó đem bọn họ đều cho nuốt hết. Cho tới nói con gái của ngươi mà, nàng như vậy luận, khi ta bái thần giáo thánh nữ, không thể thích hợp hơn. Chờ ta thu rồi nàng sau đó, hàng năm gặp cùng với nàng đồng thời tế bái ngươi, ta nhạc phụ đại nhân. Nghe nói như thế, nguyên bản sắp chết Bạch Giang Ba, trong nháy mắt giận tím mặt. Hắn dây rủa còn muốn đánh về phía Đặng Bân. Đã thấy một đạo bạch vòng đống nhiên từ Đặng Bân trên người hiện lên, Bạch Giang Ba trong nháy mắt bị đánh văng ra. Theo sát Từ Giang xông lên trên, một cước đạp ở Bạch Giang Ba trên đầu. Quẹt kẹt một tiếng, Bạch Giang Ba đầu nổ bể ra đến. Túng hàng một cái. Từ Giang mắng, còn dám theo ta đấu? Gần như được rồi. Nhìn Từ Giang dưới bàn chân trắng xóa đồ vật, Đặng Bân nhíu nhíu mày. Kha kha, giáo chủ anh minh, loài chó này đồ vật liền không nên lưu lại. Từ Giang cười hì hì nói, các ngươi đều lui xuống trước đi đi. Đặng Bân phất phất tay. Hoàng Thúy Thúy chờ những thủ lĩnh khác đều xoay người rời đi. Rất nhanh Chu Vi cũng chỉ còn sót lại Đặng Bân, Từ Giang hai người. Bây giờ Bạch Giang Ba với hắn trung tâm thủ hạ đã chết, thế lực của hắn chính là một khối thịt mỡ. Đặng Bân khẽ nói, ngươi mấy ngày gần đây dành thời gian đánh mạnh, sau đó ta sẽ phái người tiến hành điều hòa. Ta rõ ràng chính là chúng ta một cái vai phản diện một cái vai chính diện, đúng không? Từ Giang cười nói, không sai. Chờ ta đem Bạch Giang Ba thế lực nuốt vào bụng bên trong, đến thời điểm gặp cho ngươi phân một nửa chỗ tốt. Cái kia quá tốt rồi. Còn có, ngươi từ hôm nay trở đi cũng phải tìm hiểu một hồi mánh hổ bang cùng sắt thép quân đoàn tình huống. Bước kế tiếp chúng ta liền muốn đối với Tô Thần độc thủ. Đặng Bân liếc mắt nhìn, đã vô cùng thê thảm Bạch Giang Ba, cao mày trách cứ, sau đó không muốn khiến cho ác tâm như vậy. Vâng vâng vâng. Từ Giang gật đầu liên tục. Đặng Bân không còn nói cái gì, xoay người rời đi. Đợi được hắn đi rồi, Từ Giang bĩu môi, trang cái gì sói đuôi to. Ngươi tại sao không nói ngươi chơi người ta con gái buồn nôn đây? Từ Giang liếc mắt nhìn Bạch Giang Ba thi thể, đem thủ hạ kêu đến, để bọn họ đem thi thể qua loa vùi lấp. Đối với nói thành phát sinh tình huống, Tô Thần không biết gì cả. Tỉnh lại sau giấc ngủ, ánh vào hắn mi mắt, chính là Sở Mộng Giao tấm kia gương mặt tinh xảo. Tô Thần mới vừa đứng dậy ngồi dậy đến, Sở Mộng Giao thon dài lông mi hơi rung động, chậm rãi mở mắt ra. A Thần, ngươi tỉnh rồi. Hừm, ngươi nghỉ ngơi đến như thế nào, còn đau không? Tô Thần cười hỏi. Nghe hắn nói như vậy, Sở Mộng Giao trên khuôn mặt hiện lên một vẻ ngượng ngùng. Ngay ở tối ngày hôm qua, ở nàng mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Tô Thần cuối cùng đem nàng cho vui lòng nhận. Không thể không nói, Tô Thần quá mức cường hãn, vẫn là hoa cúc đại khuê nữ Sở Mộng Giao, thực tại là không chịu nổi. Cũng còn tốt Tô Thần thương hương tiếc ngọc, bỏ qua cho nàng. Nếu không, nàng sợ là ngày hôm nay muốn không xuống giường được. Tốt lắm rồi, cảm tạ A Thần thông cảm. Ngươi sau đó chính là ta nữ nhân, không cần nói cảm tạ. Tô Thần cười cợt, tiếp theo đứng lên, ta ngày hôm nay muốn ra ngoài sản bán, ngươi ngay ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, công vụ giao cho Phỉ Phỉ đi xử lý đi. Chương 602, gặp lại quỷ diện chi chu chương 602, gặp lại quỷ diện chi chu được rồi. Sở Mộng Giao nằm ngoài Tô Thần ngực, dường như ngoan ngoãn nhỏ con. Rời giường rửa mặt sau, dùng qua Liễu Linh Nhi làm điểm tâm, Tô Thần bắt đầu rồi nguyên khí tràn đầy một ngày. Gần nhất mấy ngày nay thời gian, Tô Thần buổi tối về căn cứ bồi chúng nữ, ba ngày nhưng là ở bên ngoài săn giết ma vật, hấp thu ngoại giới năng lượng. Ở hắn không ngừng nỗ lực, bây giờ hắn điểm năng lượng đã đi đến hơn 200 điểm. Tuy rằng khoảng cách cường hóa cần thiết 500 điểm, còn cách biệt một nửa. Nhưng coi như là đã thỏa mãn cần thiết, Tô Thần cũng không có ý định tăng cấp. Căn cứ kinh nghiệm thuở xưa, dù cho chính là lại cường hóa 2 lần, chỉ sợ hắn sức chiến đấu cũng không cách nào đột phá. Nhất định phải mượn ngoại lực. Trong thời gian này hắn cũng đi tìm Nưu Minh Hiên. Rất đáng tiếc, tuy rằng Nưu Minh Hiên tài hoa hơn người, năng lực cực cường, nhưng mặc cho hắn cố gắng như thế nào, cũng không thể nghiên cứu ra càng cao cấp hơn thuốc thử. Tô Thần cung cấp những tài liệu kia, chỉ là lại bị hắn chế thành đột phá dược thể cùng khôi phục dược thể. Đối với này Tô Thần cũng không có cỡ trách quá nhiều. Hống, một đầu biến dị hổ, hướng Tô Thần phát sinh trầm thấp tiếng gào. Ngày xưa uy phong lẫm lẫm bách thú chi vương, lúc này lại là như gặp đại địch. Nó trong cặp mắt đó diện, tràn đầy căng thẳng cùng sợ sệt, bởi vì nó có thể từ trên thân Tô Thần cảm nhận được to lớn uy hiếp. Lăng hư quyền. Tô Thần hơi suy nghĩ, tiến lên trước một bước, đánh từ xa ra một quyền. Nương theo sắc bén tiếng rít, to lớn quyền kình nhập vào cơ thể mà ra, tầng tầng đánh ở biến dị hổ trên người. Đáng thương như thế một đầu to lớn hổ, dĩ nhiên trực tiếp bị một quyền đánh sập trong đất. liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát sinh, liền đi đợi nhà ma. Mộng Kỳ nhảy nhảy nhót nhót địa đi lên trước, đem biến dị hổ năng lượng tinh hạch lấy đi ra. Nó ngậm lên miệng, đi vòng vèo trở về Tô Thần bên người. Tô Thần chỉ là liếc mắt nhìn, cười nói, ngươi hấp thu đi. Biến dị hổ năng lượng tinh hạch bên trong, ẩn chứa năng lượng cũng không nhiều. Đối với Tô Thần tới nói, có chút ít còn hơn không. Nghe nói như thế, Mộng Kỳ nhếch miệng nở nụ cười, trực tiếp đem năng lượng tinh hạch nuốt xuống. Tô Thần xoa xoa đầu của nó, rơi vào trong suy tư. Không có dự tề, chính mình lại nên làm gì đột phá đây? Chính đang lúc này, đột nhiên từ đằng xa truyền đến một trận mơ hồ tiếng va chạm vang lên. Tô Thần trong lòng hơi động, nhìn qua. Tuy rằng âm thanh cũng không phải rất lớn, nhưng hắn có thể cảm nhận được, phát ra tiếng nơi cách mình bên này rất xa. Có thể ở như vậy xa khoảng cách, còn để cho mình nghe được. Xem ra động tĩnh này thực tại không nhỏ. Chính mình tất yếu qua xem một chút. Mộng Kỳ, chúng ta đi. Tô Thần vỗ vỗ Mộng Kỳ đầu, vươn mình cưỡi đi đến. Theo sương mù cùng ma vật giáng lâm, phổ thông những người may mắn sống sót đã rất khó ở bên ngoài một mình sinh tồn. Hơn nữa sương mù bên trong, tựa hồ ẩn chứa lượng lớn năng lượng, dẫn đến nguyên bản thuộc về nhân loại thành thị, trước mắt không chỉ bị ma vật chiếm cứ, càng là đầy dây tươi tốt thực vật. To lớn dây leo cuốn quanh rách nát bê tông cao lầu, ngoan cường cây cỏ từ nhựa đường xa lộ dạng nước trong khe hở thò đầu ra. Toàn bộ thế giới tràn ngập mục nát khí tức. Tô Thần lọt vào trong tầm mắt, không nhìn thấy bất luận nhân loại nào. Tình cờ có vài con ma vật bóng người từ nơi không xa chợt lóe lên. Theo tiếng vang truyền đến phương hướng, Tô Thần cưỡi Mộng Kỳ đi rồi một lúc. Chỉ nghe ầm ầm tiếng vang càng lúc càng lớn, thậm chí đại địa cũng vì đó hơi rung động. Lẽ nào là hai con to lớn ma vật đang tiến hành chém giết? Tô Thần trong lòng thầm nghĩ. Ở truyền qua một cái góc đường sau, hai cái thân thể cao lớn xuất hiện ở trước mặt hắn. Quả nhiên với hắn suy đoán như thế, xác thực là hai con to lớn ma vật chính đang chiến đấu. Tô Thần nhìn kỹ, nhất thời vui vẻ. Trong đó một đầu ma vật lại vẫn là hắn người quen cũ, chính là từ Trần gia dục phụ cận trong hố sâu bò ra ngoài quỷ diện chi chu. Tô Thần trước đem quỷ diện chi chu từ bên kia dẫn tới Tân Lục thị, do đó đoàn diện toàn năng chỉ giáo. Từ cái kia sau khi, Tô Thần liền không lại quan tâm quá quỷ diện chi chu hướng đi. Không nghĩ đến thời gian trôi qua lâu như vậy, nó dĩ nhiên du đãng đến núi Nam thị. Tô Thần ánh mắt vừa nhìn về phía cùng quỷ diện chi chu chiến đấu con kia ma vật. Nó dáng vẻ khá giống bướm đêm, nhưng so với phổ thông bướm đêm hình thể, khổng lồ không biết mấy trăm lần. Toàn thân hiện ra màu đen, nhưng sau lưng cánh trên, nhưng mang theo màu trắng lấm tấm. Cẩn thận nhìn tới, những người lấm tấm dường như đáng ghét mặt quỷ. Lúc này bướm đêm cùng quỷ diện chi chu chiến đấu, chính hiện ra gay cấn tột độ trạng thái. Bướm đêm ỷ vào chính mình có thể phi thiên, không ngừng từ chỗ cao hướng về quỷ diện chi chu phát động công kích. Nó linh hoạt địa phi hành, tách ra quỷ diện chi chu phản kích đồng thời, còn từ phía sau lưng đem quỷ diện chi chu ba lăn đi trong đất. Ầm ầm ầm. Một tòa to lớn văn phòng vẫn cứ bị quỷ diện chi chu cho vỡ thành phế tích. Chít chít chi. Quỷ diện chi chu từ phế tích bên trong tránh ra. Nó phát sinh phẫn nộ tiếng hô, mở ra tràn đầy sắc bén răng nanh cái miệng lớn như chậu máu. Một bãi màu xanh lục tanh hôi nọc độc trực tiếp phun về phía bướm đêm. Nhưng mà bướm đêm cực kỳ nhẹ nhàng, hai cánh vỗ, liền tách ra quỷ diện chi chu nọc độc. Chít chít chi. Quỷ diện chi chu không ngừng rít gào lên, cấp tốc lay động thân thể cao lớn. Lại như lúc trước đối phó toàn năng chi nhãn như vậy, vô số con nhện nhỏ từ trên người nàng rơi xuống. Kỳ quái, nó muốn làm gì? Tô Thần hơi nghi hoặc một chút. Bướm đêm ma vật là bay ở giữa không trung, đàn nhện nhỏ căn bản là không có cách tấn công đến nó. Quỷ diện chi chu đây là khí bị váng đầu sao? Nhưng rất nhanh, Tô Thần liền rõ ràng quỷ diện chi chu ý đồ. Nó giả trang cùng bướm đêm tiếp tục chiến đấu đồng thời. Những người đàn nhện nhỏ, nhưng là cấp tốc bò lên trên chu vi nhà cao tầng. Màu bạc gần như trong suốt sợi tơ từ chúng nó trong miệng không ngừng phun ra. Rất nhanh một tấm to lớn mạng nhện liền bị xây dựng mà thành. Xuất sinh này đúng là thông minh. Tô Thần cười lạnh nói, mắt thấy đã chuẩn bị thỏa đáng, quỷ diện chi chu giả trang không phải bướm đêm đối thủ. Mấy cái lông bù sù to lớn chân dài cấp tốc di động lên. Bướm đêm tựa hồ không muốn buông tha quỷ diện chi chu, vỗ cánh từ phía sau phát động công kích. Ở khẩu khí của nó vị trí mọc ra một cái sắc bén có chứa sức mang dấu ống hút. Cái kia ống hút tàn nhẫn mà đâm hướng về quỷ diện chi chu. Nhưng vào lúc này, quỷ diện chi chu đã bỏ lên trên mạng nhện. Nó lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ ở mạng nhện trên leo lên, hiểm mà lại hiểm điệu tách ra bướm đêm đâm tới. Lần này bướm đêm nhưng là gặp vận rủi lớn. Một đòn không trúng thì thôi, toàn bộ thân thể còn trực tiếp va vào mạng nhện. Thiên nhiên con nhện đều dựa vào mạng nhện tiến hành săn bắn, bởi vì mạng nhện trên có chứa cực cường dính tính, chỉ cần con mồi bị dính lên liền rất khó từ trên tránh thoát khỏi đến. Quỷ diện chi chu mạng nhện tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tuy rằng cái con này ma vật bướm đêm hình thể to lớn, nhưng mặc cho nó làm sao đánh hai cánh vặn mẹo thân thể, cũng không cách nào từ mạng nhện trên tránh thoát khỏi đến. Thấy tình hình này, quỷ diện chi chu nước ra xấu xí miệng, tựa hồ là đang cười nhạo bướm đêm không biết tự lượng sức mình. Chương 603, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Chương 603, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Ong ong ong. Ma vật bướm đêm trên người phát sinh gấp gáp mà lại sắc bén tiếng ong ong. Có thể nghe được, nó tựa hồ cực kỳ phẫn nộ mà lại sợ hãi. Nhưng bị nhốt trên mạng nhện, mặc cho nó có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không có cách nào chạy trốn. Tám cái chân nhện không nhanh không chậm mà di động, quỷ diện chi chu rất nhanh sẽ đi đến bướm đêm bên người. Quỷ diện chi chu thuộc về con nhện biến dị thể, trên bản chất cùng con nhện vẫn là cực kỳ tương tự. Nó chỉ cần đem ngao chi đâm vào con mồi thân thể bên trong, truyền vào nọc độc, do đó tiến hành ăn uống. Mắt thấy nó cặp kia ngao chi nhấc lên, Tô Thần khẽ nhíu mày. Theo đạo lý tới nói, Tô Thần cùng quỷ diện chi chu trong lúc đó cũng không có thủ án gì. ngược lại hắn còn phải cảm tạ quỷ diện chi chu, dù sao cũng là quỷ diện chi chu giúp hắn giết chết toàn năng chi nhãn. Nhưng một chuyện ra một chuyện, Tô Thần là nhân loại, quỷ diện chi chu là ma vật, hai bên không thể sống chung hòa bình. Hơn nữa Tô Thần trước mắt chính đang vì là làm sao đột phá F giai đoạn, tiến vào E giai đoạn mà phát sầu. Quỷ diện chi chu nhưng vừa vặn đưa tới cửa, Tô Thần hoàn toàn có thể đem nó giết chết, hấp thu nó năng lượng tinh hạch. Nhưng nếu để cho quỷ diện chi chu đem bướm đêm cho hấp thu, e sợ thực lực sẽ cực kỳ tăng cường. Đến khi đó, Tô Thần muốn giết chết quỷ diện chi chu, nhưng là không dễ như vậy. Nghĩ đến bên trong, hắn không chút do dự mà sử dụng quét hình phát hiện. Quỷ diện chi chu sinh sống ở hố sâu địa huyệt bên trong ma vật, hình thể khổng lồ, không thể cản phá. Có thể thông qua bệnh mạng nện đến tiến hành săn bắn. Tinh thông kỹ năng, nọc độc phun ra, thiên chu triệu hoán. Nọc độc phun ra, quỷ diện chi chu có thể đem độc trong người dịch phụt lên đi ra ngoài. Phàm là bị phun trúng sinh vật, đều sẽ gặp chúng độc bỏ mình. Thiên chu triệu hoán, quỷ diện chi chu có thể triệu hoán dòng dõi đến hiệp trợ chính mình tiến hành chiến đấu. Sức chiến đấu đánh giá E. Hóa ra là E giai đoạn ma vật, không trách chính mình lúc trước căn bản phát hiện không ra tình huống của nó. Tô Thần đỗng nhiên tỉnh ngộ, cảm nhận được bị quét hình phát hiện, quỷ diện chi chu dò ra đi ngao trì, trong nháy mắt sững sờ ở giữa không trung. Nó đột nhiên vặn vẹo tấm kia quỷ quái giống như khuôn mặt, nhìn về phía Tô Thần bên này. Khi thấy rõ ràng Tô Thần dáng dấp sau, nó phát sinh tiếng kêu thê thảm. "Hả?" Tô Thần có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ đến, quỷ diện chi chu phản ứng dĩ nhiên sẽ lớn như vậy. Lẽ nào nó còn nhớ chính mình? Chính mình lúc trước có điều là dùng điện xạ nhãn, thoáng địa thương tổn nó làm sao liền như thế thủ dai? Nương theo quỷ diện chi chu chít chít rít gào, mạng nhện trên những người con nhện nhỏ, cấp tốc theo mạng nhện, tăng tích đến trên mặt đất, bắt đầu hướng Tô Thần vào tới. Buôn lôi chú. Tô Thần cũng là không chút lưu tình, tới liền phát động uy lực to lớn quần thể dị năng. Hai đạo uy mãnh tráng kiện sấm sét từ bầu trời rủ xuống đến, trên mặt đất không ngừng mà qua lại lăn. Nơi đi qua, quỷ diện chi chu cho gọi ra đến con nhện nhỏ, đều là bị điện thành một mịn. Ngộ Kỳ canh giữ ở Tô Thần bên người, phàm là lọt lưới tới được con nhện nhỏ, đều là bị nó giết chết. Tô Thần còn không đem con nhện nhỏ giải quyết sạch sẽ, liền nhìn thấy quỷ diện chi chu lại vung lên ngao chi, chuẩn bị sung sướng ăn. Điện xạ nhãn. Xì xì xì. Hai đạo lóa mắt cột ánh sáng chói mắt từ Tô Thần trong mắt xì ra. Cột sáng giống như thực chất giống như, xé rách không khí, mang theo cực nóng nhiệt độ cao, bắn về phía quỷ diện chi chu. Quỷ diện chi chu trước liền bị thiệt thòi. Mắt thấy điện xạ nhãn lần thứ hai phóng tới, làm sao dám không né tránh. Cũng may khoảng cách song phương rất xa, quỷ diện chi chu có đầy đủ thời gian né tránh. Nó lập tức bỏ lại bướm đêm, ở trên mạng nhện nhanh chóng bước ba, tránh né điện xạ nhãn. Tuy rằng không thể đánh chết quỷ diện chi chu, thế nhưng là đưa nó khổ cực bệnh mạng nhện, đem phá hủy sạch sành sanh. Nguyên bản bị nhốt lại ma vật bướm đêm, nhân cơ hội tránh ra. Nó cũng không có vội vã đi, mà là đập động hai cánh. Theo cánh không ngừng vỗ, đại đoàn màu đen bột phấn tùy theo rơi xuống. Phàm là bị màu đen bột phấn nơi đi qua, bất kể là bê tông, vẫn là thực vật, cũng hoặc là những vật khác, đều là bị cấp tốc ăn mòn đi. Tuy rằng quỷ diện chi chu đúng lúc né tránh, nhưng bị màu đen bột phấn dính lên. Nó cái kia thân thể cao lớn, cấp tốc bị ăn mòn ra to nhỏ không đều hố sâu. Chít chít chi. Tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng nó không ngừng phát sinh. Bị trọng thương sau, quỷ diện chi chu hành động cũng biến thành chậm chậm lên. Bướm đêm nắm lấy cơ hội, cấp tốc quá khứ. Nó trực tiếp rơi xuống, đập ầm ầm ở quỷ diện chi chu trên lưng. Cái kia sắc bén khẩu khí trực tiếp đâm vào quỷ diện chi chu thân thể bên trong. Cùng quỷ diện chi chu phe tấn công thức gần như, bướm đêm cũng là thông qua khẩu khí truyền vào nọc độc, đến mê hoặc con mồi, do đó chậm rãi ăn uống. Mắt thấy quỷ diện chi chu rơi xuống hạ phòng, Tô Thần đương nhiên không cam lòng, để bướm đêm lượm cái món hời lớn. Cửu tiêu thần lôi. Giang giác. Một đạo tráng kiện tia chớp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào bướm đêm trên người. To lớn sấm sét, trực tiếp điện đến bướm đêm cả người run rẩy. Liền mang theo nó dưới thân quỷ diện chi chu, cũng là tám cái chân lung tung bay nhảy. Quét hình phát hiện, keng, ám vệ bướm đêm. Đáng sợ to lớn bướm đêm ma vật, nắm giữ cực nhanh tốc độ phi hành, có thể thông qua cánh tản ăn mòn một phấn. Sức chiến đấu đánh giá E. Ám vệ bướm đêm mới từ bị lôi điện đánh trúng mê hoặc hiệu quả, tỉnh lại, liền cảm nhận được bị quét hình phát hiện. Nó cái kia một đôi đối với mắt ép, lập tức hướng Tô Thần bên này nhìn sang. Ong ong ong. Ngay ở nó vỗ cánh, chuẩn bị giết hướng về Tô Thần thời điểm, nguyên bản bị nó áp chế quỷ diện chi chu cũng là chậm lại. Quỷ diện chi chu há mồm phụt lên ra màu trắng tơ nhện, trực tiếp đem ảm phệ bướm đêm quấn ở trong đó. Cùng con nhện nhỏ phụt lên tơ nhện so ra, quỷ diện chi chu tơ nhện rõ ràng càng cứng cỏi. Bị cuốn lấy ảm phệ bướm đêm, căn bản là không có cách tránh thoát, mạnh mẽ bị kéo hướng về phía quỷ diện chi chu. Ngay ở quỷ diện chi chu lại lần nữa giơ lên ngao chi lúc, nhận ra được không đúng ảm phệ bướm đêm, lập tức đón quỷ diện chi chu đục vào. Hai người từ nhà cao tầng trên trực tiếp rơi xuống khỏi đi. Ầm ầm ầm. Mấy đống nhà lớn bị nó hai đánh ngã, bắn lên đầy trời bụi trần. Nó hai từ bỏ từng người am hiểu phương thức chiến đấu, ngược lại bắt đầu rồi nguyên thủy nhất vật lộn hình thức. Tô Thần thấy thế, cũng là ngừng lại, lặng lặng mà quan sát. Không biết đánh bao lâu, mãi đến tận mặt trời bắt đầu hướng tây hạ xuống, hai con to lớn ma vật trong lúc đó chiến tranh mới sắp đến hồi kết thúc. Ảm vệ bướm đêm hai cánh, bị quỷ diện chi chu mạnh mẽ kéo xuống đến. Quỷ diện chi chu tình huống cũng là chẳng tốt đẹp gì. Nó một đôi ngao chi bị ảm vệ bướm đêm đục gãy. Ngoài ra, nó hai khắp toàn thân cũng là vết thương đầy rẫy. Màu xanh sẫm cùng màu xanh tím dòng máu tung khắp chu vi cao lầu cùng xa lộ. Lúc này nó hai đều không có chiến đấu khí lực, từng người nằm sấp ở trên mặt đất trên, thoi thóp mà thở hổn hển. Thấy tình hình này, Tô Thần lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Đây chính là hắn muốn kết quả. Chương 604, phản phái chết vào nói nhiều. Chương 604, phản phái chết vào nói nhiều. Tô Thần mang theo Mộng Kỳ, chậm rãi đi tới hai con thú khổng lồ trước mặt. Trải qua một phen huyết chiến sau khi, thoi thóp hạm phệ bướm đêm cùng vị diện chi chu, căn bản không thể động đậy. Chúng nó gộp lại mấy chục con mắt, chỉ là nhìn chằm chằm Tô Thần, trong miệng phát sinh có chứa uy hiếp tiếng kêu. Nhưng Tô Thần nhưng là không có bất kỳ sợ hãi, trái lại cười đến phi thường hài lòng. Trước ngươi không phải rất hung hăng à? Hắn giơ chân lên đến, một cước đá vào quỷ diện chi chu trên đầu. Tô Thần này một cước, thương tổn tính không lớn, sỉ nhục tính rất lớn. Quỷ diện chi chu cái kia một đôi đối với mắt nhỏ, cấp tốc chuyển động lên, tựa hồ là đang biểu đạt nó tức giận trong lòng. Phản phái chết vào nói nhiều đạo lý. Tô Thần vẫn là rõ ràng. Hắn không do dự nữa, ánh mắt nhìn phía quỷ diện chi chu. Điện xả nhãn. Xì xì xì. Tráng kiện trụ điện, lại lần nữa dâng trào ra. Lúc trước Tô Thần vẫn là dê giai đoạn thời điểm, liền có thể dựa vào điện xả nhãn, xúc phạm tới quỷ diện chi chu. Chớ nói chi là hắn hiện tại đã là ép sức chiến đấu. Điện xạ nhãn dễ như ăn cháo địa bắn thủng quỷ diện chi chu làn da, ở đỉnh đầu của nó bị bỏng ra sâu sắc lỗ máu. Nương theo thịt nướng mùi khét, đau đớn để quỷ diện chi chu không ngừng mà rung động. Nhưng theo điện xạ nhãn xuyên thủng quỷ diện chi chu đầu to lớn, nó cái kia thân thể to lớn cũng là đình chỉ dãy rủa. Giải quyết xong quỷ diện chi chu sau, Tô Thần thu hồi điện xạ nhãn, còn hiện ra điện quang hai con mắt, nhìn về phía ảm vệ bướm đêm. Tận mắt chứng kiến quỷ diện chi chu bị Tô Thần giết chết, ảm vệ bướm đêm nhất thời sợ hết hồn. Khôi phục không ít khí lực nó, muốn lập tức đào tẩu. Làm sao hai cánh của nó đã bị quỷ diện chi chu cho bẻ gãy, chỉ có thể dường như giòi bỏ giống như trên đất một cùng một cùng. Tô Thần hai mắt ngưng lại, điện xạ nhãn lần thứ hai xì ra. Xì xì xì. Ảm vệ bướm đêm thân thể từ trung gian bị điện xạ nhãn cho ngăn cách ra, cắt thành hai đoạn sau, nó lại dãy rủa chốc lát, lúc này mới khí tuyệt bỏ mình. Liên tiếp giết chết hai con to lớn ma vật sau, Tô Thần lấy ra dị tinh trường đao, bắt đầu ở nó hai trong cơ thể siêu tầm lên năng lượng tinh hạch đến. Chẳng được bao lâu, ảm vệ bướm đêm cùng quỷ diện chi chu năng lượng tinh hạch liền bị hắn lấy đi ra. Thế nhưng cùng cái khác ma vật không giống chính là, nó hai năng lượng tinh hạch, thể tích có thể thực tại không nhỏ. Hai viên gộp lại, hầu như cùng Tô Thần bình thường to nhỏ. Hơn nữa chúng nó màu sắc cũng là càng thêm nồng nặng, mặt ngoài bờn quanh một tầng nhàn nhạt màu bạc khí vụ. Tô Thần trong lòng hơi động, quét hình phát hiện, cao cấp năng lượng tinh hạch, mạnh mẽ ma vật mới gặp nắm giữ, ẩn chứa phong phú năng lượng. Ai? Tô Thần có chút bất ngờ. Trước hắn còn suy đoán quá, năng lượng tinh hạch có thể hay không xem tinh thể năng lượng như vậy, cũng chia làm sơ cấp, cao cấp như vậy. Không nghĩ đến rất nhanh sẽ được nghiệm chứng. Tô Thần lấy tay đặt ở hai viên năng lượng tinh hạch trên, hấp thu. Ken, thành công hấp thu cao cấp năng lượng tinh hạch, thu được 5080 điểm năng lượng. Ken, thành công hấp thu cao cấp năng lượng tinh hạch, thu được 5666 điểm năng lượng. Tô Thần trong mắt lóe qua một vệt tinh quang. Hắn đúng là không nghĩ đến, này hai viên cao cấp năng lượng tinh hạch, dĩ nhiên cung cấp nhiều như vậy năng lượng. Phải biết trước đều là e giai đoạn hấp huyết bức vương, cùng với á long thần lặn, cũng chỉ là phân biệt cung cấp 2585 cùng 3678 điểm năng lượng. Xem ra hình thể khổng lồ ma vật, ẩn chứa năng lượng cũng là nhiều. Này từ mặt bên cũng là xác minh, ảm vệ bướm đêm cùng quỷ diện chi chu thực lực mạnh đến mức nào. Nếu như không phải nó hai đánh tới đến, chỉ dựa vào Tô Thần thực lực, muốn giết chết trong đó một con, e sợ sẽ rất khó khăn. Tô Thần liếc mắt nhìn hai con ma vật thi thể, hơi suy nghĩ một chút, liền đem chúng nó đều cho thu vào không gian chứa đồ. Căn cứ kinh nghiệm thở xưa đến xem, thi thể của bọn họ không chắc liền có thể phát huy được tác dụng. Đừng quên, điêu khắc phủ văn cũng phải cần ma vật bộ phận. Hết bận tất cả những thứ này sau, Tô Thần vừa mới chuẩn bị rời đi, lại tựa hồ như là nhận ra được cái gì, dưới chân bước tiến một trận. Từ khi nắm giữ tụ khí quyết sau, hắn đối với năng lượng nhận biết liền cực kỳ nhạy cảm. Vừa nãy sự chú ý của hắn toàn bộ tập trung ở hai con ma vật trên người. Nay sẽ thả lỏng sau khi xuống tới, Tô Thần có thể cảm nhận được, phía trước cách đó không xa vị trí, năng lượng tựa hồ cực kỳ đầy đủ, cùng chu vi có vẻ hoàn toàn không hợp. Mộng Kỳ, qua xem một chút. Tô Thần vỗ vỗ Mộng Kỳ đầu. Mộng Kỳ bước ra bốn cái chân, hướng Tô Thần nói phương hướng, chạy tới. Không chạy ra bao xa, Tô Thần liền nhìn thấy, phía trước có một tòa bỏ đi cao ốc. Không biết trước gặp cái gì dạng tình huống, cao ốc có một nửa đều sụp đổ hạ xuống, hầu như cùng phế tích gần như. Hoang phế lâu như vậy, cao ốc toàn thể đã bị màu xanh lục thảm thực vật bao trùm, cùng chu vi cái khác cao lầu không khác biệt gì. Duy nhất không giống chính là, ở thực vật ở trung tâm nhất, có một cây kỳ dị màu xanh lam thực vật. Nó đỉnh kết ra một đóa màu xanh lam nụ hoa. Tô Thần có thể cảm nhận được rõ ràng, từng tia một năng lượng đang từ đóa hoa màu xanh lam trên da bên ngoài tỏa ra. Đồ chơi này tuyệt đối là cùng năng lượng trái cây đồng dạng bảo vật. Quét hình phát hiện, đêm hoa lan ẩn chứa phong phú năng lượng đóa hoa, có thể dùng với luyện chế thuốc thử, đan dược. Quả nhiên là thứ tốt. Tô Thần trong lòng vui vẻ, định đem này đóa đêm hoa lan đem xuống. Có điều hắn không có tùy tiện tiến lên. Dù sao căn cứ dĩ vãng xem chuyện online bên trong, giống như vậy thiên tài địa bảo, chu vi nên có cực kỳ mạnh mẽ ma vật bảo vệ mới là. Tô Thần tỉ mỉ nhìn kỹ lên. Hắn phát hiện, ở màu xanh lục thảm thực vật chu vi, có lượng lớn màu trắng mạng nện. Như thế đến xem, nơi này hẳn là bị quỷ diện chi chu chiếm lấy rồi. Tô Thần với lên nhìn, chưa hoàn toàn tỏa ra đêm hoa lan, trong lòng có một cái lớn mật suy đoán. Này đóa ẩn chứa phong phú năng lượng đêm hoa lan, hấp dẫn quỷ diện chi chu chú ý, nó cố ý đem xảo huyệt xây dựng ở phụ cận, muốn chờ đêm hoa lan tỏa ra sau, đem ăn đi hoặc là hấp thu. Nhưng mà đêm hoa lan năng lượng lộ ra ngoài tương tự hấp dẫn đến rồi ảm vệ bướm đêm. Vì tranh cướp này đóa đêm hoa lan, hai bên mới gặp bạo phát đại chiến kịch liệt. cứ như vậy cũng là có thể giải thích được tại sao hai con to lớn ma vật lại đột nhiên triển khai một mất một còn tranh đấu. Chính đang lúc này, trong không khí năng lượng đột nhiên xuất hiện gợn sóng. Tô Thần ngẩng đầu nhìn tới, nguyên bản yên tĩnh đêm hoa lan nụ hoa giờ khắc này hơi rung động. Nó từ đỉnh chóp chậm rãi nứt ra, cánh hoa bắt đầu chậm rãi triển khai. Đầu tiên là tầng ngoài cùng cánh hoa, bên trong cánh hoa lần lượt đổi tới. Đợi được sở hữu cánh hoa đều triển khai sau, tận cùng bên trong bị hoa tùy theo hiện lộ ở bên ngoài. Tô Thần có thể cảm nhận được rõ ràng, bốn phía năng lượng cũng biến thành nồng nặc mấy phần. Chỉ là tiết ra ngoài năng lượng cũng như này đầy đủ. Vậy nó bản thể ẩn chứa năng lượng, e sợ phong phú hơn. Nếu đóa hoa đã tỏa ra, vậy dĩ nhiên không có gì hay chờ đợi. Như vậy phong phú năng lượng, sợ là sẽ phải đem phụ cận ma vật đều hấp dẫn lại đây. Tô Thần không do dự nữa, hắn thả người nhảy một cái, dọc theo màu xanh lục thực vật, cấp tốc leo lên đến đỉnh cao nhất. Càng tiếp cận đêm hoa lan, Tô Thần liền càng có thể cảm nhận được năng lượng có cỡ nào thuần hậu. Chương 605, Dạ Lan Hoa chương 605, Dạ Lan Hoa khi đi tới Dạ Lan Hoa bên cạnh thời điểm, Tô Thần thậm chí có một loại cảm giác sai, trong không khí năng lượng đều phản phất biến thành thực chất. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà đưa tay ra, đem Dạ Lan Hoa hái xuống, sau đó đựng vào không gian chứa đựng. Theo Dạ Lan Hoa biến mất không còn tăm hơi, trong không khí năng lượng cũng thuận theo trở nên mỏng manh rất nhiều. Có điều Tô Thần cũng không có lãng phí, hắn tìm một nơi đất trống, ngồi xếp bằng xuống. Theo tụ khí quyết khởi động, có điều mấy phút công phu, Dạ Lan Hoa phát tán ra năng lượng, liền bị hắn hấp thu sạch sành sanh. Tô Thần liếc mắt nhìn, liền như thế một lúc, hắn dĩ nhiên đều có hơn 1000 điểm năng lượng. Ngoan ngoãn, cái kia Dạ Lan Hoa bản thân có năng lượng, chẳng phải là được với bạn. Liên tiếp thu được 2 viên cao cấp năng lượng tinh hạch, cùng với một cây Dạ Lan Hoa. Tô Thần tâm tình, thật là sung sướng. Hắn không ở bên ngoài diện tiếp tục dừng lại, mà là mang theo Mộc Kỳ, rất nhanh trở về căn cứ. Trở lại căn cứ sau, Tô Thần thẳng đến tầng thấp nhất phòng thí nghiệm. Tô lão đại, Lưu Minh Hiên cùng Tô Thần lên tiếng chào hỏi sau, đội vàng cười khổ nói, ta mấy ngày nay vẫn là không cái gì tiến triển. Không sao, ta ngày hôm nay tìm ngươi chính là chuyện khác. Tô Thần ngắt lời hắn, tiếp theo đem vừa nãy được Dạ Lan Hoa lấy ra. Nhìn mặt trước tùy ý tỏa ra đóa hoa màu xanh lam, Lưu Minh Hiên đầu tiên là sửng sở, theo trừng lớn hai mắt. Bởi vì hắn từ đóa hoa này trên cảm nhận được mãnh liệt sóng năng lượng. Đây là Dạ Lan Hoa, là ta ngày hôm nay từ bên ngoài được. Tô Thần giải thích, trước ngươi nghiên cứu, không phải không cái gì tiến triển sao? Nếu như dùng đồ chơi này tiến hành nghiên cứu lời nói, ngươi có lòng tin hay không đạt được tiến triển? Lưu Minh Hiên ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Dạ Lan Hoa. Hắn chần chờ một lát sau, khẽ gật đầu, ta có lòng tin, thế nhưng ta không dám đánh cam đoan. Không có chuyện gì, ngươi liền buông tay đi làm. Tô Thần cười cợt, chỉ cần ngươi nỗ lực, dù cho thất bại, ta cũng sẽ không trách ngươi. Tốt lắm, xin mời Tô lão đại yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó. Lưu Minh Hiên trọng trọng gật đầu. Tuy rằng Tô Thần nói rồi sẽ không trách tội, nhưng Lưu Minh Hiên cũng không dám khinh thường. Ở tiếp nhận Dạ Lan Hoa sau, hắn đầu tiên là gỡ xuống một mảnh cánh hoa, bắt chuyện thủ hạ công nhân viên triển khai nghiên cứu. Mắt thấy trong thời gian ngắn sẽ không có kết quả gì, Tô Thần cũng không có ý định vẫn đợi ở chỗ này, mà là trước về đến phòng làm việc của mình. Vừa mới tiến vào, hắn liền nhìn thấy Đồng Phỉ nâng bộ đàm, chính một mặt cười khúc khích. Chuyện gì, nhờ ngươi vui vẻ như vậy? Tô Thần cười hỏi. Lão bản ngươi đến rồi. Đồng Phỉ thả xuống bộ đàm, vội vã chào đón, cười duyên nói, ta vừa lấy được manh manh tin tức, nàng nói với ta, người canh gác bên trong có người đang đeo đuổi nàng. Rời đi người canh gác căn cứ thời điểm, ngoại trừ Lý Côn Lâm cho bộ đàm ở ngoài, hướng manh manh cũng là cho Đồng Phỉ một bộ đàm. Dù cho cách xa nhau 300-400 km, hai người bọn họ như cũ có thể thông qua bộ đàm tiến hành tán gẫu. Này có cái gì buồn cười? Kha kha, manh manh nàng đem người kia viết thư tình trực tiếp trước mặt mọi người đọc chậm một lần. Không chỉ có như vậy, nàng còn chào phúng người kia một lần, dẫn đến người kia thành người canh gác cho cười. Tô Thần nghe xong cũng là không khỏi thấy buồn cười. Hành vi như vậy quả nhiên phù hợp hướng manh manh nhân vật giả thiết. Lão bản, chúng ta lúc nào còn có thể về tỉnh thành? Đồng Phỉ ôm Tô Thần nhẹ giọng hỏi. Làm sao, người muốn manh manh? Tô Thần hỏi ngược lại. Đúng đấy, ta có chút nhớ nàng, nên rất nhanh đi. Tô Thần vuốt Đồng Phỉ đầu, trầm ngâm nói, thật sự. Đồng Phỉ bỗng nhiên ngẩng đầu, có chút vui mừng nói, ta còn có thể gạt ngươi sao? Tô Thần cười cợt, nhưng trước mắt thời điểm vẫn chưa tới. Lúc trước Lý Côn Lâm tung cảnh ô lưu thời điểm, Tô Thần sở dĩ từ chối là bởi vì hắn không muốn bị phiền phức quấn quanh người. Nhưng sau khi trở lại mấy ngày nay, hắn nhưng là ý thức được núi Nam cùng tỉnh thành có chênh lệch không nhỏ. Tỉnh thành quanh thân ma vật không chỉ có chủng loại nhiều, hơn nữa thực lực cường hãn, trong cơ thể năng lượng tinh hạch đều ẩn chứa phong phú năng lượng. Trái lại thành phố Sơn Nam, bên này ma vật số lượng tuy rằng không ít, nhưng đều là tương tự với nhận sĩ phi thử, ưu ảnh thỏ, mê vụ dương như vậy gầy yếu ma vật. Chúng nó có khả năng cung cấp năng lượng, tương ứng cũng tương đối ít. Ngoài ra, Tô Thần cũng là phát hiện, thành phố Sơn Nam nắm giữ năng lượng cũng không phải rất nhiều. Phàm là năng lượng đầy đủ địa phương, đều bị hấp thu đến gần đủ rồi. Đánh so sánh tới nói, thành phố Sơn Nam liền giống với là mạng lưới trong game Tân Thủ Thôn. Tỉnh thành nhưng là cao hơn một chút luyện cấp địa điểm. Cái này cũng là tại sao Tô Thần sẽ suy xét rời đi thành phố Sơn Nam, đi đến tỉnh thành nguyên nhân. Nhưng nói cho cùng, vi mô căn cứ là mãnh hổ bàng căn cơ. Không kế hoạch thật tất cả trước, Tô Thần sẽ không dễ dàng rời đi nơi này. Khoảng cách thành phố Sơn Nam hơn 100 km ở ngoài một cái cao tốc xa lộ. Mấy cái bóng người chính đang đi lại tập tên đội bằng đường. Phi ca, ta mệt một chút, chúng ta nếu không nghỉ ngơi hết đi. Đàng Ham thở hổn hển nói rằng. Tuy rằng thuận lợi địa từ ngôn thành trốn thoát, Làm sao bọn họ không có bất kỳ chuẩn bị gì, đừng nói công cụ giao thông, liền ngay cả ăn uống đều không có. Vì không cho thủ lĩnh liên minh người đuổi theo, Cao Phi mang theo đảng hàm mấy người, trong đêm chạy ra ngôn thành, chạy về phía núi Nam. Bọn họ vẫn chạy đi đến hiện tại, trong lúc đều không có nghỉ ngơi quá. Đảng hàm hai mắt vô thần, sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt. Liên thanh tiểu tiến hóa giả hắn, cũng như này mệt nhọc. Chớ nói chi là cái khác vài tên dị năng giả. Cao Phi có chút không đành lòng, vừa bọn hắn nhìn thấy, bên cạnh ngã xuống một mặt bảng hướng dẫn. Mặt trên nhắc nhở, phía trước mấy cây số nơi có một tòa cao tốc phục vụ khu. Đại gia kiên trì nữa dưới, phía trước thì có phục vụ khu, tiến vào phục vụ khu chúng ta nghỉ ngơi nữa. Nghe nói như thế, đảng hàm mọi người trong ánh mắt, dấy lên một tia hy vọng ngọn lửa. Bọn họ chống ngẩng vai thân thể, tiếp tục kiên trì đi xuống. Cũng không lâu lắm, Cao Phi đoàn người liền đến cao tốc phục vụ khu. Tận thế dáng lâm lâu như vậy, phục vụ khu từ lâu hoang phế. Vỡ vụn pha lê khắp nơi đều có, rác rưởi khắp nơi, cỏ dại rậm rạp. Có cái khác mười mấy lượng đã báo hỏng ô tô, ngang dọc tứ tung địa đứng ở phục vụ khu bên trong. Mấy người tiến vào phục vụ khu phòng khách sau, Cao Phi để vài tên dị năng giả nghỉ ngơi, chính mình nhưng là mang theo đảng hàm, đi tìm đồ ăn cùng nước. Cũng may trời không tuyệt đường người. Bọn họ đang phục vụ khu cửa hàng bên trong, dĩ nhiên phát hiện không ít nước uống, đồ hộp. Tùy ý xây dựng lên một cái cái bếp, lại chém đến điểm củi gỗ, cũng đem nhà bếp ba thả đi đến. Đợi được nước đốt tan sau, Cao Phi, đảng hàm bọn họ uống một chút nước, lại ăn một chút đồ hộp. Ăn uống no đủ sau, bọn họ khí sắc lúc này mới khá hơn nhiều. Phi ca, chúng ta thật giống đi nhầm đường. Đảng hàm cười khổ nói. Hừm, ta cũng phát hiện. Cao Phi cũng là thở dài. Từ tòa này cao tốc phục vụ khu tên nhìn lên, bọn họ đi con đường này, cũng không phải đi về thành phố Sơn Nam. Chương 606, nhân màn đêm ám sát chương 606, nhân màn đêm ám sát không có GPS, không có xe. Lại là ở trong đêm lưu vong tình huống. Cao Phi cùng đảng hàm mọi người lạc đường, cũng đúng là bình thường. Ta nhìn một chút, chúng ta tiếp tục đi lời nói, nên đến thành phố Kim Trúc. Phi ca, chúng ta muốn quay đầu sao? Đảng hàm thấp giọng nói. Quay đầu? Hay là thôi đi? Cao Phi cười khổ lắc lắc đầu. Nếu như bọn họ quay đầu trở lại, lại không nói có thể hay không gặp phải truy sát bọn họ người. Chỉ là thiếu hụt đồ ăn cùng nước uống, cùng với trên đường gặp phải ma vật, đều có khả năng giết chết bọn hắn. Tiếp tục đi về phía trước lời nói, trưa mai thì có thể đến thành phố Kim Trúc. Tuy rằng Tô lão đại là ở núi Nam, nhưng sắt thép quân đoàn nhưng là ở Kim Trúc. Xem ở Tô lão đại phần trên, Triệu Dương tướng quân nên cứu chúng ta. Nghe được Cao Phi lời nói, đảng hàm mọi người mặt lộ vẻ vui mừng. Trước ở người canh gác căn cứ thời điểm, Cao Phi cùng Triệu Dương quan hệ nơi coi như không tệ. Hai bên còn ước định cẩn thận, rảnh rỗi lời nói giữ liên lạc. Vậy thì theo, Tấn Phi ca nói làm. Đảng hàm mấy người gật đầu liên tục. Thời điểm không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi trước một lúc, tiếp theo sau đó chạy đi đi. Cao Phi liếc mắt nhìn sát trời, phân phó nói. Đoàn người không còn nói cái gì, dùng phục vụ khu bên trong vật tư, đơn giản thu dọn đi ra giường chiếu. Từ lâu hề vải không thể tả bọn họ, vừa mới nằm xuống, liền bắt đầu ngủ say như chết. Nguyên bản thương lượng chính là, mọi người thay phiên trực đêm, Cao Phi trước tiên trị đệ nhất ban cường, sau đó đảng hàm tiếp nhận hắn. Nhưng mà Cao Phi đồng dạng là quá mức hề vải. Đồng bạn tiếng ấy, tựa hồ là có ma lực giống như. Tựa ở trên vách tường Cao Phi, cũng là không được địa đánh ngủ gật. Trong chốc lát công phu, hắn liền không chống đỡ được buồn ngủ, phát sinh nhẹ nhàng tiếng ấy. Ngay ở bóng đêm càng ngày càng thâm trầm, trong thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch thời điểm, đột nhiên từ đằng xa vang lên một trận ô tô tiếng nổ vang rền. Ở sắp tới gần phục vụ khu thời điểm, động cơ tắt lửa, xe trượt đến gần rồi phục vụ khu. Theo sát cửa xe mở ra, một cái tinh tế thân ảnh điệu đẩy cửa xe ra đi xuống. Người đến ăn mặc một thân màu đen quần áo bó, thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn. Từ ngực tấn công mông phòng thủ thân thể, không khó nhìn ra đến người đến là nữ giới. Liếc mắt nhìn đen ngòm phục vụ khu, nữ nhân từ bên hông lấy ra một thanh khéo léo tinh xảo dị tinh chủy thủ. Nàng giống như tao nhã khiêu gợi miêu, mượn bóng đêm bao phủ, lặng lẽ lẻn vào phục vụ khu. Rất nhanh nữ nhân liền đi đến, Cao Phi mọi người nghỉ ngơi phục vụ khu phòng khách. Khi thấy chính đang chìm vào giấc ngủ Cao Phi mấy người sau, nữ nhân sáng sủa đôi mắt đẹp bên trong, né qua một vẻ mừng rỡ, cùng với sâu sắc oán hận. Nàng không có manh động, linh hoạt địa ở trong bóng tối qua lại. Ngay ở nàng sắp sửa tiếp cận Cao Phi thời điểm, đột nhiên như là xúc động đến cái gì. Rầm. Một cái trống rỗng bình thủy tinh rơi xuống đất, nổ bể ra đến. Ở trời tối người điên thời điểm, nay một tiếng vỡ vụn, không thua gì bình điểm một tiếng kinh lôi. Chính đang mê man Cao Phi, đảng hàm bọn họ, trong nháy mắt thức tỉnh. Khi thấy trước mặt cô gái mặc áo đen sau, mấy người đầu tiên là sức sở, theo phản ứng lại. Cẩn thận, là kẻ địch. Mắt thấy mình đã bại lộ, cô gái mặc áo đen phát sinh một tiếng quát, đột nhiên về phía trước vọt một cái, trong tay dị tinh truy thủ, đâm hướng về phía Cao Phi. Cũng may Cao Phi thực lực không tầm thường, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Hắn nghiêng người trốn một chút, tách ra cô gái mặc áo đen ám sát. Cùng lúc đó, đảng hàm mấy người cũng là cấp tốc gia nhập chiến đoàn. Một tên hệ hỏa dị năng giả giơ tay cho gọi ra liên tiếp quả cầu lửa, cấp tốc bắn về phía cô gái mặc áo đen. Nàng vặn vẹo cặp eo thon, lấy khó mà tin nổi góc độ tách ra quả cầu lửa. Nhưng mà Cao Phi bên này dù sao chiếm nhân số ưu thế, lại có một tên dị năng hệ gió người cho gọi ra mấy đạo phong nhận. Bị mấy người vây công, cô gái mặc áo đen trong lúc nhất thời rơi vào khẩu chiến. Phi ca, ngươi không sao chứ? Đảng hàm bước nhanh tới, quan tâm mà nói. Ta không có chuyện gì. Cao Phi khoát tay áo một cái, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Đang nghỉ ngơi trước, hắn dùng từng nhỏ cùng bình thủy tinh chế tác một cái đơn giản cả bẫy. Chỉ cần có người loại hoặc là ma vật tới gần, đụng vào từng nhỏ sau, liền sẽ dẫn đến bình thủy tinh rơi xuống đất, do đó phát sinh cảnh cáo. cũng còn tốt chính mình khá là cảnh giác, nếu không, e sợ vẫn đúng là bị cô gái mặc áo đen đã thủ. Không thể không nói, cô gái mặc áo đen thân thủ vô cùng tốt, ít nhất cũng là ép thực lực. Ở đây sao vài tên dị năng giả vây công dưới, vẫn cứ kiên trì đến hiện tại. Lưu nàng một mạng, ta có lời muốn hỏi nàng. Cao Phi trầm giọng nói. Sau khi nhận được mệnh lệnh, núi cao giúp vài tên dị năng giả liếc mắt nhìn nhau, đều là gật đầu. Thường thường cùng nhau phối hợp bọn họ, trong nháy mắt có chủ ý cái khác vài tên dị năng giả sử dụng dị năng đến bức bách cô gái mặc áo đen đi vị. Ngay ở nàng không đường thối lui thời điểm, tên cuối cùng hệ lôi dị năng giả trực tiếp đến rồi một cái mê hoặc tia chớp, bị đánh trúng cô gái mặc áo đen, trong nháy mắt toàn thân mê hoặc, trực tiếp ngã trên mặt đất. Cao Phi cùng Đảng Hàm lúc này mới nắm lấy cơ hội, cùng nhau tiến lên, đem cô gái mặc áo đen cho trói lên. Mãi đến tận đưa nàng hạn chế sau, mấy người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Phi ca, nàng khẳng định là bái thần giáo phái tới sát thủ, chúng ta trực tiếp giết chết nàng đi. Đảng Hàm mắt lộ ra hung quang, không có một tia thương hương tiếc ngọc ý tứ. Trước tiên không đổi, hỏi rõ ràng lại nói. Cao Phi lắc đầu một cái. Nếu như đúng là Đặng Vân phái tới truy sát, vậy cũng không thể chỉ có một tên sát thủ. Người tên là gì? Có phải là Đặng Vân phái người đến? Chứ người ra bên ngoài, có còn hay không những người khác? Cao Phi nhìn chằm chằm cô gái mặc áo đen, trầm giọng quát hỏi. Cô gái mặc áo đen lườm hắn một cái, tàn bạo mà đạo, cùng Đặng giáo chủ không liên quan. Người giết ta cha, ta liền muốn nhường ngươi nợ máu trả bằng máu. Ta giết cha ngươi. Cao Phi một mặt không hiểu ra sao, cha ngươi là ai? Ta cha là Bạch Giang Ba, ta là nữ nhi của hắn Bạch Thiên Thanh. Cô gái mặc áo đen trong ánh mắt tràn đầy đối với Cao Phi tự hận. Nghe nói như thế, Cao Phi cùng Đảng Hàm mấy người hai mặt nhìn nhau. Ta nghĩ, trong này có phải là có hiểu lầm gì đó. Cao Phi thành khẩn đạo, hai ngày trước phụ thân ngươi mới để cho chạy chúng ta, đã cứu chúng ta mệnh. Chúng ta làm sao có khả năng giết hắn? Bất ở chỗ này lời chót lưỡi đầu môi. Bạch Thiên Thanh nói một cách lạnh lùng, nếu như không phải các ngươi giết hắn, vậy các ngươi hãy cùng ta một khối trở lại thấy Đặng giáo chủ, chúng ta đối chất nhau. Cao Phi nhất thời dở khóc dở cười. Hắn này gặp trở lại thấy Đặng Vân, cái kia không phải tự chui đầu vào lưới sao? Có tin hay không là tùy ngươi. Cao Phi không thèm để ý Bạch Thiên Thanh, đối với một bên Đảng Hàm nói, ngươi ra ngoài xem tình huống. Phải. Đảng Hàm nhanh chóng rời đi phòng khách. Chẳng được bao lâu, hắn lại vòng trở lại, Phi ca, bên ngoài không có những người khác, chỉ có một chiếc xe. Hẳn là này các tiểu đưa ra. Cao Phi nghe vậy, trong lòng vui vẻ. Đã có xe lời nói, vậy bọn họ là có thể lái xe, trực tiếp rời đi nơi này. Thu thập một hồi, chúng ta chuẩn bị đi. Chương 607, cao cấp đột phá thuốc thử chương 607, cao cấp đột phá thuốc thử Phi ca, vậy này các tiểu nương làm sao bây giờ? Đảng Hàm chỉ vào trên đất Bạch Thiên Thanh hỏi. Có muốn hay không hoặc là không làm? Hắn khoa tay một cái chặt đầu thủ thế. Tuy rằng Bạch Giang Ba đã cứu bọn họ, nhưng trước mắt dù sao cũng là thế giới tận thế. Bạch Thiên Thanh không chịu tin tưởng bọn hắn lời nói, cố ý truy sát bọn họ. Vì tự thân an nguy, trực tiếp giết chết nàng, chấm dứt hậu hoạn mới là lựa chọn chính xác. Cao Phi do dự, ánh mắt nhìn về phía Bạch Thiên Thanh. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta, nếu không, ta nhất định sẽ vì ta ba báo thủ, đem ngươi cùng Tô Thần tên khốn kiếp kia đều cho giết. Bạch Thiên Thanh cắn chặt hàm răng, trong con ngươi hầu như muốn phun ra lửa. Cao Phi nghe chính là không hiểu ra sao, tại sao lại cùng Tô lão đại dính líu quan hệ? Lão bát, ngươi này mê hoặc kia chớp, có thể khống chế nàng bao lâu? Sấm xét dị năng giả lão bát suy nghĩ một chút, đắc, nếu như nàng là ép sức chiến đấu lời nói, 10, 20 phút nên vấn đề không lớn. Vậy thì tốt, ngươi lại cho nàng đến một cái mê hoặc kia chớp. Cao Phi phân phó nói. Xì xì xì. Lại là một đạo mê hoặc kia chớp, đánh trúng rồi Bạch Thiên Thanh. Bạch Giang Ba đối với chúng ta có ân, chúng ta nếu như giết nàng, thực sự là không còn gì để nói. Cao Phi lắc đầu một cái, phân phó nói, đem nàng bỏ ở nơi này, tự sinh tự diệt đi. Chúng ta đi nhanh lên. Đảng Hàm mấy người cũng không còn nói cái gì, lập tức theo Cao Phi, rời đi phục vụ khu. Bọn họ leo lên Bạch Thiên Thanh ra ô tô, gào thét rời đi. Không biết qua bao lâu, Bạch Thiên Thanh mới tránh thoát bị mê hoặc trạng thái. Nàng xoa cứng ngắt thân thể, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Đợi được khôi phục bình thường sau, sắc trời đã sáng choang. Bạch Thiên Thanh không có vội vã truy kích Cao Phi mọi người, mà là dọc theo khi đến phương hướng đi đến. Thẳng đến buổi trưa lúc, nàng mới ở trên xa lộ cao tốc, nhìn thấy từng chiếc có chứa bái thần giáo đồ án xe lái tới. Ngàn Thanh, ngươi không sao chứ? Cầm đầu xe hơi dừng lại đến, Đặng Vân đẩy cửa xe ra, bước nhanh đi lên trước, quan tâm mà nói. Cảm tạ giáo chủ quan tâm, ta không có chuyện gì. Bạch Thiên Thanh lắc đầu một cái. Xe của ngươi đây, bị Cao Phi cái kia mấy cái vương bắt đạn cho lái đi. Nhắc lên việc này, Bạch Thiên Thanh chính là nổi giận trong bụng. Khi biết tối ngày hôm qua phát sinh sau đó, Đặng Vân chân mày hơi nhíu lại, chợt làm bộ thân thiết dáng vẻ, ngươi nói một chút ngươi, chính là quá kích động. Cao Phi bọn họ vài cá nhân, một mình ngươi bé gái, làm sao có khả năng là đối thủ của bọn họ? Coi như không phải là đối thủ, ta cũng phải vì ta cha báo thủ. Bạch Thiên Thanh mặt lộ vẻ phẫn nộ, đông nhiên như là nhớ tới cái gì, nhìn về phía Đặng Vân, Đặng giáo chủ, tại sao Cao Phi sẽ nói, bọn họ không có giết ta cha? Nghe nói như thế, Đặng Vân trong lòng căng thẳng, nhưng mặt ngoài nhưng là làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, ngươi tại sao muốn tin tưởng bọn hắn lời nói? Ngươi phải biết, người làm rồi mạng sống, có thể làm ra bất kỳ cái gì sự, chớ nói chi là nói dối. Đúng đấy, Bạch tiểu thư, cái kia Cao Phi không chắc là muốn cho chúng ta lẫn nhau nghi kỵ đây. Một bên Hoàng Thúy Thúy cũng là hiểu điệu mà nói rằng, trước tiên không nói cái này, Ngàn Thanh, ta trước đề nghị, nhường ngươi gia nhập chúng ta bái thần giáo, trở thành thánh nữ, ngươi suy tính được làm sao? Mắt thấy Bạch Thiên Thanh còn muốn nói điều gì, Đặng Vân chỉ lo nàng cảm giác được chỗ nào không đúng, lập tức đánh tới xóa đến. Chỉ dựa vào ngươi cùng Bạch gia quân thực lực, muốn giết chết Tô Thần, Cao Phi bọn họ, e sợ vẫn còn có chút vất vả. Ngươi chỉ cần gia nhập Bái Thần giáo, chúng ta hai nhà sáp nhập, giết chết bọn họ liền có thể dễ dàng rất nhiều. Đối mặt Đặng Vân du thuyết, Bạch Thiên Thanh có chút do dự, không có trả lời ngay. Đặng Vân hướng Hoàng Thúy Thúy liếc mắt ra hiệu, Hoàng Thúy Thúy cười duyên nói, "Bạch tiểu thư, tuy rằng phụ thân ngươi chính là liên minh mà chết, nhưng ngươi phải biết, liên minh hàng đầu nhiệm vụ là bảo đảm đại gia có thể sinh tồn hạ xuống. Rất nhiều người kỳ thực cũng không mong muốn, bởi vì phụ thân ngươi mà đi theo mãnh hổ bàng cứng đối cứng. Nhưng nếu như ngươi chịu gia nhập Bái Thần giáo, lấy đặng giáo chủ tính cách, nhất định sẽ kiệt lực phản bác, bài trừ các loại ý kiến, giúp ngươi báo thủ." Bạch Thiên Thanh cắn cắn môi, nhẹ giọng nói, "Cái kia, được, ta đồng ý gia nhập Bái Thần giáo, đảm nhiệm thánh nữ." "Ha ha, cái kia quá tốt có điều." Đặng Vân lập tức mặt mày hớn hở, "Ngươi yên tâm, Ngàn Thanh, ta sẽ lập tức tăng cao thực lực của ngươi, đồng thời tổ chức nhân thủ, chuẩn bị tấn công mãnh hổ bang. Không bao lâu nữa, ngươi liền có thể giết chết Tô Thần, vì cha báo thủ." Nghe nói như thế, Bạch Thiên Thanh đôi mắt đẹp bên trong né qua một vẻ kích động. Mấy người hàn huyên một lúc sau, liền dự định trở lại. Bạch Thiên Thanh lên mặt sau một chiếc xe, Đặng Vân nhưng là cùng Hoàng Thúy Thúy ngồi chung một chiếc. "Giáo chủ, ngươi xem người ta biểu hiện làm sao?" Hoàng Thúy Thúy vừa lên sau xe, liền chui tiến vào Đặng Vân trong ngực. "Biểu hiện tốt vô cùng." Đặng Vân hài lòng cười nói, "Chờ ta ăn đi Bạch Thiên Thanh, nhất định sẽ tưởng thưởng trọng hậu ngươi." "Có điều cô gái nhỏ này, xem ra cũng không ngu ngốc, giáo chủ ngươi có biện pháp làm cho nàng đối với ngươi khăng khăng một mực sao?" Hoàng Thúy Thúy có chút lo lắng nói, "Vạn nhất nàng từ Tô Thần cùng Cao Phi nơi đó biết chân tướng của chuyện, nên làm gì?" Ngay ở Bạch Giang Ba chết rồi, Đặng Vân, Hoàng Thúy Thúy, Từ Giang mọi người thông đồng thật khẩu cùng, nhất trí nói là Tô Thần sai khiến Cao Phi giết chết Bạch Giang Ba. Bạch Giang Ba là thủ lĩnh liên minh thành viên, mà Tô Thần, Cao Phi là thủ lĩnh liên minh kẻ địch. Đem so sánh bên dưới, tiếp nhận Bạch Gia Quân trở thành tân thủ lĩnh Bạch Thiên Thanh, tự nhiên là tin tưởng Đặng Vân lời nói. "Vậy sẽ phải phiền phức ngươi, theo ta đồng thời dạy dỗ nha đầu này." Đặng Vân trên mặt lộ ra một vẻ cười âm hiểm. "Tô lão đại, ngươi nhường ta nghiên cứu thuốc thử, thành công." Tô Thần vừa mới rời giường, liền thu được Nưu Minh Hiên chuyển đến tin tức tốt. Tinh thần hắn vì đó rung một cái, cấp tốc đi đến Nưu Minh Hiên phòng thí nghiệm. Mới vừa vào đi, Nưu Minh Hiên liền vui sướng địa lấy tới một cái màu xanh lam thuốc thử. "Ê, Tô lão đại, đây chính là ngươi cần cao cấp đột phá thuốc thử. Dạ Lan Hoa bên trong sinh mệnh ước số có thể vượt xa với năng lượng trái cây. Ta dựa theo trước chế tác đột phá thuốc thử dòng suy nghĩ, lấy ra nó bên trong sinh mệnh ước số, chế thành này một nhánh thuốc thử. Tuy rằng không dám nói 100 khẳng định, nhưng ta có rất lớn nắm, Tô lão đại ngươi tiêm vào sau đó, có thể đột phá đến E giai đoạn." Tô Thần một bên nghe Nưu Minh Hiên lời nói, một bên đánh giá trong tay thuốc thử. Cùng trước so ra, cây này thuốc thử bên trong chất lỏng hiện ra màu lam đậm. Dù cho cách pha lê, Tô Thần cũng có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa dâng trào năng lượng. Hắn suy nghĩ một chút, quét hình phát hiện, keng, cao cấp đột phá thuốc thử, có thể cung cấp năng lượng mạnh mẽ, trợ ký chủ ở cường hóa nhục thể lúc đột phá đến E giai đoạn. Như thế đơn giản trắng ra giới thiệu sao? Tô Thần liếc mắt nhìn chính mình năng lượng. Trải qua hắn khoảng thời gian này không ngừng săn bắn, tu luyện, khoảng cách lần sau cường hóa nhục thể cần thiết 5 vạn năng lượng điểm, còn kém mấy ngàn. Chương 608, E giai đoạn chương 608, E giai đoạn nhu công, đà tạ ngươi. Tô Thần cười vỗ vỗ Nưu Minh Hiên bay, tán thưởng hắn vài câu, đồng thời hứa hẹn sau đó gặp đối với hắn tiến hành tưởng thưởng. Sau đó Tô Thần rời đi Vi Mô căn cứ, đi xe tiến vào nội thành. Hắn duy trì trước thao tác, săn giết ma vật, dùng tụ khí quyết tiến hành tu luyện. Không tới một ngày, liền tập hợp đủ cần thiết điểm năng lượng. Tô Thần lại lần nữa trở lại trụ sở dưới mặt đất, đi đến phòng làm việc của mình. Hắn dặn dò đồng vị không nên quấy rầy chính mình, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Dựa theo hệ thống chỉ dẫn, Tô Thần cần trước tiên tiêm vào cao cấp đột phá thuốc thử. Hắn lấy ra ống tiêm, đem chất lỏng màu xanh lam truyền vào chính mình thân thể bên trong. Loại chất lỏng này vừa mới tiến vào mạch máu, Tô Thần liền cảm nhận được cực cường cảm giác nóng rực. Cứ việc từng có một lần kinh nghiệm, hắn cũng là sớm làm tốt tâm lý mong muốn. Nhưng lần này cảm giác nóng rực so với lần trước đến càng cực nóng. Tô Thần không dám thất lễ, cố nén cảm giác nóng rực đồng thời mở ra bảng điều khiển hệ thống. Cường hóa nhục thể. Lần này cường hóa cảm giác cùng trước rất khác nhau. Trước mỗi một lần cường hóa thời điểm đều sẽ từ thiên linh cái chạy xuống một dòng nước ấm, chạy qua toàn thân, do đó đưa đến cường tráng thân thể. Nhưng lần này cái kia dòng nước ấm biến thành mát mẻ chất lỏng. Tô Thần bị đột nhiên đâm một cái kích, đại não tỉnh táo rất nhiều. Nhưng tiếp đó đối với hắn nhưng là cực kỳ gian nan, bởi vì mát mẻ chất lỏng theo đại não đi xuống lan tràn. Trên cánh tay tiêm vào thuốc thử, nhưng cực kỳ hừng hực bá đạo địa hướng về Tô Thần toàn thân chạy tới. Hai bên rất nhanh sẽ ở Tô Thần ngực vị trí gặp gỡ. Tuy rằng từ bên ngoài không nhìn ra cái gì, nhưng nóng lạnh chạm vào nhau sau, Tô Thần nơi ngực nhưng có kinh thiên động địa biến hóa. Cực nóng thuốc thử hung mãnh địa phá hủy trong cơ thể huyết đủ, muốn một đường đánh mạnh chiếm cứ Tô Thần khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Nhưng mà lạnh lẽo chất lỏng nhưng không có lùi bước chút nào, thoải mái tu bổ Tô Thần trong cơ thể vị trí vết thương. Hai bên ai cũng không chịu thoái nhượng, lại như là hai chi mạnh mẽ quân đội. Chúng nó ở Tô Thần trong cơ thể triển khai kịch liệt đấu tranh. Nhưng này nhưng là khổ Tô Thần. Nằm ở băng hỏa cựu trọng thiên hắn, có thể nói là sống không bằng chết. Cũng may Tô Thần ý chí lực khá là kiên định. Hắn không có ngất đi, mà là vẫn cắn răng, khổ sở chống đỡ lấy. Không biết quá bao lâu, nóng lạnh hai cổ chất lỏng, tựa hồ là tiêu hao hết sở hữu năng lượng. Giữa bọn họ, từ từ ngừng chiến tranh, không còn tranh đấu. Tô Thần lúc này mới dễ chịu rất nhiều. Hắn lập tức nắm lấy cơ hội này, bắt đầu đối với hai người tiến hành hấp thu. Lại quá hồi lâu, hai cổ chất lỏng đều bị hắn thành công luyện hóa. Làm Tô Thần mở hai mắt ra thời gian, trong mắt tinh quang tăng vọt. Hắn nháy mắt một cái, tinh quang lúc này mới từ từ biến mất. Nhìn cùng dĩ vãng không cái gì không giống trắng non cánh tay, Tô Thần nở đủ cười. Hắn có thể cảm nhận được, ở bên ngoài biểu phổ thông thân thể dưới, ẩn chứa giống như nổ tung sức mạnh. Lấy ép sức chiến đấu Triệu Mãn làm thí dụ, Tô Thần có lòng tin ở trong vòng 3 chiêu, trực tiếp đem hắn giết chết. Dù cho là 10 cái Triệu Mãn, cũng không quá nhiều lãng phí Tô Thần một ít công phu thôi. Đây chính là e giai đoạn thực lực. Tô Thần chậm rãi xoay người, lúc này mới phát hiện, chính mình khắp toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi, phát sinh khó nghe mùi vị. Hắn đứng dậy, tiến vào phòng tắm thư phục phục điệu tắm rửa sạch sẽ. Chờ đổi một thân khô mát quần áo sau, Đồng Phỉ vừa bật đẩy cửa đi vào, "Lão bản." Nhìn thấy Tô Thần sau, Đồng Phỉ hơi sững sờ. "Làm sao?" Tô Thần cười hỏi. "Ta cảm giác lão bản ngày hôm nay, thật giống như trước kia có chút không giống." Đồng Phỉ có chút không xác định mà nhìn Tô Thần. Cùng dĩ vãng so ra, Tô Thần khí chất trở nên càng ngày càng xuất trần, quanh thân mơ hồ tỏa ra khiến người ta thần phục khí tức. Sóng mắt lưu chuyển thời khắc, thỉnh thoảng có tinh quang lấp lóe. "Lão bản, ngươi đột phá." "Không sai." Tô Thần không có ẩn giấu, mà là cười gật đầu. Nghe nói như thế, Đồng Phỉ trong lòng giật mình. Lúc trước nàng cùng Tô Thần kết bạn thời điểm, Tô Thần có điều còn chỉ là cao cấp tiến hóa giả, cũng chính là ép sức chiến đấu. Nay không trôi qua bao lâu, dĩ nhiên cũng đã lên tới E giai đoạn. Phải biết, dù cho là tỉnh khu sức chiến đấu đệ nhất Triệu Mãn, cũng có điều chỉ là ép. "Lão bản, ngươi thực sự là quá lợi hại." Đồng Phỉ nhìn về phía Tô Thần đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy dị thải. "Ta còn có chỗ càng lợi hại đây." Tô Thần một lời hai ý nghĩa địa cười nói. Nhớ tới Tô Thần ở trên giường uy phong lẫm lẫm, Đồng Phỉ khuôn mặt đỏ lên, theo như là nhớ tới cái gì, vội vàng nói, "Đúng rồi, lão bản, Lưu Thống Linh nói có việc muốn tìm ngươi, để ta cho ngăn lại. Hắn này gặp chính đang phòng họp cấp độ kia ngươi đây." "Biết rồi." Tô Thần gật gù, đứng dậy rời đi phòng làm việc của mình. Chẳng được bao lâu, hắn liền đi đến phòng họp. Thấy Tô Thần đến, Lưu Kiến Quốc vội vàng đứng dậy, "Tô lão đại." "Lưu thúc thúc không cần khách khí, ngầm ngươi gọi ta A Thần là được." Tô Thần cười cợt, bắt chuyện Lưu Kiến Quốc ngồi xuống, "Nghe đồng thư ký nói ngươi tìm ta." "Đúng thế." Lưu Kiến Quốc gật gù, giải thích, "Vừa nãy thu được một cái radio tin tức, là từ sắt thép quân đoàn cái kia phát tới." Tô Thần có chút bất ngờ. Sắt thép quân đoàn phát tới radio tin tức. Tuy nói Vũ Thành hành trình sau, hắn cùng Triệu Dương quan hệ hòa hoãn rất nhiều, nhưng hai bên trong lúc đó, trong ngày thường cũng không có cái gì vắng lai. Tin tức nói thế nào? Bọn họ nói Ngôn Thành núi cao rút bị bái thần giáo tập kích, lão đại Cao Phi chạy trốn tới bọn họ nơi đó. "Hả?" Tô Thần nhíu mày. Cứ việc lúc trước cùng bái thần giáo từng có xung đột cùng ma sát, nhưng hắn cũng chưa hề đem bái thần giáo để ở trong mắt. Thậm chí từ Vũ Thành sau khi trở lại, hắn liền đem Đặng Vân mọi người cho ném ra sau đầu. Không nghĩ đến ngày hôm nay, lại nghe được Đặng Vân cùng bái thần giáo tin tức. Cùng Triệu Dương lên tiếng chào hỏi, "Ta quá khứ gặp gỡ Cao Phi bọn họ." Tô Thần suy nghĩ một chút, phân phó nói, "Cái này, không cần thiết đi qua chứ?" Lưu Kiến Quốc có chút lo lắng nói, "Vạn nhất Triệu Dương bên kia có ý đồ riêng đây." "Ha ha, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có ý đồ riêng." Tô Thần không có gì lo sợ địa cười cợt. Ở tiến vào E giai đoạn sau, thực lực của hắn mạnh đến nỗi đáng sợ. Trừ phi là tên lửa xuyên lục địa loại hình uy lực to lớn vũ khí nóng, không phải vậy phổ thông tương pháo, căn bản không làm gì được Tô Thần. Nếu như Triệu Dương thật có ý đồ riêng, Tô Thần hoàn toàn có thể mượn cơ hội này đến để bọn họ biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Lưu Kiến Quốc hồi phục xong sắt thép quân đoàn sau, Tô Thần liền lái xe rời đi căn cứ, đi đến thành phố Kim Trúc. Tuy tung hắn cùng đi đến, chỉ có Mộng Kỳ. Sắp tới gần thành phố Kim Trúc thời điểm, có một đội sắt thép quân đoàn lính gác ngăn cản Tô Thần xe. Biết Tô Thần thân phận sau, bọn họ lập tức cho đi, đồng thời thông báo căn cứ. Làm Tô Thần đi đến sắt thép quân đoàn ngoài căn cứ lúc, chỉ thấy căn cứ cổng lớn từ từ mở ra. Triệu Dương mang theo một đám thủ hạ, tự mình ra nên tiếp. Mấy ngày không gặp, không nghĩ đến Tô lão đại phong thái càng tăng lên. Triệu Dương cười đập lên lưng ngọn, quay đầu hướng mọi người nói, còn không mau một chút hướng về Tô lão đại vấn an. "Tô lão đại được." Trương Bất Thâm, Dương Vũ Hâm mọi người cùng kêu lên. Chương 609, hướng về tỉnh khu cầu viện chương 609, hướng về tỉnh khu cầu viện đối với Triệu Dương làm ra đến tiết mục, Tô Thần chỉ là cười nhạt. Thấy tình hình này, Triệu Dương trong lòng có chút thất vọng, vội vã cười nói, "Tô lão đại, chúng ta đừng ở cửa đứng, đi vào nói chuyện đi." Ở Triệu Dương dưới sự hướng dẫn, mọi người chen chúc Tô Thần, hướng trong căn cứ kiến trúc đi đến. Tình huống là như vậy. Sáng sớm hôm nay, chúng ta xếp vào phía bên ngoài lính gác, liền phát hiện có một chiếc xe đang hướng thành phố Kim Trúc lái tới. Đem bọn họ chặn lại sau đó, trải qua một phen dò hỏi, lúc này mới phát hiện hóa ra là Cao Phi cùng Đảng Hàm mấy người bọn hắn. Triệu Dương hướng về Tô Thần giới thiệu tình huống. Đêm hôm qua, Cao Phi cùng Đảng Hàm mấy người cướp đi Bạch Thiên Thanh xe con, sau đó liền một đường mở hướng về phía thành phố Kim Trúc. Cuối cùng đụng tới sắt thép quân đoàn người, thuận lợi nhìn thấy Triệu Dương. Biết chuyện đã xảy ra sau, Triệu Dương không dám thất lễ, lập tức nghĩ biện pháp liên lạc với Mãnh Hổ Bang. "Ngươi làm rất tốt." Tô Thần gật gật đầu, theo hỏi, "Cao Phi bọn họ người đâu?" Được Tô Thần tán thưởng, Triệu Dương chỉ cảm thấy chính mình dương đều nhẹ mấy phần, vội vã cười nói, "Bọn họ này gặp ngay ở phòng họp chờ chúng ta đây." Rất nhanh Tô Thần mọi người liền tới đến phòng họp. Chờ ở phòng họp bên trong Cao Phi, Đảng Hàm bọn họ nhìn thấy Tô Thần sau, cũng là lập tức đứng dậy. "Tô lão đại." Cao Phi nói còn chưa nói cái gì, viên mắt liền thì có chút thường hồng. "Cao lão đại không cần kích động, có lời gì chúng ta ngồi xuống chậm rãi nói." Tô Thần nói động viên nói. Cao Phi hít sâu một hơi, ổn định tâm tình sau, đem chính mình tao ngộ trải qua, nguyên nguyên bản bản địa nói cho Tô Thần. Tô Thần nghe xong, vuốt cằm suy tư lên. Chính mình lúc trước cứu Đặng Bân, Bạch Giang ba mọi người, có điều là tiện tay mà làm. Không nghĩ đến Bạch Giang ba người này, càng cũng hiểu được tri ân báo đáp. Đem Cao Phi cho để cho chạy không nói, còn đem Đặng Bân âm mưu cho chọc vào đi ra. Cái này Đặng Bân, thật sự là dã tâm không nhỏ. Chuyện lúc trước, chính mình còn không tìm hắn tính sổ. Hắn ngược lại tốt, tụ tập từ Giang mọi người, muốn đối với mình động thủ. Thực sự là biết đảm. Ta biết ta yêu cầu này, có thể có chút quá đáng. Nhưng chỉ cần Tô lão đại, ngươi chịu giúp chúng ta báo thủ, chúng ta cái mạng này, từ nay về sau chính là ngươi. Cao Phi trầm giọng nói. Bên cạnh hắn đảng hàm mấy người, cũng là gật đầu phụ họa. Tuy rằng không biết núi cao giúp tình huống cụ thể, nhưng Đặng Bân làm người lòng dạ độc ác. E sợ núi cao giúp thành viên, đều chịu khổ độc thủ. Chỉ có phổ thông nam nữ gặp lưu lại, trở thành bọn họ nô lệ cùng đồ chơi. Tô Thần trầm ngâm chốc lát, đang chuẩn bị trả lời Cao Phi lúc. Một bên Triệu Dương, nhưng lầm tưởng, Tô Thần có chút không vui, vội vàng nói, bái thần giáo vốn là thực lực cường hãn, lại có Hoàng Thúy Thúy, Từ Giang mọi người giúp đỡ. Thủ lĩnh bọn họ liên minh người, gộp lại liền người canh gác đều muốn nhượng bộ lui binh. Cao Phi, ngươi này không phải làm khó Tô lão đại. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Tô Thần cắt đứt, ngươi yên tâm, Phi ca, coi như không báo thủ cho ngươi, ta cũng sẽ đối phó Đặng Vân. Ai? Triệu Dương ngẩn người tại đó, sắc mặt có chút lúng túng. Tô Thần không quan tâm để ý hắn, tiếp tục nói, nếu như ngươi không ngại lời nói, có thể mang theo ngươi người, gia nhập vào mãnh hổ bang. Có thật không? Cái kia quá tốt rồi. Cao Phi âm thanh kích động đều có chút run rẩy, không chút khách khí điệu nói, không còn núi cao rút, hắn có điều chính là ven đường một cái. Nếu không thì Triệu Dương đối với hắn xưng hô, cũng sẽ không từ cao lão đại biến thành gọi thẳng tên lý. Có thể gia nhập mãnh hổ bang, ôm Tô Thần bắt đuổi, đây chính là Cao Phi hiện tại tốt nhất lối thoát. Nhìn thấy Tô lão đại, Cao Phi mang theo đảng hàm mấy người, cùng nhau hướng về Tô Thần hành lễ. Không cần khách khí, sau đó chính là mình người. Tô Thần khoát tay áo một cái. Dựa theo Bạch Giang ba lời giải thích, Đặng Bân diệt trừ núi cao rút, chính là cho tấn công mãnh hổ bang làm nền. Cái kia mãnh hổ bang cùng bái thần giáo, cùng với thủ lĩnh liên minh trong lúc đó, sớm muộn muốn bạo phát chiến tranh. Nếu như vậy, Tô Thần đáp ứng cho Cao Phi báo thủ, có điều là thuận lợi sự. Nhìn thành công bái vào mãnh hổ bang Cao Phi, Triệu Dương trong lòng tràn đầy ước ao. Nhưng nếu để cho hắn từ bỏ sắt thép quân đoàn thủ lĩnh vị trí, vùi đầu vào mãnh hổ bang, trở thành Tô Thần tiểu đệ, hắn lại có chút không nỡ. Chuyện ngày hôm nay, đa tạ Triệu tướng quân. Tô Thần khẽ nói. Ai, Tô lão đại quá khách khí. Tô lão đại, ta có cái kiến nghị, nếu không chúng ta hai nhà cũng kết cái mình. Triệu Dương thăm dò tính hỏi. Trong lòng hắn phi thường rõ ràng, nếu như đúng như Cao Phi nói như vậy bái thần giáo rất có khả năng cũng sẽ đối với sắt thép quân đoàn ra tay. Chỉ dựa vào hai ta nhà liên thủ lời nói, không có cách nào đối phó bái thần giáo. Tô Thần lắc đầu một cái. Cái kia, nên làm gì? Tìm Tỉnh Khu. Tô Thần trong miệng phun ra ba chữ. Nhưng Tỉnh Khu bên kia sẽ quản chuyện của chúng ta sao? Triệu Dương có chút bận tâm mà nói. Bọn họ nhất định sẽ quản, trừ phi bọn họ chịu ngồi xem, thủ lĩnh liên minh lớn mạnh lên, với bọn hắn địa vị ngang nhau. Tô Thần cười lạnh nói. Tuy rằng cùng Đặng Bân tiếp xúc cũng không sâu, nhưng hắn nhưng có thể khẳng định, Đặng Bân ý muốn đối với mãnh hổ bang độc thủ, tuyệt không chỉ là bởi vì hai bên trước cân đoán, càng là bởi vì Đặng Bân lòng ngông dạ thú, có ý định xưng bá Trung Khải Tỉnh. Nếu không, lúc trước ở Vũ Thành thời điểm, hắn thì sẽ không liên lạc Hoàng Thúy Thúy mọi người, cùng người canh gác chống lại. Thì ra là như vậy, vậy ta lập tức liền liên hệ Tỉnh Khu. Triệu Dương đống nhiên tỉnh ngộ, thời điểm không còn sớm, ta trước tiên mang phi ca bọn họ trở lại. Tô Thần lấy ra một bộ đàm, ném cho Triệu Dương, có vấn đề gì, đúng lúc liên hệ. Tốt tốt. Triệu Dương đại hỉ. Cứ việc hai bên trước đã từng bạo phát chém giết, nhưng có câu nói đến được, không có vĩnh viễn kẻ địch, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Bây giờ đối mặt thủ lĩnh liên minh uy hiếp, Tô Thần tự nhiên là muốn cùng Triệu Dương tạm thời kết minh. Hai bên lại rảnh tán gẫu vài câu sau, Tô Thần liền bắt chuyện Cao Phi, đảng hàm bọn họ, rời đi sắt thép quân đoàn căn cứ. Ngoại trừ Cao Phi, đảng hàm ở ngoài, núi cao giúp có cái khác bốn người trốn ra được. Tô Thần lái xe mang theo hai người bọn họ, mấy người khác cưỡi mặt khác một chiếc xe. Tuy rằng chúng ta trước có giao tình, nhưng gia nhập mãnh hổ bàn sau, hết thảy đều muốn theo ấn thực lực, cống hiến nói chuyện. Mặt khác ai muốn là trái với bang phái quy định, cũng đừng trách ta vô tình. Tô Thần nhẹ giọng nói. Cái này xin mời Tô lão đại yên tâm. Cao Phi trịnh trọng gật đầu. Bọn họ nói chuyện, xe rất nhanh chạy xa thành phố Kim Trúc. Cũng không lâu lắm, hai chiếc xe liền đi đến thành phố Sơn Nam vùng ngoại thành. Chính đang lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một viên hỏa cầu thật lớn, trực tiếp hướng mặt trước Tô Thần tòa giá hoành đến. Cũng còn tốt Tô Thần phản ứng nhanh nhẹn, đột nhiên đánh tay lái, tách ra này viên quả cầu lửa. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, quả cầu lửa đánh vào mặt đất, muốn nổ tung lên. Này đột ngột nhưng mà biến cố, thực tại để Cao Phi, đảng hàm lấy làm kinh hãi. Tô Thần nhìn về phía đường đi phía trước trên, bóng người xuất hiện, khẽ nhíu mày. Chương 610, thật hắn mẹ ma quỷ chương 610, thật hắn mẹ ma quỷ ở zombie, ma vật uy hiếp dưới, thành phố Sơn Nam nguyên bản người may mắn còn sống sót, hoặc là đều bị tiêu diệt đi, hoặc là gia nhập mãnh hổ bang. Những người này đột nhiên xuất hiện, đồng thời tập kích Tô Thần bọn họ, khẳng định không phải núi Nam người may mắn còn sống sót. Tô Thần đẩy cửa xe ra, đi xuống. Hắn nhìn kỹ một ánh mắt, nhận ra một tên trong đó người may mắn còn sống sót thân phận. Thường Thiên, cùng Bạch Giang Ba, Từ Giang mọi người như thế, tưởng trời cũng là một phương thế lực thủ lĩnh tương tự gia nhập Đặng Bân thủ lĩnh liên minh. Tô Thần đang nhìn đến Tô Thần sau, tưởng trời cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn ngày hôm nay trước một bước đi đến thành phố Sơn Nam, là nhận được Đặng Vân mệnh lệnh, tìm hiểu một hồi núi Nam tình huống, đang nhìn đến hai chiếc lái xe đến sau, Thưởng Thiên vốn định dừng xe, tra hỏi người trên xe, nhìn có thể hay không hỏi thăm được Tô Thần cùng Mãnh Hổ Bang tin tức. Nhưng không nghĩ đến, hắn dừng xe dĩ nhiên là Tô Thần và giá. Tô Thần híp híp mắt, Thưởng Thiên có thể xuất hiện ở đây, vậy thì giải thích Đặng Vân dự định đối với mình độc thủ. Hai bên bỗng nhiên tao ngộ, Thưởng Thiên trong lúc nhất thời không biết nên làm gì. Tưởng lão đại, đây chính là cơ hội ngàn năm một thở. Một gã khác thủ lĩnh thấp giọng nói, chúng ta trực tiếp làm đi Tô Thần đi. Thưởng Thiên tâm đầu hơi động, hướng Tô Thần phía sau nhìn qua. Hắn phát hiện ngoại trừ Tô Thần cùng Mộng Kỳ ở ngoài, cũng chỉ có Cao Phi, Đảng Hàm 6 người. Mà Thưởng Thiên bên này, nhưng là dẫn theo 30, 40 người. Coi như Tô Thần như thế nào đi nữa như bức, như vậy cách xa sức mạnh so sánh, hắn còn có thể lật trời hay sao? Chính mình nếu như giết chết Tô Thần, Đặng giáo chủ tuyệt đối sẽ tưởng thưởng trọng hậu chính mình. Nghĩ đến bên trong, Thưởng Thiên trong ánh mắt lộ ra một vẻ tàn nhẫn, chuẩn bị động thủ. Hắn ra lệnh một tiếng, phía sau thủ lĩnh liên minh thành viên lập tức tứ tán ra, đem Tô Thần bọn họ cho vây quanh trong đó. Thấy tình hình này, Cao Phi, Đảng Hàm trong lòng chìm xuống. Bọn họ biết Tô Thần thực lực rất mạnh, liền con bọ ngựa vương như vậy cường hãn ma vật đều chết ở Tô Thần trong tay. Nhưng vấn đề là, Thưởng Thiên những người này cũng không phải ăn chay. Bọn họ những người này đều là ép cùng ép sức chiến đấu người siêu phàm. Tô Thần có thể đồng thời đối phó nhiều như vậy người sao? Không cho phép Cao Phi mọi người suy nghĩ nhiều, hai bên chiến đấu đã buộc phát ra. Thưởng Thiên biết rõ, Tô Thần là khó đối phó nhất. Bởi vậy hắn chỉ là phái ra 4-5 tên thủ hạ, đi cuốn lấy Cao Phi, Đảng Hàm. Cái khác sở hữu chủ lực đều bị hắn điều tới, vây công Tô Thần. Những người tiến hóa giả chỉ là vây quanh Tô Thần, không cho hắn chạy trốn. Chân chính phụ trách ra sát chiêu, nhưng là trong đội ngũ dị năng giả. Tia chớp công xiềng. Một tên tia chớp dị năng giả giơ tay đánh ra một đạo tia chớp màu vàng nóng. Này một chiêu cùng mê hoặc tia chớp có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Nó là hình thành một đạo công xiềng, đem mục tiêu nhốt ở bên trong. Đối mặt đột kích tia chớp công xiềng, Tô Thần cười lạnh một tiếng, trong tay dị tinh trường đao vung lên. Đạo này dị năng, trong nháy mắt bị dị tinh trường đao chém làm điểm điểm bột mịn. Cùng lúc đó, có cái khác mấy đạo phong thủy hỏa băng đủ loại dị năng đổ ập xuống hướng Tô Thần mà tới. Tô Thần hơi suy nghĩ, dị tinh áo giáp đem toàn thân bao phủ lên. Dựa vào dị tinh áo giáp cường hãn phòng ngự, Tô Thần không tránh không né, mạnh mẽ chống đỡ những người dị năng đồng thời hướng phụ cận tiến hóa giả vào tới. Tốc độ của hắn thật nhanh, không đợi thủ lĩnh liên minh tiến hóa giả phản ứng lại, hắn liền giết tới trước mặt. Bạch, dị tinh trường đao giơ lên thật cao, hướng một người trong đó bổ tới. Người kia là ép cấp tiến hóa giả, mắt thấy không cách nào né tránh, hắn chỉ được giơ lên trong tay dị tinh vũ khí, muốn chống đối đòn đánh này. Nhưng mà Tô Thần đã tiến hóa đến e giai đoạn, hơn nữa có kiện thể thuật, sức mạnh dĩ nhiên đến cực kỳ trình độ kinh khủng, lại há lại là một cái ép cấp tiến hóa giả có khả năng chống lại. Cong, Tô Thần một đao liền đánh rơi người kia vũ khí, đao thứ hai trực tiếp đem mổ ngực phá bụng. Chu vi những người khác, con người đột nhiên co rụt lại. Chưa kịp phản ứng lại, Tô Thần lại là một cái bước xa tiến lên, trường đao mạnh mẽ đâm trúng tên còn lại bụng. Chỉ là địa vị của người này, tựa hồ tương đối cao. Trên người hắn có một bộ đơn giản dị tinh áo giáp. Tô Thần này một đao, từ áo giáp trong khe hở, đâm thủng hắn thân thể. Đợi được muốn nổ ra thời điểm, vừa lúc bị kẹt ở trong khe hở. Mắt thấy Tô Thần tạm thời không cách nào sử dụng vũ khí, cái khác tiến hóa giả tinh thần vì đó rung một cái, lập tức chen chúc hướng Tô Thần kéo tới. Tô Thần lộ ra một vẻ khát máu đủ cười, bỏ lại dị tinh trường đao. Hắn không lùi mà tiến tới, xài bước điệu đón những người tiến hóa giả mà đi. Độ không tuyệt đối. Chu vi nhiệt độ trong nháy mắt kịch liệt giảm xuống, thủ lĩnh liên minh tiến hóa giả môn, thân hình lập tức trở nên chậm chạp lên. Cách xa mấy mét, Tô Thần một quyền đánh tới. Vô hình quyền kình mãnh liệt bung ra, không chỉ có mặt trước một người bị đánh miệng mũi phun máu, tại chỗ bỏ mình. Liên mang theo mặt sau mấy người, cũng là bay ngược ra ngoài, rơi ầm ầm trên đất, nghiêm nhiên là bị trọng thương. Cái này cũng chưa hết, Tô Thần lại tiện tay nắm lên một người, dùng sức kéo một cái. Xoẹt. Người kia càng bị Tô Thần mạnh mẽ, lôi vì là hai đoạn, nội tạng máu tươi chỉ một thoáng vương xuống đến. Những người tiến hóa giả môn, xem chính là tê cả da đầu, cũng không còn tiến lên giúp khí, dồn dập hướng lùi về sau đi. Tiếp tục dùng dị năng, cho ta tàn nhẫn mà hoành hắn. Tưởng trời cũng là xem hoảng sợ run sợ, đội vàng phân phó nói. Một đám dị năng giả cũng là không còn lưu thủ, đem chính mình ép đáy hòm sở hữu dị năng, đều hướng Tô Thần bước đến. Nhìn che ngập bầu trời, thanh thế hùng vĩ dị năng. Tô Thần mặt không sợ hãi, trong con ngươi kim quang nhảy lên. Hai đạo tráng kiện trụ điện từ hắn trong đôi mắt xuất mạnh mà ra. Làm điện xạ nhãn cùng những người dị năng đụng vào nhau thời điểm, những người dị năng liền dường như dưới mặt trời chói chang tuyết động giống như, trong nháy mắt bị hòa tan. Điện xạ nhãn thế đi không giảm, trực tiếp rơi vào thủ lĩnh liên minh trong đám người. Ở lên cấp sau đó, Tô Thần lực lượng tinh thần lại mạnh mẽ hơn rất nhiều, liền mang theo dị năng uy lực cũng được tăng cường. Dị vãng bị điện xạ nhãn đánh trúng người, đều sẽ biến thành than cốc. Nhưng lần này, phàm là bị điện xạ nhãn đảo qua, những người kia tại chỗ liền bị khí hóa, liền cặn bát đều không còn lại. Kinh khủng như thế tình hình, thực tại đem Tưởng Thiên bọn họ sợ đến sợ vỡ mật nước. Ma quỷ, thật hắn mẹ ma quỷ. Tưởng Thiên trong đầu chỉ có một cái ý niệm như vậy. Liền như thế chỉ chốc lát, Tô Thần đã giết chết hơn 10 người thủ lĩnh liên minh người, mà chính hắn, nhưng là không mất một sợi tóc. Mắt thấy Tô Thần không thể cản phá, Tưởng Thiên trong nháy mắt bỏ đi, giết chết hắn ý nghĩ. Phong Khẩn xả hô. Tưởng Thiên bắt chuyện mọi người một tiếng, xoay người vắt chân lên cổ mà chạy. Người cái vương bắt đạn. Những người khác trong lòng thầm mắng, nhưng dưới chân nhưng cũng không dám dừng lại đốn, khắp mọi nơi chạy trốn lên. Những người khác Tô Thần có thể buông tha, nhưng cầm đầu Thượng Thiên, Tô Thần nhưng là không thể bỏ qua. Mộng Kỳ, bắt hắn cho ta bắt tới. Tô Thần phân phó nói. Meo Mộng Kỳ đáp một tiếng, cấp tốc lao nhanh lên, hướng Thượng Thiên chạy trốn phương hướng đuổi tới. Cảm nhận được phía sau tiếng gió, Thượng Thiên tâm bên trong sợ hết hồn. Chương 611, ngươi chết rồi, như thế có thể tiện thể nhắn chương 611, ngươi chết rồi, như thế có thể tiện thể nhắn chỉ là không đợi Thượng Thiên xoay người, hô khiếu chi thanh liền giáng lâm. Mộng Kỳ nhảy lên một cái, đem Thượng Thiên đè ngã ở trên mặt đất. Thượng Thiên còn muốn sử dụng dị năng, lại bị Mộng Kỳ mấy cái đại bức đầu phiến ở trên mặt. Hắn trong nháy mắt bị đánh hoa mắt bắn đầu, cũng lại vô lực phản kháng. Đang nhìn đến Thượng Thiên bị tóm, những người khác không chỉ không có tới cứu ý tứ, ngược lại là chạy trốn càng nhanh hơn. Mộng Kỳ ngậm Thượng Thiên, trở lại Tô Thần bên người. Tô Thần chính đem dị tinh trường đao từ thi thể bên trong nổ ra, nhưng không biết là bị áo giáp kẹt lại, vẫn bị xương kẹt lại. Tô Thần dốc hết sức, mới cây trường đao cho rút ra. Điều này cũng dẫn đến bộ thi thể kia trở nên máu thịt bé bét, huyết dịch, nội tạng đều tiêu đi ra xa mấy mét. Thê thảm như thế tình cảnh, Thượng Thiên suýt chút nữa hai chân như nhũn ra, suýt chút nữa quỳ ở đó. Tô Thần đi tới Thượng Thiên bên người, vén lên hắn quần áo, lau chùi dị tinh trường đao trên máu tươi. Đúng như thấy, Thượng Thiên trên người vẽ ra một đầu xuống núi hổ, có vẻ thô bạo chết lậu. Hình xăm cát, xã hội đen. Không không không, ta không phải cái gì xã hội đen. Thượng Thiên một cái đại lao ra, nhưng ở Tô Thần trước mặt một mặt định nọt đủ cười. Coi như hắn là xã hội đen, thời khắc bây giờ cũng không dám thừa nhận a, dù sao cùng Tô Thần so ra, hắn non nớt đến quả thực xem một tân binh biên. Nghe nói các ngươi vẫn đang tìm ta, không để yên. Tô Thần lau chùi xong dị tinh trường đao, sau đó cất đi, khẽ nói, ta hiện tại liền đứng ở trước mặt ngươi, đến đây đi. Hiểu lầm, chuyện này, này đều là hiểu lầm. Thượng Thiên trên mặt bỏ ra một đoàn nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hiểu lầm mẹ ngươi cái đầu. Một bên Cao Phi nghiến răng nghiến lợi địa đạo, ngươi cùng Đặng Vân cấu kết cùng nhau, trước tiên bắt chúng ta núi cao giúp khai đao, không phải chính là đối phó Tô lao đại sao? Như vậy đi, ngươi đi theo Đặng Vân mang câu nói, hắn nếu như vẫn như thế tìm đường chết lời nói, ta sẽ tắt thành hắn. Nghe được Tô Thần lời nói, Thượng Thiên thở phào nhẹ nhõm. Nếu để cho mình tiện thể nhắn, vậy thì mang ý nghĩa Tô Thần sẽ không giết chính mình. Xin mời Tô lão đại yên tâm, ta nhất định đem ngươi lời nói mang đến. Thượng Thiên nói, liền di chuyển bước chân, dự định tránh đi. Ta nhường ngươi đi rồi sao? Tô Thần tựa như cười mà không phải cười địa đạo. A. Thượng Thiên có chút choáng váng mà nhìn Tô Thần. Ngươi chết rồi, như thế có thể tiện thể nhắn. Tô Thần tiếng nói rơi xuống đất, trên tay dị tinh trường đao chợt lóe lên. Bạch. Thượng Thiên đầu cao cao phi lên, lại nặng nề rơi trên mặt đất. Nhìn hắn bị Tô Thần giết chết, Cao Phi cùng đảng hàm trên mặt của bọn họ đều né qua một vẻ khó ý. Thành cựu thủ lĩnh liên minh thành viên, Thượng Thiên khẳng định là tham dự quá tàn sát núi cao giúp một chuyện. Lo lắng làm gì? Còn không mau mau quét dứt chiến trường. Cao Phi bắt chuyện một tiếng, mang theo đảng hàm mấy người, đem bị Tô Thần đánh chết những người siêu phàm, toàn bộ mổ ngực phá bụng. Sau đó đem thu thập lên năng lượng tinh hạch, giao cho Tô Thần trong tay. Tô Thần nắm quá năng lượng tinh hạch, hướng bọn họ khẽ gật đầu, đem những thi thể này cũng thu thập một hồi, quay đầu lại treo ở thành phố Sơn Nam lối vào nơi đó, thành cựu cảnh cáo. Phải. Cao Phi mấy người trọng trọng gật đầu. Nhìn đầy đất thi thể, Cao Phi cùng đảng hàm trong lòng bọn họ, trong lòng tràn đầy kính nể. Từ vừa nãy giao thủ, không khó nhìn ra đến, Tô Thần thực lực so với mới quen thời điểm, lại mạnh mẽ không ít. Đối phó lên những này ép người siêu phàm, hắn hay cùng ép chết con kiến giống như ông dung, cũng còn tốt tự mình ôm lên bắp đùi của hắn. Giết chết Đặng Vân, vì là núi cao giúp báo thủ có hy vọng. Thường Thiên mọi người xuất hiện, có điều là một cái tiểu nhân nhặt đệnh. Đợi được Cao Phi bọn họ quét dọn xong chiến trường sau, Tô Thần tiếp tục lái xe, mang theo bọn họ đi đến Vi Mô căn cứ. Làm căn cứ cổng lớn mở ra, xe chậm rãi lái vào bên trong căn cứ sau, Cao Phi mấy người vừa kinh ngạc lại ước ao. Nếu như núi cao giúp có thể có như thế một tòa trụ sở dưới mặt đất, như thế nào sẽ bị Đặng Vân bọn họ như vậy dễ dàng công phá? Tô Thần đem Lưu Kiến Quốc, Từ Văn Dược mọi người cũng gọi đến phòng họp, đem luôn thành chuyện đã xảy ra, cùng với mình bị Tưởng Thiên mọi người mai phục, đều nói cho đại gia. À, Đặng Vân đúng là chán sống rồi. Chính là, lại dám chọc tới chúng ta trên đầu. Tô lão đại, ngươi chỉ cần ra lệnh một tiếng, chúng ta ngay lập tức sẽ làm hắn. Sau khi nghe xong, mãnh hổ bang mọi người quần tình kích phấn, phận không thể lập tức cùng thủ lĩnh liên minh khai chiến. Đại gia bình tĩnh đừng nóng. Tô Thần hai tay đi xuống để ép, ra hiệu mọi người bình tĩnh, bái thần giáo cũng không đáng sợ, nhưng Đặng Vân cùng những người khác liên hợp thủ lĩnh liên minh, nhưng là có chút phiền phức. Ngoại trừ Đặng Vân ở ngoài, có cái khác mười mấy phe thế lực. Nếu như thay phiên khai chiến lời nói, Tô Thần cũng không sợ bọn họ. Nhưng hôm nay bọn họ liên hợp, người siêu phàm số lượng có thể cùng người canh gác sánh ngang. Này nếu như đối phó lên, liền sẽ phiền phức rất nhiều. Khoảng thời gian này, mọi người trước tiên tận lực đừng ra ngoài, miễn cho bị bọn họ nắm lấy cơ hội. Tô Thần phân phó nói, hắn dự định để người canh gác liên minh cũng điều động nhân thủ, cùng chính mình liên hợp lại đối phó thủ lĩnh liên minh. Cứ như vậy, liền có thể giảm thiểu mãnh hổ bang tổn thất. Phải. Mọi người gật đầu lĩnh mệnh. Tô Thần để Lưu Kiến Quốc, Nhạc Cung Tường, với thủ kính mọi người, đem Cao Phi, đảng hàm bọn họ thu xếp một hồi. Chính mình dự định đi liên lạc tỉnh khu La Hiểu Thiên. Chỉ là chưa kịp hắn đánh tới điện thoại, La Hiểu Thiên đúng là chủ động đánh tới. Tô lão đại, Tiểu Do A đã lâu không liên hệ. Đúng đấy, Tô lão đại, ta nghe Triệu Dương nói, Bái Thần Giáo dự định ra tay với ngươi. Không sai, là có chuyện như vậy. Tô Thần đem Tưởng Thiên mai phục chuyện của chính mình nói cho La Hiểu Thiên. La Hiểu Thiên nghe xong, tự nhiên là vô cùng tức giận, cái gì, lại có chuyện như vậy? Đặng Vân bọn họ đúng là vong ân phụ nghĩa, nếu như không phải Tô lão đại người, lúc trước bọn họ sớm đã bị ám dạ ác ngộng cho ăn đi. Bằng vào manh hổ bàng, đối phó thủ lĩnh liên minh có chút vất vả. Phía ta bên này hy vọng Tỉnh Khu có thể rũa ra viện trợ bàn tay. Tô Thần đưa ra chính mình thỉnh cầu. Hắn muốn cho là Tỉnh Khu hẳn là sẽ không từ chối đề nghị của chính mình. Dù sao thủ lĩnh liên minh lớn mạnh, ắt phải gặp uy hiếp đến Tỉnh Khu. Nhưng La Hiểu Thiên nghe xong, nhưng là cười khổ một tiếng, "Tô lão đại, ta gặp hướng đi thủ lĩnh xin, nhưng e sợ thủ lĩnh sẽ không đồng ý." "Đây là tại sao?" Tô Thần nhíu mày. "Ở Trung Khải tỉnh bên ngoài, còn có Đông Bản tỉnh, Bắc An tỉnh trở vài phe thế lực. Chúng ta điều động nhân thủ, giúp ngươi đối phó thủ lĩnh liên minh, không phải không được. Nhưng nếu như không cách nào trong thời gian ngắn tiêu diệt thủ lĩnh liên minh, cái kia Vũ Thành bên này, ắt phải chịu đến uy hiếp. Dù sao Vũ Thành cùng núi Nam, cách xa nhau đến thực sự quá xa." La Hiểu Thiên bất đắc dĩ giải thích. Tô Thần biết, hắn nói có lý. Núi Nam ở Trung Khải tỉnh vùng cực nam, Vũ Thành gần như ở mặt phía bắc. Để người canh gác không để ý tự thân an nguy, xuất binh đối phó thủ lĩnh liên minh, thực sự là không hiện thực. Kỳ thực Tô lão đại, ta chân tâm kiến nghị ngươi dẫn người gia nhập người canh gác. La Hiểu Tiên nghiêm túc nói, núi Nam địa phương quá nhỏ, không tha cho ngươi con này chân long. Chương 612, không có Tô Thần, cái này nhà muốn tán. Chương 612, không có Tô Thần, cái này nhà muốn tán. Tô Thần trầm âm, cũng không có đội vã đáp lại La Hiểu Tiên. Nhưng La Hiểu Tiên bên kia, lại tựa hồ như có chút nóng nảy. Hắn thấp giọng nói, Tô lão đại, thực không dám giấu giếm, chúng ta bên này phát hiện một nơi bí cảnh. Bí cảnh? Nghe được cái từ này, Tô Thần hơi thay đổi sắc mặt. Lần trước bí cảnh hành trình, hắn không chỉ có từ ép thăng cấp đến còn phải đến lượng lớn dị tinh, càng là thu được phụ văn tinh thạch. Hắn có thể nói là thu hoạch đến đầy bồn đầy bát. Nhưng ở bí cảnh cùng thế giới hiện thực liên thông sau khi, Tô Thần lại từng đi long đàm câu liếc mắt nhìn, lại phát hiện nơi đó bí cảnh đã không còn tồn tại nữa. Điều này làm cho hắn đột ngột thấy vô cùng tiếc nuối. Dù sao bí cảnh rộng lớn như vậy, hắn còn chưa kịp triệt để thăm dò. Vạn nhất bên trong còn có cái khác bảo bối đây. Nhưng để Tô Thần không nghĩ đến chính là, đã trôi qua lâu như vậy, hắn lại từ La Hiểu Tiên trong miệng biết rồi tân bí cảnh. Cái kia nơi bí cảnh ở nơi nào? Tô Thần hỏi. Tô lão đại, chúng ta có bảo mật điều lệ, không thể tùy ý nói. La Hiểu Tiên cười khổ nói, ta đưa cái này tin tức nói cho ngươi, đã là trái với quy định. Thủ lĩnh đang suy nghĩ, tổ chức nhân thủ đi thăm dò bí cảnh. Nếu như thật lời nói như vậy, coi như ta đi xin, e sợ thủ lĩnh cũng không cách nào phân ra nhân thủ đi giúp ngươi. Tô Thần để chống ngón tay, nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Hắn biết, La Hiểu Tiên nói lời nói thật. Nếu như đổi thành hắn ngồi ở Lý Côn Lâm vị trí, cũng sẽ ưu tiên lựa chọn phái người đi thăm dò bí cảnh. Cứ việc bí cảnh hung hiểm vô cùng, nhưng cũng nắm giữ phần thưởng phong phú. Vạn nhất lại có thêm tương tự với phủ văn tinh thạch như vậy thứ tốt. Nghĩ đến bên trong, Tô Thần cũng thật là động lòng. Ở tận thế bên trong sinh hoạt lâu như vậy, hắn khắc sâu rõ ràng một cái đạo lý. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân dẫn đến trận này tận thế hạo kiếp, nhưng tận thế hạo kiếp mục đích là bức bách nhân loại hoặc là cái khác các loại sinh vật đến tiến hành tiến hóa. Ở trận này khôn sống ngống chết tiến hóa bên trong, phàm là ngươi muốn sống tạm, cũng rất dễ dàng không còn tính mạng. Liên tỷ như chính Tô Thần, tuy rằng hắn có hệ thống giúp đỡ, nhưng nếu như lúc trước hắn không có mạo hiểm rời đi Phượng Hoàng Sơn, mà là lựa chọn an phận ở một góc, tiếp tục ở tại Phượng Hoàng Sơn, làm bí cảnh giáng lâm hiện thực, vô số ma vật chen chúc mà ra thời điểm, hắn có thể ở ma vật cuồng triều bên trong tiếp tục sinh sống sao? Đáp án không thể nghi ngờ là phủ định. Tiến hóa liền như đi ngược dòng nước, không tiến ngược lại thụt lùi. Ta sẽ cân nhắc một hồi, mau chóng cho ngươi trả lời chắc chắn. Vậy cũng quá tốt rồi. Nghe được Tô Thần trả lời, La Hiểu Thiên thở phào nhẹ nhõm, trong giọng nói cũng tràn ngập vui sướng. Nếu như Tô Thần có thể gia nhập, cái kia người canh gác thực lực không thể nghi ngờ có thể được đại đại tăng lên. Cuộc sống sau này, La Hiểu Thiên bọn họ cũng có thể ôm Tô Thần bắt đuổi. Cúp điện thoại sau đó, Tô Thần trầm tư chốc lát, mở miệng nói, "Phỉ Phỉ, lão bản, ngài có dặn dò gì sao?" Đồng Phỉ vặn mẹo cặp eo thon, đẩy cửa đi vào. "Ta dự định mở hội, đem trong căn cứ tầng trở lên thành viên, tất cả đều gọi đi vào." Tô Thần phân phó nói. Nghe nói như thế, Đồng Phỉ hơi run run. Trong tình huống bình thường, Tô Thần mở hội thời điểm, chỉ có thể kêu lên nhân viên cao tầng, trừ phi là trọng đại biến cố, mới gặp gọi hết trung tầng trở lên thành viên. Lẽ nào ra đại sự gì? Đồng Phỉ trong lòng nghĩ như thế, không dám có bất kỳ thất lễ, lập tức thông báo lại đi. Theo Tô Thần mệnh lệnh, truyền đặt xuống. Nửa giờ sau, vi mô căn cứ sở hữu trung tầng nhân viên, tất cả đều tụ tập ở phòng họp. Rộng rãi phòng họp bên trong, nhất thời nước chảy không lọt. Còn có mấy người không có chỗ ngồi, lâm thời chuyển vài tờ băng ghế. Làm Tô Thần mang theo Đồng Phỉ đẩy cửa đi tới thời điểm, mọi người cùng nhau đứng lên, "Tô lão đại." Mọi người đều ngồi xuống đi. Tô Thần vẫy vẫy tay, sau đó ở trên chủ tọa ngồi xuống. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh mọi người ở đây, "Ta ngày hôm nay xin mọi người đến, nói vậy mọi người đều rất nghi hoặc đi." Mọi người không nói gì, nhưng biểu hiện đều có chút nghi hoặc. "Vậy ta cứ việc nói thẳng, ta dự định rời đi Vi Mô căn cứ, đi vào Vũ Thành." Tuy rằng Tô Thần âm thanh rất nhẹ, nhưng mọi người nghe tới, nhưng không thua gì một tiếng kinh lôi. Bọn họ đều rõ ràng, Tô Thần đem sở hữu trung tầng trở lên nhân viên đều triệu tập lên, tuyệt đối không phải chỉ rời đi một quãng thời gian, mà là vĩnh cửu địa rời đi nơi này. Tình huống thế nào? Tô lão đại tại sao có thể có ý nghĩ như thế? Trong lúc nhất thời phòng họp bên trong, mọi người nghị luận sôi nổi. Được rồi, đều yên lặng một chút. Hà Vượng bố bố bàn, để mọi người yên tĩnh lại. Đợi được phòng họp bên trong khôi phục lại yên lặng sau, hắn mới cười khổ nói, "Tô lão đại, đây là tại sao? Ta cảm thấy đến vẫn ở lại Vi Mô căn cứ, ở lại thành phố Sơn Nam, không có cách nào càng tốt hơn tăng lên thế lực của ta, vì lẽ đó ta dự định rời đi nơi này. Tô Thần vây vây tay, giải thích. Hắn lời giải thích không có vấn đề gì, nhưng mọi người trong lúc nhất thời vẫn là khó có thể tiếp thu. Nói thật, Mãnh Hổ Bang có thể ở thành phố Sơn Nam sống được như thế thoải mái, hoàn toàn dựa vào chính là Tô Thần lãnh đạo. Nhưng đại gia cũng rõ ràng, nếu như Tô Thần thật quyết định rời đi lời nói, bọn họ cũng không có cách nào ngăn cản. Tô Thần lại lần nữa nhìn chung quanh một vòng, đem vẻ mặt của mọi người thu vào trong mắt. Có thất vọng, đủ rũ, không muốn. Hắn cười cợt, chúng ta cùng nhau sinh hoạt lâu như vậy, ta cũng sẽ không liền như thế bỏ lại các ngươi mặc kệ. Nếu không, ta hoàn toàn không có cần thiết đem các ngươi cũng gọi lại đây. Vì lẽ đó ta cho mọi người hai con đường lựa chọn. Điều thứ nhất, các ngươi ở lại Vi Mô căn cứ, nơi này giao do các ngươi tới quản lý. Điều thứ hai, có đồng ý theo ta đồng thời, có thể theo ta gia nhập người canh gác. Đường đi như thế nào, chính các ngươi tuyển đi. Tô Thần tiếng nói rơi xuống đất, không có người nói chuyện, phòng họp bên trong lần thứ hai rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc. Vẻ mặt của mọi người đều có vẻ hơi phức tạp. Tô Thần đoan quá đồng phỉ đưa tới nước trà, nhẹ nhàng uống một hớp. Hắn từ đại hảo, đại vinh lượng tiếp nhận Mãnh Hổ Bang sau, trước sau đối kháng sở mặt cờ liên minh, núi Nam thi triều, toàn năng chi nhãn, đem Mãnh Hổ Bang phát triển cho tới bây giờ mức độ. Không chút khách khí điệu nói, nếu như không phải hắn, Mãnh Hổ Bang cái này nhà đã sớm rời ra phá nát. Cho đến ngày nay, lấy Tô Thần thực lực bây giờ, Mãnh Hổ Bang phần lớn người đối với hắn mà nói đều có điều là phiền phải thôi. Ngày hôm nay hắn chịu đem trung tầng trở lên thành viên đều tụ tập lên, tuyên bố quyết định của chính mình, đồng thời trả cho bọn hắn cơ hội lựa chọn, đã được cho hết lòng quan tâm giúp đỡ. Với thủ kính liếc mắt nhìn, mọi người ở đây cẩn thận từng ly từng tí một mà đạo, Tô lão đại, sự thật ấy ở là có chút đột nhiên, có thể hay không cho chúng ta chút thời gian để chúng ta suy tính một chút? Được rồi, cái kia đại gia mau chóng cân nhắc đi. Tô Thần gật gù, chợt đứng dậy rời đi. Hắn để đồng phỉ trở lại văn phòng, chính mình nhưng là trở lại nhà xe, đem mình quyết định rời đi Vi Mô căn cứ tin tức nói cho chúng nữ. Tuy rằng chúng nữ hết thảy đều nghe theo Tô Thần, nhưng đối với Tô Thần này nhất quyết định, các nàng cũng là khá là kinh ngạc. Chương 613, sống yên ổn nghị đến ngày gian nguy, phòng ngừa chu đáo. Chương 613, sống yên ổn nghị đến ngày gian nguy, phòng ngừa chu đáo. Chủ nhân, chúng ta tại sao muốn rời khỏi nơi này? Liêu Linh Nhi không hiểu nói. Cái khác mấy nữ trên mặt cũng là tràn đầy vẻ nghi hoặc. Theo đạo lý tới nói, Vi Mô căn cứ nằm ở sâu dưới lòng đất, phòng ngự cực kỳ kiên cố, trên căn bản không có khả năng lắm từ ngoại bộ bị người công phá. Bên trong căn cứ các loại sinh hoạt phương tiện, đầy đủ mọi thứ. Dù cho là không ra ngoài, Mãnh Hổ Bang tất cả mọi người có thể ở dưới đất sinh hoạt 10 năm lâu dài. Ở chúng nữ xem ra, không có so với nơi này càng thoải mái, an toàn chỗ tránh nạn. Hiện tại đến xem, Vi Mô căn cứ xác thực là thích hợp nhất sinh tồn địa phương. Tô Thần khẽ nói, nhưng các ngươi đừng quên, lúc trước chúng ta ở đảo giữa hồ xây dựng căn cứ thời điểm, cũng không có dự liệu được, sinh vật gặp tiến hóa đến kinh khủng như vậy mức độ. Nếu như tiếp tục ở lại đảo giữa hồ, e sợ đã sớm bị ma vật cho công phá. Như vậy theo thời gian trôi qua, sinh vật tiếp tục tiến hóa, có hay không một ngày gặp có ma vật đánh vào tòa này trụ sở dưới mặt đất. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, phòng ngừa chu đáo, mới có thể ở tận thế bên trong sinh tồn được. Tô Thần mấy câu nói, nghe được chúng nữ không được gật đầu. Chủ nhân nói rất đúng. Thanh Cựu nhiều tuổi nhất tỷ tỷ, Chu Tình chủ động tỏ thái độ nói, tỷ muội chúng ta môn đều nghe chủ nhân sắp xếp là được rồi. Vậy thì tốt, hai ngày nay các ngươi nắm chặt thời gian thu thập một hồi, làm tốt bất cứ lúc nào rời đi nơi này chuẩn bị. Tô Thần phân phó nói. Vâng, chủ nhân. Chúng nữ cùng kêu lên. Chính đang lúc này, nhà xe hộ vệ hệ thống đột nhiên phát sinh còi báo động. Tô Thần hướng giám thị trên nhìn tới, chỉ thấy Hà Vượng, Tôn Nguyên hai người đang hướng nhà xe bên này đi tới. Hắn tâm trạng hiểu rõ, hai người bọn họ hẳn là tìm đến mình nói chuyện. Hà đại ca, Tôn đại ca. Tô Thần đẩy cửa xe ra, đi xuống, cười cùng hai người chào hỏi. Tô lão đại, chúng ta tìm đến ngươi là muốn cùng ngươi nói chuyện. Hà Vượng chủ động biểu thị ý đồ đến. Được rồi, chúng ta đi phòng làm việc của ta đi. Tô Thần bắt chuyện hai người, hướng phòng làm việc của mình đi đến. Dọc theo đường đi, ba người nói chuyện phiếm, hồi tưởng tự Phượng Hoàng Sơn kết bạn tới nay từng tí từng tí. Chờ đi đến Tô Thần văn phòng thời điểm, hai người đã là khá là cảm khái. Thực không dám dâu dếm, Tô lão đại. Hà Vượng cùng Tôn Nguyên liếc mắt nhìn nhau, cười khổ nói, ngươi vừa nãy ở phòng họp trên nói xong, ta cùng Lao Tôn cũng đã quyết định chủ ý, không dự định rời đi nơi này. Đối với hai người quyết định, Tô Thần cũng không ngoài ý muốn. Hà Vượng cùng Tôn Nguyên tuổi tác cũng đã không nhỏ. Hai người bọn họ đều cưới nữ người may mắn còn sống sót, đồng thời kết hôn sinh con. Cùng Tứ Văn Dược mọi người so ra, hai người bọn họ không chỉ thực lực nhỏ yếu, mà không am hiểu chiến đấu. So với đến ngoại giới lang bạn, bọn họ càng muốn ở lại Vi Mô căn cứ. Xin lỗi. Tôn Nguyên tràn đầy hãy này nói. Không cần xin lỗi, đây là các ngươi quyết định, ta tôn trọng các ngươi. Tô Thần bung bung tay, khẽ cười nói, các ngươi đã dự định ở lại chỗ này, ta cũng không miễn cưỡng. Trừ bọn ngươi ra bên ngoài, còn có những người khác đồng ý lưu lại sao? Hà Vượng suy nghĩ một chút, hồi đáp, ta tính toán phần lớn người, nên đều không muốn rời đi nơi này. Theo Tô Thần thu nạp càng ngày càng nhiều người may mắn còn sống sót, bây giờ Mãnh Hổ Bang thành phần cũng là khá là phức tạp. Có lấy Hà Vượng, Tôn Nguyên, Chu Hâm Hồng, Lý Đông Trở Phượng Hoàng Sơn lão nhân, lại có Vu Thủ Kính, Nhạc Diệt Tường những này nguyên bản Mãnh Hổ Bang thành viên, cùng với Từ Văn Dược, Chính Huy, Thạch Cận Nguyên trở sở mặt cờ liên minh thành viên, còn có Lưu Kiến Quốc, Nhậm Khang chờ Đồng Tĩnh căn cứ ngoại lai hộ, càng có nguyên bản thuộc về toàn năng chi giáo người. Nghe Hà Vượng ý tứ, sở hữu phổ thông người may mắn còn sống sót đều không dự định rời đi. Người siêu phàm bên trong cấp thấp sức chiến đấu tương tự là đồng ý lưu lại. chỉ có Từ Văn Dược, Chính Huy bọn họ những này thực lực khá mạnh người siêu phàm đồng ý theo Tô Thần cùng rời đi Lang Bạt. Ta rõ ràng. Tô Thần gật gù, nếu như vậy, vậy sau này Vi Mô căn cứ liền do hai người các ngươi phụ trách quản lý. Được, xin mời Tô lão đại yên tâm. Bất luận lúc nào, Vi Mô căn cứ vĩnh viễn là Tô lão đại ngươi nhà. Chỉ cần ngươi trở về, nơi này vẫn như cũng là lấy ngươi làm chủ. Hà Vượng trịnh trọng việc địa đạo. Tô Thần vô vô hắn cùng Tôn Nguyên Bay. Ba người nhìn nhau nở nụ cười, tất cả đều không nói bên trong. Ngay ở ngày thứ hai, Hà Vượng cùng Tôn Nguyên liền đem đồng ý rời đi, cùng không muốn người rời đi viên danh sách, thu dọn thỏa đáng, đưa đến Tô Thần trên bàn làm việc. Chỉ có linh năng đoàn phần lớn thành viên đồng ý tùy tùng Tô Thần rời đi. Còn lại người càng muốn ở lại Vi Mô căn cứ. Đây là người thiên tính gây ra. Tô Thần sẽ không đi miễn cưỡng những người này, thế nhưng Lưu Minh Hiên bên kia, hắn nhưng là nhất định phải ép buộc. Dù sao Lưu Minh Hiên với hắn thủ hạ nhân viên nghiên cứu khoa học, đối với Tô Thần tới nói, nhưng là vô cùng trọng yếu. Đang đánh định chủ ý sau, Tô Thần liền cho người canh gác liên minh bên kia đánh tới điện thoại. Biết Tô Thần có ý định gia nhập, Lý Quân Lâm thật là hài lòng. Ha ha ha, Tô lão đại đồng ý gia nhập chúng ta, thực sự là quá tốt rồi. Sự gia nhập của ngươi, nhưng là để người canh gác liên minh như hổ thêm cánh. Các điện thoại, Tô Thần đều có thể nghe được, Lý Quân Lâm trong giọng nói vui sướng. Thủ lĩnh khách khí, hy vọng sau đó có thể chăm sóc nhiều hơn. Ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần đến rồi người canh gác liên minh, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Lý Quân Lâm dừng một chút, lại hỏi, cần ta phái quân đội đi đón ngươi sao? Cái này cũng không cần, mấy ngày nay ta liền sẽ dẫn người xuất phát. Tô Thần cười nói, vậy thì tốt. Đặng Bân bên kia, ta gặp chào hỏi hắn. Hắn nếu như không biết sống chết, ta cũng sẽ không chiều chuộng hắn. Lý Quân Lâm phát sinh một tiếng cười gằn, trong lời nói tràn đầy đối với Đặng Bân xem thường. Nếu như đặt ở trước, Lý Quân Lâm chắc chắn sẽ không nói ra lời nói như vậy. Nhưng khi Tô Thần biểu thị muốn gia nhập người canh gác sau, hắn thái độ cũng thuận theo chuyển biến. Tô Thần cũng không cảm thấy Lý Quân Lâm quá mức hiện thực. Dù sao đây là thế giới tận thế. Hai người lại hàn huyên vài câu sau, Tô Thần cúp điện thoại, đối với một bên Từ Văn Dược đạo, lao tử, để mọi người thu thập hành lý đi, chúng ta sớm chút rời đi nơi này. Vâng, Tô lão đại. Từ Văn Dược gật đầu rời đi. Nhìn văn phòng bên trong hoàn cảnh quen thuộc, Tô Thần trong lòng hiện ra một tia không muốn, nhưng chợt ngạnh lên tâm địa, đem này tia không muốn đè xuống trong lòng. Luôn thành đi về thành phố Sơn Nam trên xa lộ cao tốc. Một cái đoàn xe thật dài, chính đang chậm chậm chạy. Không sai, chính là lấy bái thần giáo cầm đầu thủ lĩnh liên minh. Giáo chủ, từ dưới cái xa lộ lối ra, mở miệng đi ra ngoài, chính là thành phố Sơn Nam. Hoàng Thúy Thúy liếc mắt nhìn bản đồ, cười nói. Đặng Bân khẽ gật đầu, trong ánh mắt né qua một vệt hàn quang, Tô Thần tên khốn kiếp này, dám giết Tường Tiên, thực sự không đem chúng ta thủ lĩnh liên minh để ở trong mắt. Lần này, chúng ta nhất định phải san bằng mánh hổ bang. Không sai, giết chết Tô Thần, cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Bên trong xe những thủ lĩnh khác dồn dập gật đầu phụ họa nói. Chính đang lúc này, Đặng Bân máy bộ đàm đột nhiên vang lên, "Giáo chủ, không, không tốt." Chương 614, Liên hợp Minh Viễn tập đoàn. Chương 614, Liên hợp Minh Viễn tập đoàn xảy ra chuyện gì? Đặng Bân hơi nhướng mày, cầm lấy máy bộ đàm. Tưởng lão đại thi thể của bọn họ thì ở phía trước phụ trách dò đường thủ hạ, lắp ba lắp bắp địa đạo. Đặng Bân cùng Hoàng Thúy Thúy mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Rất nhanh bọn họ liền đi đến cao tốc xa lộ lối ra. Chỉ thấy lối ra, mở miệng nơi này long môn đỡ lên, treo thật cao mười mấy bộ thi thể. Đặng Bân nhìn kỹ, không phải Tưởng Thiên thì là người nào? Nhanh, đem bọn họ đều bung ra. Một bên Hoàng Thúy Thúy nũng nịu phân phó nói. Bọn tiểu đệ cùng nhau tiến lên, cấp tốc đem Tưởng Thiên mọi người thi thể đều cho để xuống. Đặng Bân tiến lên vừa nhìn, từ thi thể mục nát trình độ nhìn lên, ít nhất đã treo lơ lửng chừng mấy ngày. Mà ở Tưởng Thiên bên hông còn gài một trang giấy. Đặng Bân cầm lấy đến vừa nhìn, chỉ thấy mặt trên viết hai câu. Không nữa biết chết sống, Tưởng Thiên chính là ngươi hạ tràng. Chớ bảo là không báo trước vậy. Lửa giận trong nháy mắt từ Đặng Bân ngực vẫn lan tràn đến đỉnh đầu. Hắn lòng bàn tay phóng ra một vệt ánh sáng, đem chỉ thiêu đốt thành bụi tẫn. Tô Thần, ngươi cái vương bắt đản, lão tử đúng là cho ngươi mặt. Đặng Bân tàn bạo mà mắng. Tô Thần giết Tưởng Thiên, còn đem Tưởng Thiên thi thể treo lên với nắng, càng là nói nghiêm túc. Đặng Bân nếu như không giúp đỡ đáp lại, lại không nói ném không mất mặt. Chỉ sợ thủ lĩnh liên minh những người này đều sẽ không lại theo hắn. Lập tức tiến vào thành phố Sơn Nam, từ hôm nay trở đi, đào đất ba thước cũng phải đem Tô Thần cho tìm ra. Đặng Bân giận dữ hét. Phải. Mọi người gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị trở lại từng người bên trong xe. Một tên bái thần giáo thủ hạ, đột nhiên vội vã mà chạy tới, "Giáo chủ, ngài điện thoại. Ta hiện tại không có tâm tình nghe cái gì dám chó điện thoại, ta chỉ muốn Tô Thần chết." Đặng Bân không nhịn được phất phất tay. "Giáo chủ, là người canh gác thủ lĩnh đánh tới." Tên kia thủ hạ nhỏ giọng nói. "Hả?" Đặng Bân sửng sốt một chút, sắc mặt có chút lúng túng. Hắn đưa tay ra, cầm lấy bộ đàm. Ở sau khi hít sâu một hơi, Đặng Bân đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, "Lý thủ lĩnh được. Làm sao? Nghe lời ngươi ngữ khí, tựa hồ có hơi không cao hứng." Bộ đàm đầu kia truyền đến Lý Côn Lâm thanh âm nhàn nhạt, "Một điểm việc nhỏ, có mấy người không biết sống chết, đem ta cho làm tức rồi, không lo lắng, không lo lắng." Đặng Bân đánh cái ha ha. Đặng giáo chủ từ trước đến giờ lòng dạ trống trải, một điểm việc nhỏ lời nói cũng đừng để ở trong lòng. Lý Côn Lâm khẽ cười nói. Đặng Bân nghe ra Lý Côn Lâm lời nói mang thâm ý, nhưng là vừa không biết đến tột cùng là cái gì ý tứ. Hắn nhíu nhíu mày, "Lý thủ lĩnh có chuyện gì dặn dò sao?" "Dặn dò ngược lại không dám. Ta nghe nói ngươi cùng mãnh hổ bang Tô Thần trong lúc đó có chút không vui." Nghe nói như thế, Đặng Bân trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ. nguyên lai ngươi là cho Tô Thần có nên nói hay không khách. Đây là ta với hắn sự việc của nhau, Lý thủ lĩnh nếu như nhúng tay vào lời nói, không quá thích hợp chứ? Nếu như là trước, vậy khẳng định không thích hợp. Nhưng hiện tại mà, nhưng là quá thích hợp. Lý Côn Lâm dừng một chút, nói ra một cái tin tức nặng ký, Tô Thần đã mang theo mánh hổ ba người, gia nhập người canh gác liên minh. Bây giờ hắn đã là người canh gác bên trong một thành viên. Hắn sự, chính là người canh gác sự. Hy vọng đặng giáo chủ có thể xem ở ta trên mặt, đem dị vãng không vui đều bạch trần. Không biết đặng giáo chủ ý như thế nào? Cái gì? Tô Thần tên khốn kiếp này, dĩ nhiên gia nhập người canh gác. Đặng Bân sắc mặt, nhất thời trở nên đặc biệt khó coi. Hắn sở dĩ đối với mãnh hổ bang độc thủ, chính là cân nhắc đến núi Nam cùng Vũ Thành cách xa nhau rất xa, người canh gác không kịp rỗi ra cứu viện. Dựa vào thủ lĩnh liên minh thế lực, trong thời gian ngắn giết chết mãnh hổ bang. Sau đó coi như Lý Côn Lâm biết, cũng chắc chắn sẽ không cùng thủ lĩnh liên minh trở mặt. Nhưng không có nghĩ đến, Tô Thần như vậy thẳng thắn quả đoán, trực tiếp mang theo nhân thủ gia nhập người canh gác. Con mẹ nó ngươi làm sao như thế túng đây? Đặng Bân trong lòng âm thầm mắng lên. Đặng giáo chủ, ngươi vẫn còn chứ? Thấy Đặng Bân chậm chạp không có hé răng, Lý Côn Lâm gọi dậy tên của hắn. Ở, ta ở. Đặng Bân phục hồi tinh thần lại, cắn răng, nếu là Lý thủ lĩnh ý tứ, vậy ta làm sao dám vi phạm? Hy vọng Tô Thần hắn gia nhập người canh gác sau, có thể an phận thủ thường đi. Lý thủ lĩnh, nếu không có chuyện gì khác, ta liền treo. Ở Đặng Bân cúp điện thoại sau, một bên Hoàng Thúy Thúy thấy hắn sắc mặt âm trầm, không nhịn được hỏi, giáo chủ, xảy ra chuyện gì? Tô Thần cái kia cầu vật, hắn gia nhập người canh gác liên minh. Đặng Bân từ trong hàm răng bỏ ra một câu nói như vậy. Mọi người nghe vậy, nhất thời sửng sốt. Cứ việc tận thế giáng lâm sau, trật tự xã hội tan nữa, bất kể là chính thức vẫn là quốc gia, cũng đã không còn tồn tại nữa. Nhưng người canh gác liên minh, dù sao cũng là trên danh nghĩa chính thức tổ chức. Quan trọng nhất chính là thực lực của nó cực kỳ cường thịnh. Dù cho là Đặng Bân, Hoàng Thúy Thúy, từ giang những thế lực này gộp lại, chết no 5 năm ở. Tô Thần gia nhập người canh gác liên minh, cũng là mang ý nghĩa bọn họ không có cách nào đối với Tô Thần độc thủ. Tối thiểu trong thời gian ngắn, không có khả năng lắm. Giáo chủ, vậy chúng ta nên làm gì? Hoàng Thúy Thúy cười khổ nói, chúng ta hiện tại không phải người canh gác liên minh đối thủ, động không được Tô Thần, chỉ có thể để hắn hung hăng một quãng thời gian. Đặng Bân giọng căm hận nói, giáo chủ, ngươi ý tứ chính là bỏ mặc Tô Thần mặc kệ sao? Một cái lạnh lạnh âm thanh đột nhiên vang lên. Mọi người nhìn tới, chỉ thấy mặt như băng xương Bạch Thiên Thành chậm rãi đi ra. Nàng lúc này cũng không có ăn mặc màu đen quần áo bó, ngược lại đổi một thân bái thần giáo áo bào trắng. Thánh khiết giáo bảo tôn lên Bạch Thiên Thanh cao lãnh diễm lệ khuôn mặt, có khác tương phản cảm. Ở biết cao phi đảng hàm mọi người nhờ vả mánh hổ bàn sau, Bạch Thiên Thanh đáp ứng rồi Đặng Bân xin mời trở thành bái thần giáo thánh nữ. Nhưng điều kiện tiên quyết là Đặng Bân cần vì nàng báo thù giết cha. Ta đương nhiên không phải ý này. Đặng Bân lắc đầu một cái, nghiêm túc nói, Tô Thần cùng ngươi cùng tưởng lão đại người nhà, theo chúng ta tất cả mọi người tại chỗ đều có cựu hận, ta làm sao có khả năng bỏ mặc không quan tâm đây? Nhưng thánh nữ ngươi phải hiểu được, có lúc thu hồi nắm đấm chính là càng tốt hơn giáng trả. Bạch Thiên Thanh sắc mặt thoáng hòa hóa lại, người giáo chủ kia có kế hoạch gì sao? Thực không dám dâu dếm, ta đã phái người đi đến Đông Bản Tỉnh. Đặng Bân cười nói, Đông Bản Tỉnh? Bạch Thiên Thanh sững sờ. Đúng là một bên Hoàng Thúy Thúy phản ứng lại, có phải là dùng mình hành động lúc chúng ta gặp phải cái kia cái gì Abiu? Không sai. Đặng Bân trọng trọng gật đầu, ta khiến người ta điều tra lại, phát hiện cái kia Abiu sau lưng Minh Viễn tập đoàn ở Đông Bản Tỉnh cũng là số một số hai thế lực. Hơn nữa nghe Abiu ý tứ trong lời nói, cùng Tô Thần trong lúc đó cũng có ân oán. Đã như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể liên hợp Minh Viễn tập đoàn, cộng đồng đối phó Tô Thần cùng người canh gác. Chương 615, lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Chương 615, lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người, thì ra là như vậy. Mọi người nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thánh nữ, ngươi đây chính là trách oan giáo chủ. Hoàng Thúy Thúy cười nói. Bạch Thiên Thanh mím mím môi đỏ, có chút áy náy mà đạo, giáo chủ, thực sự là xin lỗi. Không sao, chúng ta đều là người một nhà. Đặng Bân rộng lượng địa khoát tay áo một cái. Người giáo chủ kia, chúng ta còn đi núi Nam sao? Hoàng Thúy Thúy hỏi. Đặng Bân liếc mắt nhìn trên xa lộ cao tốc, có chứa thành phố Sơn Nam tiêu chí bảy, hừ lạnh nói, Tô Thần đều đi rồi, chúng ta còn đi núi Nam làm gì? Dưới cái nhìn của hắn, Tô Thần đều mang theo mãnh hổ bang gia nhập người canh gác. Thành phố Sơn Nam bên này, khẳng định là đã sớm bị nó quét tước mau đều không đến một cái. Tự nhiên là không có cần thiết lãng phí thời gian nữa. Ở Đặng Bân mệnh lệnh ra, đoàn xe thay đổi phương hướng, dọc theo khi đến đường mở ra trở lại. Tiểu thư, ta tổng cảm giác bái thần giáo không có ý tốt. Bên trong xe, Bạch Thiên Thanh chính hết sức chuyên chú địa lái xe. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhưng là một vị đầu đầy tóc bạc, nhưng cũng tinh thần lão nhân quắc thước. Hắn họ Diêu, là Bạch gia quản gia, từ nhỏ nhìn Bạch Thiên Thanh lớn lên. Tuy rằng hắn xưng hô Bạch Thiên Thanh vì là tiểu thư, nhưng ở Bạch Thiên Thanh trong lòng, hắn nhưng cùng người thân không khác biệt gì. Diêu thúc, ngươi vì sao lại có ý nghĩ như thế? Ở Diêu thúc trước mặt, Bạch Thiên Thanh cũng không có như vậy tránh xa người ngàn dặm. Ta nghe những người bái thần giáo người ngầm nghị luận, nói là dựa theo bái thần giáo giáo lý, thánh nữ là cần hiến thân với giáo chủ, hai người kết hợp sau khi sinh ra đến thánh tử, sẽ nhân loại lãnh đạo hướng đi quang minh. Diêu thúc một mặt nghiêm túc nói. Diêu thúc, ngươi suy nghĩ nhiều chứ? Bạch Thiên Thanh cũng không phải cho rằng ý địa cười cợt. Ta cảm thấy đến đúng là ngươi nghĩ tới quá ít. Lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Diêu thúc quyến nhủ, đây là tận thế, đặng giáo chủ đối với tiểu thư tốt bụng như vậy, lẽ nào chỉ là bởi vì quan tâm chăm sóc sao? Bạch Thiên Thanh hai tay nắm chặt tay lái, rơi vào trong trầm mặc. Phụ thân Bạch Giang Ba bị hại tin tức truyền về sau, Bạch gia thế lực lúc này liền nháo nổi lên nội chiến. Cũng còn tốt có Đặng Bân đứng ra hỗ trợ chấn áp những người khác. Không chỉ có như vậy, hắn còn xin mời Bạch Thiên Thanh gia nhập Bái Thần giáo, trở thành thánh nữ. Càng là cung cấp cho Bạch Thiên Thanh đầy đủ tinh thể năng lượng, tinh hạch, trợ giúp Bạch Thiên Thanh thăng cấp đến ép sức chiến đấu. Nếu như hắn có thể giúp ta báo thù lời nói, ta ngược lại cũng không ngại. Bạch Thiên Thanh khẽ nói, cùng thù giết cha so ra, nàng hy sinh một hồi chính mình, ngược lại cũng không phải không được. Tiểu thư, Diêu Thúc trong lòng cảm giác rất khó chịu, nhưng hắn cũng rõ ràng, chỉ có Đặng Bân có năng lực trợ giúp Bạch Thiên Thanh báo thù. Nếu như thật như vậy, ngược lại cũng hành, nhưng vấn đề là, nghe được Diêu Thúc muốn nói lại thôi, Bạch Thiên Thanh đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, Diêu Thúc, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta còn nghe được đồn đại, nói phụ thân ngươi cũng không phải là bị Tô Thần sát hại, mà là bị Đặng Bân giết chết. Sao có thể có chuyện đó? Bạch Thiên Thanh sửng sốt một chút, liền vội vàng lắc đầu, muốn thực sự là hắn làm việc, hắn làm sao có khả năng thu nhận giúp đỡ chúng ta? Ta đây là nghe người ta nói lời đồn, ta cũng cảm thấy không có khả năng lắm. Diêu Thúc giải thích. Được rồi, Diêu Thúc, không nên nói nữa. Đối với ta mà nói, trọng yếu nhất vẫn là cho ta ba báo thủ. Bạch Thiên Thanh không còn cùng Diêu Thúc trò chuyện, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Nhưng nàng trong lòng, nhưng là nổi lên cơn sóng. Nếu như đúng là Đặng Bân làm việc, vậy người này thực sự là đáng sợ đến cực điểm. Tô lão đại, chúng ta tại sao muốn cùng sắt thép quân đoàn một khối ra đi? Thành phố Kim Trúc ở ngoài trên đường cái, buồn bực ngán ngẩm Vương Viêm, không nhịn được hỏi. Ai bảo bọn họ giống như chúng ta, đều lựa chọn gia nhập người canh gác đây? Tô Thần nhún nhún vai. Ngay ở sáng sớm hôm nay, thu thập thỏa đáng Tô Thần, liền lái xe rời đi Vimo căn cứ. Ngoại trừ nhà xe bên trong chúng nữ ở ngoài, có cái khác một đám đông người với hắn đồng hành. Lưu Minh Hiền với hắn dưới tay công nhân viên, tự nhiên không cần nhiều lời. Xem từ Văn Dược, Thạch Cẩn Nguyên, Chính Huy, Vương Tân Vũ trở linh năng đoàn thành viên, phần lớn đều lựa chọn tùy tùng Tô Thần. Lẻ loi tổng gộp lại có hơn 200 người. Tuy rằng cùng Vimo căn cứ mấy ngàn người so ra, 200 người cũng không coi là nhiều. Nhưng những người này, trên căn bản thuộc về mãnh hổ bang đứng đầu nhất sức chiến đấu. Cho tới Tôn Nguyên, Hà Vượng, Lưu Kiến Quốc, Nhậm Hằng, Nhạc Diệt Tường, Vũ Thủ Kính mọi người đều là ở lại Vimo căn cứ. Sáng nay phân biệt thời gian, hai bên đều là lưu luyến không muốn, chỉ kém ôm đầu khóc giống. Rời đi căn cứ sau, Tô Thần cũng không có trực tiếp đi đến Vũ Thành, mà là đi đến thành phố Kim Trúc. Nguyên lai Lý Côn Lâm gọi điện thoại, nói cho Tô Thần, nói là Triệu Dương cũng quyết ý dẫn dắt sắt thép quân đoàn gia nhập người canh gác. Để Tô Thần đến thời điểm, đem Triệu Dương cùng sao tiến lên. Được rồi, A Viêm, ngươi coi như thật ngươi Mỹ Hầu Vương đi. Một bên Đinh Địch chen miệng nói. Nói Vương không phải chứ, Văn Minh ngươi ta hắn, có hiểu hay không? Vương Viêm chừng Đinh Địch một ánh mắt, quay đầu đi, đem trong tay chuối tiêu, ném đến một chiếc xe tải nhỏ trên. Chỉ thấy xe tải nhỏ thùng xe trên, đặt một cái lồng. Lúc trước thần phục với Tô Thần cái kia mười mấy con nóng nảy hầu, đang bị giam ở bên trong. Nhìn thấy có chuối tiêu bước đến, chúng nó lập tức chen chúc mà tới, bắt đầu tranh đoạt. Đang lúc này, có người kêu một tiếng, sắt thép quân đoàn người đến rồi. Tô Thần ngẩng đầu lên, hướng xa xa nhìn qua. Đúng như dự đoán, một cái đoàn xe thật dài từ đằng xa chậm rãi lái tới. Trong đó không chỉ có xe jeep, xe tải, càng có xe tăng, hỏa pháo chở quân đội chiến xa. Đợi được tới gần sau khi, cầm đầu xe jeep cửa xe bị đẩy ra. Triệu Dương đi xuống xe, một đường chạy chậm đi đến Tô Thần trước mặt. Tô lão đại, nhường ngươi đợi lâu. Tuy rằng hai bên trước từng có ân oán, nhưng từ lần trước Vũ Thành hành trình sau, Triệu Dương tư thái thả rất thấp. Có lời là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tô Thần tự nhiên cũng sẽ không quá đáng làm khó dễ hắn. Nếu như không chuyện gì lời nói, vậy chúng ta liền lên đường đi. Được rồi, tốt, sau đó kính xin Tô lão đại, nhiều chăm sóc. Triệu Dương cười nói. Trước cùng mãnh hổ bang thời điểm chiến đấu, nếu như không phải La Hiểu Thiên đứng ra, sắt thép quân đoàn từ lâu là không còn tồn tại nữa. Nhưng coi như vậy, sắt thép quân đoàn cũng là nguyên khí đại thương. Ở biết thủ lĩnh liên minh, công chiếm môn thành, tiêu diệt núi cao rút, mà dự định đối với Tô Thần động thủ sau, Triệu Dương vốn là do dự, có muốn hay không gia nhập người canh gác liên minh. Hai ngày trước Lý Côn Lâm đánh tới một cú điện thoại, đem Tô Thần muốn gia nhập người canh gác tin tức nói cho Triệu Dương. Triệu Dương nghe xong, không chút do dự mà biểu thị chính mình cũng phải gia nhập. Hai bên đoàn xe hội hợp cùng nhau, tiếp tục hướng về Vũ Thành phương hướng chạy đi. Dọc theo con đường này, cũng không đại sóng lớn. Mặc dù có chút hứa mắt không mở ma vật, muốn gây phiền phức, nhưng không cần Tô Thần ra tay, những người khác liền giải quyết rơi mất. Ở trên đường nghỉ ngơi một buổi tối, sáng ngày thứ hai, Tô Thần cùng Triệu Dương mọi người thuận lợi đến Vũ Thành. Lý Côn Lâm cố ý tổ chức long trọng nghi thức, đến hoan nghênh hắn đến. Chương 616, người thứ 6 nghị viên chương 616, người thứ 6 nghị viên Tô lão đại chịu gia nhập thủ bằng giả, nhưng là để chúng ta đặc biệt kích động a. Lý Côn Lâm cười đi lên trước, cùng Tô Thần nắm tay. Sau lưng hắn, Triệu Mãn, La Hiểu Thiên, Hướng Manh Manh, Đỗ Thành mọi người đều là tất cả ở đây. Ngoài ra, còn ra phát hiện không ít khuôn mặt mới nhân viên cao tầng. Thủ lĩnh khách khí, có thể gia nhập thủ bằng giả, cũng là vinh hạnh của ta. Tô Thần khẽ cười nói, sau đó ta chính là thủ vọng giả một thành viên, thủ lĩnh tuyệt đối không nên lại gọi ta Tô lão đại. Thấy Tô Thần như vậy khiêm tốn, Lý Côn Lâm cũng là càng ngày càng thỏa mãn. Đến, ta đến cho ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là căn cứ năm vị nghị trưởng một trong, Vương Khải. Vị này chính là nghị trưởng, Dương Hưng Đông. Thủ vọng giả liên minh, ở bề ngoài xem là Lý Côn Lâm một người định đoạt. Kỳ thực không phải vậy, ở thủ vọng giả nội bộ cũng phân làm không giống phe phái. Lý Côn Lâm chỉ là đảm nhiệm thủ vọng giả tổng nghị trưởng. Ở hắn phía dưới có cái khác năm vị nghị viên. Chỉ là Lý Côn Lâm hy vọng rất cao, hơn nữa xử lý sự vụ quả đoán chính xác. Bởi vậy trong tình huống bình thường, này 5 vị nghị viên cũng sẽ không đúng tay căn cứ công việc hàng ngày. Có điều nếu là có cái gì chuyện trọng đại, Lý Quân Lâm gặp tổ chức hội nghị, cùng cái kia 5 tên nghị viên cộng đồng thương nghị. Tô lão đệ quả nhiên là tuổi nhỏ tài cao. Đúng đấy, sau đó thủ vọng giả liền muốn xem ngươi. Mấy vị nghị viên cười ha hà nói. Có điều Tô Thần có thể từ bên trong cảm nhận được, có một hai người, thái độ đối với chính mình hơi có chút địch ý, điều này làm cho hắn có chút kỳ quái. Chính mình dẫn người gia nhập thủ vọng giả, có thể nói tăng cường thủ vọng giả thực lực tổng hợp. Mà chính mình cùng những người này không có ân oán gì. Bọn họ vì sao lại đối với mình ôm ấp địch ý đây? Nhưng rất nhanh, Tô Thần liền rõ ràng ngọn nguồn. Lý Quân Lâm mang theo Tô Thần mọi người, đi đến phòng họp. Ngoại trừ hắn cùng Tô Thần bên ngoài, có cái khác 5 tên nghị viên, cùng với đẩy xe đẩy Triệu Mãn ở ngoài, cũng không người khác. Đợi được tất cả mọi người đều sau khi ngồi xuống, Lý Quân Lâm cười ha ha, Tô Thần à, đối với ngươi đến, chúng ta thủ vọng giả đều là cực kỳ quan trọng, ta dự định nhận lệnh ngươi vì là nghị viên. Lý Quân Lâm lời kia vừa thốt ra, phòng họp bên trong bầu không khí, trong nháy mắt trở nên tế nhị. Có 2 tên nghị viên trên mặt, rõ ràng toát ra bất mãn vẻ mặt. Tô Thần trước nghe Triệu Mãn nhắc qua, trong căn cứ 5 vị nghị viên, có thể cũng khác nhau tầm thường. Gia nhập thủ vọng giả trước, bọn họ đều là ở Vũ Thành xưng bá một phương đầu bụng. Nhưng ở thủ vọng giả liên minh cưỡng bức dụ dỗ bên dưới, cuối cùng gia nhập đi vào. Vì động viên những người này, Lý Quân Lâm nhận lệnh bọn họ vì là nghị viên, nắm giữ rất lớn quyền thế, mà còn để bọn họ bảo lưu người của chính mình. Lý Quân Lâm đem Tô Thần nhận lệnh vì là người thứ 6 nghị viên, mấy người khác mặt ngoài không lên tiếng, nhưng trong lòng khẳng định không đồng ý. Tô Thần chỉ là cái từ núi Nam đến nhà quê, coi như có chút thực lực, cũng không nên đi vào liền trở thành nghị viên. Theo sự gia nhập của hắn, mấy người khác quyền thế, ắt phải sẽ gặp đến suy yếu. 5 người này bên trong, có 2 người ôm đoàn, 1 người thuộc về trung lập, 2 người khác thiên hướng với Lý Quân Lâm. Nói như vậy, gặp phải chuyện trọng đại, tiến hành bỏ phiếu lời nói, thường thường có khả năng đánh thành 3-3 thế hòa. Nhưng khi Tô Thần trở thành người thứ 6 nghị viên sau, bọn họ cân bằng cũng thuận theo bị đánh bỡ. Dù sao hắn là Lý Quân Lâm tiến cử đến, nhất định sẽ hướng về Lý Quân Lâm. Ngoài ra, bọn họ cũng là thu được tiếng gió, nói là Lý Quân Lâm có ý định nhận lệnh Tô Thần, vì là đời tiếp theo thủ lĩnh. Thủ vọng giả liên minh quản hạt chỗ tránh nạn, tổng cộng có 10 vạn người nhiều. Có thể quản lý nhiều người như vậy, đây chính là tương đối lớn quyền lực. Ai cũng không muốn đem như vậy quyền thế chắp tay dâng cho người. Cái kia, tổng nghị trưởng, Tô Thần hắn còn trẻ, vậy thì nhận lệnh hắn vì là nghị viên, có phải là có chút sốt ruột? Một tên bề ngoài xấu xí người đàn ông trung niên, ung dung thong thả địa đạo. Hắn gọi Chu Biển Rộng, cùng một gã khác gọi Tiêu Bay lên nghị viên, thuộc về là thường thường gặp cùng Lý Quân Lâm làm trái lại. Đúng đấy, điều này làm cho trong căn cứ những người khác nghĩ như thế nào? Chu Biển Rộng vừa mở miệng, Tiêu Bay lên lập tức phụ hòa nói: "Ai, trước quốc gia đều ở đề sướng, muốn trọng dụng người trẻ tuổi. Chớ nói chi là hiện tại, là thế giới tận thế, khẳng định là người có tài mới chiếm được. Không sai, dùng mình hành động thời điểm, vị này Tô lão đệ, nhưng là làm náo động lớn. Chúng ta không ít người, đối với hắn đều cực kỳ tôn sùng. Cùng Lý Côn Lâm giao hảo Vương Khải cùng Dương Hưng Đông, nhưng là giúp Tô Thần khi nói chuyện. Cái nhìn của ta cùng Vương Nghị Viên, Dương Nghị Viên gần như." Lý Côn Lâm hai tay đỡ lấy xe đẩy, hơi nheo cặp mắt lại, nhìn về phía tên cuối cùng nghị viên Hứa Hồng, Hứa Nghị Viên ý tứ đây. Thế cục trước mắt là 3-2. Nếu như Hứa Hồng đồng ý lời nói, dù cho Chu Biển Rộng cùng Tiêu Bay lên phản đối, cũng là không có tác dụng gì. Nhưng luôn luôn lo liệu trung lập Hứa Hồng, tự nhiên là không có đồng ý, hắn cười ha ha, ta cảm thấy đến tổng nghị trưởng cùng chư vị đồng liêu, nói đều có lý, ta trong lúc nhất thời cũng không có gì hay ý nghĩ. Chẳng bằng như vậy, chúng ta tạm thời nhận lệnh Tô Thần vì là lâm thời nghị viên, cũng không cần cho quá nặng trọng trách. Nếu như đón lấy hắn biểu hiện tốt nói, liền để hắn chuyển chính thức. Nếu như không tốt lời nói, liền để hắn lại học hỏi kinh nghiệm. Không biết các vị ý tứ đây. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người không khỏi âm thầm mắng lên. Quả nhiên là cáo giả. Nay một phen nói rằng đến, cái gì tính thực chất ý kiến đều không đưa ra đến, nhưng ai cũng không đắc tội. Cái kia Tô Thần ngươi ý tứ đây? Lý Quân Lâm vừa nhìn về phía Tô Thần. Ta không có ý kiến gì, tất cả nghe tổng nghị trưởng. Tô Thần tâm thái thả đến mức rất bằng phẳng. Đối với có nên hay không cái gì nghị viên, lo liệu thái độ thờ ơ hắn sở dĩ đi đến Vũ Thành, gia nhập thủ vọng giả. Có điều là muốn mượn thủ vọng giả thế lực, cùng với Vũ Thành chu vi cường thịnh ma vật, nhắc tới cao thực lực của chính mình thôi. Vậy thì tốt. Lý Quân Lâm gật gù, không còn chuyện này tiếp tục dây dưa. Ngược lại dưới cái nhìn của hắn, lấy Tô Thần thực lực, sớm muộn đều có thể bộc lộ tài năng. Tiếp đó, chúng ta liền tán gẫu một hồi, tham dò bí cảnh sự. Nghe được bí cảnh hai chữ, Tô Thần trong lòng hơi động. Thúc đẩy hắn đi đến Vũ Thành động lực lớn nhất chính là bí cảnh. Triệu Mãn đem tình huống cụ thể cùng Tô Thần giới thiệu một chút. Lý Quân Lâm hướng phía sau Triệu Mãn, gật gật đầu. Triệu Mãn liền đem liên quan với bí cảnh tình báo, rõ ràng mười mươi điệu nói ra. Để Tô Thần cảm thấy đắc ý ở ngoài chính là, bí cảnh dĩ nhiên cùng Abu sau lưng Minh Viễn tập đoàn có quan hệ. Giống như Mãnh Hổ Bang, thủ vọng giả liên minh cũng sẽ thường thường tổ chức tiểu đội ra ngoài săn giết ma vật, đến tăng lên thực lực. Ngay ở trước đây không lâu, một nhánh thủ vọng giả đội viên ra ngoài đến khoảng cách Vũ Thành mấy chục km địa phương, đi săn giết ma vật, tiện thể thu thập vật tư. Nơi đó trên căn bản thoát ly Trung Khải tỉnh phạm vi, thuộc về cùng Đông Bản tỉnh nơi giao giới. Không nghĩ đến chính là, thủ vọng giả thành viên ở nơi đó phát hiện Minh Viễn tập đoàn người. Chỉ là những người kia dáng dấp đều có chút thê thảm. Trên một chương mục lục dưới một chương tiếp tục trên hoạt, loạt dưới một chương chương 617, đại đội thứ 6 chương 617, đại đội thứ 6 vài cá nhân đều là bị thương nặng, còn có mấy cái điên điên cùng không còn thần trí. chỉ có một hai còn miễn cưỡng duy trì tỉnh táo. Lại gặp đến thủ vọng giả liên minh sau, bọn họ còn muốn phản kháng. Nhưng tử thương nặng nề bọn họ, căn bản không phải là đối thủ, cuối cùng toàn bộ bị bắt, mang về Vũ Thành chỗ tránh nạn. Chỉ tiếc những người này ý chí đều khá là kiên định. Hơn nữa to lớn thủ vọng giả liên minh cũng không có tâm linh hệ dị năng giả. Vì từ những nhân khẩu này bên trong biết được, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lý Côn Lâm liền để Triệu Mãn đối với bọn họ vận dụng thực hình. Rốt cục có người không chịu được, đem ngọn nguồn sự tình hướng về Lý Côn Lâm bọn họ nói ra. Nguyên lai ngay ở phát hiện bọn họ vị trí cách đó không xa, có một nơi bí cảnh. Những người này đem bí cảnh vị trí báo cho Minh Viễn tập đoàn sau. Không đợi Minh Viễn tập đoàn chủ tịch Trương Cảnh Huy ra lệnh, những người này liền ham muốn bí cảnh bảo bối, sớm tiến vào bên trong. Chỉ là bên trong thực sự là quá mức nguy hiểm. Những người này còn không chờ bao lâu, liền tử thương nặng nề. May mắn tiếp tục sống sót, không biết làm sao bỏ chạy đi ra. Dựa theo những người Minh Viễn tập đoàn thành viên lời giải thích, bí cảnh bên trong nguy hiểm tầm tầm, hơi không chú ý, liền sẽ trọng thương thậm chí làm mất mạng. Nhưng ta cảm thấy thôi, coi như vậy, cũng tất yếu phái người thăm dò. Ý của các ngươi đây? Lý Côn Lâm nhìn về phía ở đây mấy vị nghị viên, cùng Mãnh Hổ Bang, Sắt Thép Quân Đoàn bọn họ như thế, trước thủ vọng giả liên minh đồng dạng phát hiện một nơi bí cảnh, đồng thời tiến vào bên trong, tiến hành rồi thăm dò. Bọn họ phi thường rõ ràng, thăm dò xong bí cảnh sau, gặp có thế nào phong phú báo lại. Bởi vậy đối với chuyện này, mấy vị nghị viên vẫn là đạt thành rồi nhận thức chung. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Một, thấy tình hình này, Lý Côn Lâm hài lòng gật gật đầu, cái kia nếu như vậy, lần hành động này liền do Tô Thần phụ trách đi. Vương Khải, Dương Hướng Đông đương nhiên sẽ không có dị nghị. Chu Biển Rộng cùng Tiêu Bay lên liếc mắt nhìn nhau, cũng là khẽ gật đầu. Tô Thần thực lực cường hãn, đây là không thể nghi ngờ. Để hắn phụ trách mang đội, có thể càng tốt mà bảo đảm thủ vọng giả thành viên tồn tại. Nếu như hắn thật sự xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, vậy cũng chỉ có thể để hắn chuyển chính thức. Vậy thì tốt, Tô Thần, ngươi cũng đừng để cho chúng ta thất vọng. Lý Côn Lâm sảng lãng cười nói, ngươi phụ trách lần hành động này, để Triệu Mãn từ bên phụ tá ngươi. Phàm là có cái gì nhu cầu, cũng có thể hướng về phía ta bên này chào hỏi. Cảm tạ tổng nghị trưởng. Tô Thần gật gật đầu. Mọi người lại rảnh tán gẫu vài câu sau, Lý Côn Lâm lúc này mới tuyên bố tan họp. Triệu Mãn khiến người ta đẩy Lý Côn Lâm xe đẩy rời đi, chính mình nhưng là tự mình mang theo Tô Thần, đi dàn xếp Mãnh Hổ Bàng cùng Sắt Thép mọi người. Đuổi tới một lần lẫn nhau so sánh, Tô Thần lần này đãi ngộ rõ ràng cao rất nhiều. Triệu Mãn cho Tô Thần ID thẻ, trực tiếp từ màu xanh lục biến thành màu vàng. Phải biết toàn bộ thủ vọng giả căn cứ, màu vàng ID thẻ có thể nói là ít đòi. Nói như vậy, chỉ có Lý Côn Lâm, Vương Khải những này tổng nghị trưởng, nghị viên mới có tư cách nắm giữ. Xem Triệu Mãn, hướng manh manh bọn họ đều chỉ là màu đỏ ID. Màu vàng ID nắm giữ quyền lực rất lớn, trên căn bản có thể không hạn chế sử dụng trong căn cứ vật tư. Không chỉ có như vậy, Tô Thần còn có thể nắm giữ thăng cấp những người khác thẻ căn cước quyền lực. Hắn cũng là không chút khách khí địa, liền đem từ văn lược, chính huy trở thân cận người thẻ căn cước, từ nguyên lai màu trắng thăng cấp trở thành màu đỏ. Tô nghị viên, đây là an bài cho ngươi nơi ở, ngươi thấy thế nào? Triệu Mãn mang theo Tô Thần đi đến một gian căn phòng. Nơi này trang trí xa hoa, an toàn thư thích, công năng đầy đủ hết, hầu như cùng đỉnh cấp khách sạn 5 sao phòng tổng thống, không khác biệt gì. Nhưng Tô Thần xem sau, nhưng là khẽ cau mày. Tô nghị viên có cái gì không hài lòng sao? Triệu đội trưởng, giữa chúng ta không cần thiết khách khí như vậy, ngầm ngươi gọi ta Tô Thần là được. Tô Thần cười nhạt, hỏi, có hay không tới gần bãi đậu xe nơi ở? So với lòng đất chỗ tránh nạn căn phòng, Tô Thần càng muốn ở tại phòng của mình bên trong xe. Dù sao hắn nhà xe, có thể ở lại Chu Tình, Chu Dung chờ mấy nữ đồng thời, thư thích tính an toàn cũng là kéo đầy. Như vậy a, cái này ngược lại cũng đúng có. Triệu Mãn suy nghĩ một chút, liền dẫn Tô Thần đi đến mặt khác một nơi gian phòng. Cùng vừa nãy căn phòng so ra, nơi này rõ ràng keo kiệt rất nhiều. Có điều cũng may nó bên cạnh thì có một đám lớn đất trống, Tô Thần vừa bạn có thể đem nổ mạ đi sừng đứng ở đây. Liền nơi này đi, ta rất hài lòng. Vậy thì tốt. Triệu Mãn thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng Tô Thần ngươi vẫn không có chính thức trở thành nghị viên, nhưng tổng nghị trưởng đã nói rồi, muốn thành lập thủ vọng giả đại đội thứ 6, do ngươi đảm nhiệm tổng đội trưởng, thành viên khác cũng tùy ý ngươi sắp xếp. Thủ vọng giả liên minh nội bộ, tổng cộng chia làm 6 cái đại đội, phân biệt do tổng nghị trưởng Lý Côn Lâm, cùng với Vương Hải, Dương Hưng Đông, Chu Biển Rộng cùng Tiêu Bay lên phụ trách. Trong đó thực lực mạnh nhất, tự nhiên là Lý Côn Lâm đại đội thứ nhất. Nhưng cùng những người khác không giống chính là, luôn luôn duy trì trung lập Hứa Hồng, quản lý cũng không phải đại đội thứ 6, mà là hậu cần đội. Được rồi, ta rõ ràng. Tô Thần gật gù. Trong lòng đã quyết định, muốn đem theo chính mình đến Mãnh Hổ Bang mọi người, đều sắp xếp vào đại đội thứ 6. Trải qua một ngày dàn vặt, Tô Thần mọi người mới xem như là chính thức dàn xếp lại. Lúc ăn cơm tối, Tô Thần không có đi chuyên môn lãnh đạo phòng ăn, mà là cùng Từ Văn Lược, Chính Huy, Thạch Cần Nguyên, Vương Viêm, Đinh Địch mấy người, cùng ở bình thường phòng ăn đi ăn cơm. Hắn cũng là mượn cơ hội này, đem muốn thăm dò bí cảnh sự, thấp giọng nói cho bọn họ. Này có thể quá tốt rồi, xem ra chúng ta có thể tăng cao thực lực. Vương Viêm mấy người, đúng là kích động làm nóng người. Có điều ở trong đó rất nguy hiểm, cũng không thể bất cẩn. Tô Thần căn dặn mọi người. Trong lòng quyết định chủ ý, ngày mai trước tiên đi tìm Triệu Mãn, thương lượng một chút hành động thời gian cùng chi tiết nhỏ. Chính đang lúc này, đột nhiên có một đám người phần phật đi vào phòng ăn. Cầm đầu không phải người khác, chính là nguyên bản Sắt Thép Quân Đoàn thủ lĩnh Triệu Dương. Đang nhìn đến Tô Thần sau, Triệu Dương đầu tiên là sửng sở, theo bước nhanh chạy tới, đầy mặt cười lấy lòng địa đạo, Tô lão đại được. Khách khí, chúng ta hiện tại đều là thủ vọng giả một thành viên, sau đó không nên gọi ta Tô lão đại. Tô Thần lau miệng, thả tay xuống bên trong chiếc đũa. Lời tuy nói như vậy, nhưng Tô lão đại đối với ta ân tình, ta nhưng là nhớ tới đây. Triệu Dương nghiêm túc nói. Được rồi, lão Triệu, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tô Thần hơi hơi thiếu kiên nhẫn. Ngươi xem một chút, có thể hay không để cho ta cũng gia nhập đại đội thứ 6? Triệu Dương mắt chăm chăm nói. Cũng rất được Lý Côn Lâm trọng dụng Tô Thần không giống, Triệu Dương gia nhập thủ vọng giả liên minh sau, tình cảnh nhưng là cực kỳ lung túng. Hắn chỉ có nổi khủng kỹ năng, không tính là chân chính người siêu phàm. Mà cái kỹ năng này, thực sự là có chút vô bổ. Liền hắn vừa mới gia nhập vào, mấy cái khác đại đội liền phái người tới lôi kéo hắn dưới tay Trương Bất Hâm, Dương Vũ Hâm chờ cường lực người siêu phàm. Chương 618, tiểu hài tử tài trí đúng sai, người trưởng thành chỉ xem lợi và hại. Chương 618, tiểu hài tử tài trí đúng sai, người trưởng thành chỉ xem lợi và hại. Có lợi là nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao. Triệu Dương gia nhập thủ vọng giả sau, không còn nữa ngày xưa phong quang. Sắt thép thành viên những người đám người siêu phàm đều có từng người kế bật. Triệu Dương sâu sắc rõ ràng, người đi chẳng ngồi đạo lý. Vì lẽ đó đối mặt người thủ hạ rời đi, hắn cũng không có giữ lại. Theo người thủ hạ đi thất thất bát bát, Triệu Dương bên người chỉ còn dư lại Trương Bất Thâm, Dương Vũ Hâm chở hơn 20 tên thân tín, hầu như cùng người cô đơn không khác nhau gì cả. Nhất làm cho hắn không chịu nhận, vẫn bị sắp xếp tiến vào Trị An đại đội. Cũng có thể thường thường ra ngoài đệ nhất đến đại đội thứ 6 không giống. Trị An đại đội phụ trách duy trì mặt đất chỗ tránh nạn Trị An, quản lý đều là người bình thường. Gia nhập vào bên trong, cũng là mang ý nghĩa tiền đồ chấm dứt ở đây. Triệu Dương vô cùng phiền muộn, nhưng cũng không thể làm gì. Vừa vặn đang dùng cơm thời điểm, đụng tới Tô Thần. Liền hắn liền phát triển không muốn tinh thần, chủ động hướng về Tô Thần cầu viện lên. Tô Thần không có trả lời ngay, mà là trầm ngâm lên. Cứ việc trước đây cùng Triệu Dương trong lúc đó có ân oán, nhưng tiểu hài tử mới xem đúng sai, người trưởng thành chỉ xem lợi và hại. Để Triệu Dương gia nhập vào lời nói, liền có thể thuận thế hợp nhất Trương Bất Hầm, Dương Vũ Hâm hai vị này ép cấp sức chiến đấu dị năng giả. Như vậy liền có thể tăng cường đại đội thứ 6 thực lực. Nghĩ đến bên trong, Tô Thần khẽ cười nói, lão Triệu ngươi đều mở miệng, ta làm sao có thể từ chối? Đa tạ Tô lão đại. Triệu Dương thở phào nhẹ nhõm, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Có thể gia nhập đại đội thứ 6, chẳng khác nào ôm Tô Thần bắt đuổi. Cuộc sống tương lai tuyệt đối so với ở Trị An đại đội thật quá nhiều. Dùng qua sau bữa cơm chiều, Tô Thần để Cao Phi giúp mình đi sự vụ bộ đi một chuyến, làm một hồi Triệu Dương, Trương Bác Thâm mọi người gia nhập đại đội thứ 6 sự. Hắn mới vừa đẩy ra ký túc xá môn, liền nhìn thấy Hướng Manh Manh cùng Đồng Phỉ Chính đang hôn nồng nhiệt. Nghe được mở cửa động tĩnh, Đồng Phỉ sợ hết hồn, đội vàng đẩy ra Hướng Manh Manh. "Lão, lão bản." Đồng Phỉ khuôn mặt một mảnh đỏ chót, khí tức cũng có chút hỗn loạn. Hướng Manh Manh đúng là cực kỳ trấn định, thu thập y phục của chính mình, trừng Tô Thần một ánh mắt, "Ngươi nói ngươi, đi vào cũng không gõ một hồi môn." Tô Thần vừa tức giận vừa buồn cười. "Ta về chính mình ký túc xá, còn muốn gõ cửa? Hơn nữa Đồng Phỉ là ta nữ nhân, ngươi làm như vậy có phải là quá phận quá đáng?" "Được rồi, thời gian không còn sớm, ngươi nếu như không có chuyện gì lời nói, nên làm gì liền làm gì đi thôi." Tô Thần phất phất tay. "Phỉ Phỉ, ta ngày mai trở lại thăm ngươi." Hướng Manh Manh mềm mại rên rỉ một tiếng, theo đứng dậy rời đi Tô Thần ký túc xá. Nàng chân trước vừa rời đi, Đồng Phỉ liền bước nhanh đi tới Tô Thần bên người, có chút sốt sáng mà lôi kéo cánh tay của hắn, "Lão bản, ngươi không nên tức giận có được hay không?" Tuy rằng Hướng Manh Manh là nữ nhân, nhưng Đồng Phỉ nói cho cùng là Tô Thần nữ nhân, nhưng cùng Hướng Manh Manh thân thiết như vậy, nàng cũng không chắc chắn lắm, Tô Thần có tức giận hay không. "Ta rất tức giận." Tô Thần cố ý sừng sộ lên đến. Nếu như Hướng Manh Manh là người đàn ông lời nói, bị vợ ngoại tình Tô Thần, nhất định sẽ giận tím mặt. Nhưng lại lệnh Hướng Manh Manh là sợi gen, cái con này sẽ làm Tô Thần cảm thấy đến có chút tiếc nuối. Tiếc nuối chính là chính mình không cách nào gia nhập trong đó. "Nhưng ta tức giận là, ngươi không có nói cho ta, càng không có xin mời ta." Đồng Phỉ hơi run run, nhìn thấy Tô Thần cười khẩy sau, lúc này mới phản ứng lại. "Lão bản, ngươi thật là hư. Vậy ngươi có thích hay không?" Tô Thần đem nàng ôm vào trong ngực, ở bên tai nàng nói nhỏ. "Thích, yêu thích." Đồng Phỉ chỉ cảm thấy cả người như nứt ra, nói chuyện đều mang theo tiếng rung. Một phen mây mưa sau, Tô Thần ôm lấy Đồng Phỉ, khẽ cười nói, "Ngươi cùng Manh Manh tán gẫu thế nào rồi?" Biết Tô Thần muốn dẫn Manh Hổ ba người gia nhập thủ vọng giả liên minh sau, Hướng Manh Manh có thể nói là sướng đến phát rồi. Ngày hôm nay bọn họ vừa mới đến, Hướng Manh Manh liền đem Đồng Phỉ cho gọi đi rồi. Tuy rằng nàng bây giờ còn có chút mạnh miệng, nhưng ta cảm giác nàng cũng không mâu thuẫn. Đồng Phỉ cười nhẹ nói, "Lúc trước chính nàng cũng đã có nói, chỉ cần lão bản ngươi ở lại thủ vọng giả, nàng hãy cùng ta một khối hầu hạ ngươi." "Rất tốt, vậy ngươi dành thời gian." Tô Thần lộ ra nụ cười thỏa mãn. Xinh đẹp quyến rũ Đồng Phỉ, cùng mặt trẻ con cự lôi Hướng Manh Manh một khối hầu hạ mình. Chỉ là ngấp lại như vậy cảnh tượng, cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. "Ta trở về phòng trong xe, ngươi nếu như chính mình một người ngủ không quen lời nói, liền đi đem Manh Manh lại cho gọi trở về đi." Tô Thần cười cợt, chợt đứng dậy. Bởi vì ký túc xá diện tích cũng không hề lớn, bởi vậy chỉ có Đồng Phỉ ở nơi này. Chu Tình, Chu Dung mấy nữ vẫn như cũng là ở tại Nô Mạ Địch bên trong. Tô Thần đẩy cửa ra đi ra ngoài, khổng lồ Nô Mạ Địch liền ngừng ở cách đó không xa. Hắn leo lên nhà xe, chính nằm ngoài phòng khách Mộng Kỳ, cấp tốc tiến lên, thân thiết sờ sượng. Tô Thần sờ sờ Mộng Kỳ đầu, nghiêng tai lắng nghe. Nhà xe bên trong không động tĩnh gì, xem ra Chu Tình các nàng đã đều ngủ. Tô Thần cũng không có đi quấy rối các nàng, mà là trở lại bên trong gian phòng của mình, nghỉ ngơi lên. Cùng lúc đó, bên ngoài ngàn dặm đông bản tỉnh, Minh Viễn tập đoàn lòng đất chỗ che chở. "Ngươi thật là một rác rưởi, cho ta quỳ xuống." Trương Cảnh Huy sắc mặt tái nhợt địa quát lớn nói. Trương gia con rể Ngô Hiểu Lượng do dự một chút, vẫn là dầm quỳ trên mặt đất. Vừa văn phạm Đức Bưu từ bên ngoài đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy tình hình như vậy, trong lòng hồi hộp một tiếng. Hắn không nhiều lời cái gì, chỉ là tạm thời đứng ở bên cạnh. Ba, Hiểu Lượng hắn cũng không phải cố ý. Trương Cảnh Huy con gái Trương Nhã, vì là Ngô Hiểu Lượng cầu lên tình đến. Hắn có phải hay không cố ý, trong lòng ta rõ ràng. Ta cho ngươi biết, Ngô Hiểu Lượng, ta chỉ là già rồi, không phải chết rồi. Trương Cảnh Huy tức giận nói. Ba, ta sai rồi. Ngô Hiểu Lượng cúi đầu, một mặt tự trách mà nhận lên sai đến. Ngay ở trước đây không lâu, dưới tay hắn người, ở Trung Khải tỉnh cùng Đông Bản tỉnh nơi giao giới, phát hiện một nơi bí cảnh. Ngô Hiểu Lượng phi thường rõ ràng, tham dò bí cảnh báo lại, nhưng là cực kỳ phong phú. Nguyên bản hắn cũng không tính nói cho Trương Cảnh Huy, mà là muốn độc chiếm chỗ này bí cảnh. Chỉ tiếc Ngô Hiểu Lượng người thủ hạ tiến vào bí cảnh sau, tử thương nặng nề. Bọn họ chạy ra bí cảnh, mới vừa đem những việc này báo cáo Ngô Hiểu Lượng, liền gặp phải kẻ địch phục kích, cuối cùng mất đi liên hệ. Mắt thấy giấy không thể gói được lửa, Ngô Hiểu Lượng chỉ được đem chuyện này bẩm báo cho Trương Cảnh Huy. Này tự nhiên dẫn tới Trương Cảnh Huy giận dữ. Hắn sống hơn nửa đời người, tự nhiên có thể nhìn ra chính mình người con rể này dã tâm khá lớn. Đáng tiếc, Minh Viễn bị Tô Thần tên khốn kiếp kia giết chết. Nếu không, chính mình lại sao dựa vào Ngô Hiểu Lượng người này? Trương Cảnh Huy thở dài, sắc mặt hòa hoãn lại. Hiểu Lượng à, ta tuổi tác đã cao, chờ ta 100 năm sau, Minh Viễn tập đoàn hết thảy đều là ngươi, ngươi cần gì phải như vậy sốt ruột đây? Ba nói đúng, ta sau đó hết thảy đều nghe ngài. Ngô Hiểu Lượng mặt ngoài cực kỳ thành khẩn, nhưng trong lòng lại không phản đối. Nếu như đổi lúc trước, hắn nhất định sẽ ngủ đông lên, đợi được Trương Cảnh Huy tắt thở. Nhưng vấn đề là, tận thế giáng lâm sau, Trương Cảnh Huy trở thành tiến hóa giả. Chương 619, phẫn nộ chỉ có thể xung mê man đầu góc của ngươi. Chương 619, phẫn nộ chỉ có thể xung mê man đầu góc của ngươi. Theo thực lực càng ngày càng mạnh, Trương Cảnh Huy bây giờ thân thể rất tốt, ăn mà hương. Trời mới biết hắn còn có thể sống bao lâu. Dạ tâm bừng bừng Ngô Hiểu Lượng, nhưng là ghê gớm cam tâm vẫn ở Trương Cảnh Huy bên dưới. Ngươi có thể biết được chính mình sai, ta rất vui mừng. Được rồi, ngươi đứng lên đi. Trương Cảnh Huy phất tay một cái, ra hiệu Ngô Hiểu Lượng đứng lên đến, tạm thời đem chuyện này cho bỏ qua đi. Hắn nhìn về phía Phạm Đức Bưu, "A Bưu, có chuyện gì không?" "Là như vậy, chủ tịch." Phạm Đức Bưu kính cẩn nói, vừa nãy xung quanh trạm gác báo cáo, nói là có chiếc đoàn xe đến. Bọn họ tự xưng là Trung Khải tỉnh người may mắn còn sống sót thế lực, muốn cùng chủ tịch ngài thương lượng một chút kết minh sự. Trương Cảnh Huy hai mắt ngưng lại. Trung Khải tỉnh người may mắn còn sống sót thế lực. Thú vị. Để bọn họ vào đi, trước tiên gặp gỡ lại nói. Phải. Phạm Đức Bưu xoay người rời đi. Chờ hắn đi rồi, Trương Cảnh Huy rồi hướng Ngô Hiểu Lượng đạo, theo như ngươi trước lời giải thích, thủ hạ của ngươi là rời đi bí cảnh, hướng về ngươi báo cáo tình huống sau, tao ngộ đến kẻ địch phục kích. Đúng thế. Ngô Hiểu Lượng gật gù. Cái kia theo ngươi, là ai phục kích bọn họ? Bí cảnh ở vào hai tỉnh giao giới địa phương, cách này bên trong gần nhất chính là Trung Khải tỉnh tỉnh lỵ thành thị Vũ Thành. Theo trước điều tra tình huống, Vũ Thành bên kia chỉ có một cái người may mắn còn sống sót tổ chức, vậy thì là thủ vọng giả liên minh. Ngô Hiểu Lượng báo cáo. Nghe được danh tự này, Trương Cảnh Huy sắc mặt cấp tốc gầm trầm lại, chính là lần trước gặp phải Tô Thần lúc, hắn vị trí cái kia đoàn xe sao? Không sai. Rất tốt, cái này thủ vọng giả liên minh, thật sự là sống đến thiếu kiên nhẫn. Trương Cảnh Huy lạnh lùng nói, có điều theo chân chúng nó trong lúc đó cửu hận, chúng ta có thể trước tiên thả một nơi. Việc cấp bách vẫn là cái kia nơi bí cảnh. Nói vậy thủ vọng giả đồng dạng đã biết được bí cảnh tồn tại, chúng ta nhất định phải dành thời gian, phái người đi vào. Ngô Hiểu Lượng gật đầu liên tục phụ hòa nói, ba người nói đúng, vậy chúng ta ngày mai sẽ phái người. Được, ngày mai ngươi cùng A Bưu thương lượng một chút, nên làm sao tổ chức nhân thủ. Được. Đang lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra. Phạm Đức Bưu đi mà quay lại, đi theo sau hắn là một vị tướng mạo hung hãn trắng hán. Không phải người khác, chính là thủ lĩnh liên minh một thành viên, Từ Giang. Từ Giang sau khi đi vào, ánh mắt liền không kiêng kỵ mà quan sát đến. Đặc biệt là nhìn thấy phong thái hiểu điệu thiếu phụ Trương Nhã, càng là nhìn chằm chằm bánh xem, làm cho Trương Nhã sắc mặt bỏ bừng, vội vàng trốn ở Ngô Hiểu Lượng phía sau. Con mẹ nó, ngươi con mắt hướng về cái nào xem? Ngô Hiểu Lượng không nhịn được mắng. Từ Giang dừng dưng như không địa cười cợt, hướng trên chủ tọa Trương Cảnh Huy nhìn qua, nói vậy các hạ chính là Minh Viễn tập đoàn chủ tịch Trương Cảnh Huy tiên sinh chứ? Không sai, là ta, ngươi là ai? Trương Cảnh Huy thật không có tức giận, mà là tỉnh táo nhìn Từ Giang. Ta là thủ lĩnh liên minh người. Từ Giang đem thủ lĩnh liên minh lai lịch nói một cách đơn giản một hồi. Đặng giáo chủ để ta đại biểu thủ lĩnh liên minh đến đây cùng Minh Viễn tập đoàn kết thành minh hữu, cộng đồng đối phó thủ vọng giả liên minh cùng với Tô Thần. Không biết chủ tịch ý như thế nào? Nghe được Tô Thần tên, Trương Cảnh Huy trong ánh mắt né qua một vẻ tàn khốc. Hắn mới vừa còn đang suy tư nên làm sao đối phó thủ vọng giả liên minh, không nghĩ đến Từ Giang liền chủ động tìm đến cửa. Tô Thần cùng thủ vọng giả liên minh là chúng ta cùng chung kẻ địch. Nếu có thể cùng thủ lĩnh liên minh liên thủ đối phó bọn họ, cái kia không thể tốt hơn. Trương Cảnh Huy nhẹ nhàng gật đầu, mặt lộ vẻ mỉm cười. Có điều làm sao liên thủ đối phó? Các ngươi có thể có ý tưởng gì? Từ Giang gãi gãi đầu, lắc đầu nói, ta chỉ là lại đây biểu đạt dưới minh chủ ý tứ, phương án cụ thể còn phải chủ tịch ngươi theo chúng ta minh chủ thương lượng. Trương Cảnh Huy trầm ngâm chốc lát, theo nợ nụ cười, ta ngược lại thật ra có cái phương án, ngươi có thể đi trở về bẩm báo một hồi đặng giáo chủ. Ngay ở Trung Khải tỉnh cùng Đông Bản tỉnh nơi giao giới, có một nơi bí cảnh. Thủ vọng giả liên minh nên cũng phát hiện, không bao lâu nữa, bọn họ liền sẽ phái người đi vào thăm dò. Chúng ta hoàn toàn có thể nhân cơ hội đối với bọn họ khởi xướng tấn công. Nghe nói như thế, Từ Giang trừng lớn hai mắt. Hắn không nghĩ đến, chuyến này đến cùng Minh Viễn tập đoàn kết minh, còn có thể có ngoại ý muốn thu hoạch. Tuy rằng hắn không có đã tiến vào bí cảnh, thế nhưng cũng nghe người ta nói tới quá, bí cảnh có rất nhiều thứ tốt. Nếu như dựa theo Trương Cảnh Huy phương án hành động, không chỉ có thể thăm dò bí cảnh, thu được phong phú báo lại, càng là có thể trọng thương thủ vọng giả liên minh. Nói không chắc còn có thể nhân cơ hội trực tiếp giết chết Tô Thần. Có thể nói là một lần đạt được nhiều. Ta trở lại sẽ đem chuyện này bẩm báo giáo chủ, nói vậy hắn gặp đồng ý. Vậy thì tốt. Các ngươi có thể muốn nắm chặt thời gian, hai ngày nay chúng ta liền sẽ triển khai hành động. Trương Cảnh Huy nhắc nhở. Được rồi, không thành vấn đề. Việc này không nên chậm trễ, vậy ta đi trước một bước. Từ Giang trước khi đi, còn không quên dùng ánh mắt tham lam, nhìn Trương Nhã một ánh mắt. Hắn chân trước mới vừa đi, Nô Hiểu Lượng thì có chút tức giận địa đạo. Ba, thủ lĩnh liên minh, cái gì nội tình, chúng ta đều còn không rõ ràng lắm. Coi như muốn với bọn hắn liên thủ, cũng không có cần thiết như vậy sốt ruột, liền đem bí cảnh sự, nói cho bọn họ biết đi. Trương Cảnh Huy nhưng là nâng chung trà lên nước, xuyên hớp một cái, lúc này mới không nhanh không chậm địa đạo. Hiểu Lượng, tỉnh táo lại, phẫn nộ chỉ có thể sung mê man đầu óc của ngươi. Mặc kệ thủ lĩnh liên minh là cái gì nội tình, chỉ cần bọn họ là thủ vọng giả liên minh kẻ địch, vậy thì đầy đủ. Chúng ta đón lấy cùng thủ vọng giả liên minh khai chiến, hay là muốn thăm dò bí cảnh, nhưng là đều cần bia đỡ đạn. Nô Hiểu Lượng sửng sốt một chút, giờ mới hiểu được Trương Cảnh Huy ý tứ, có thể thủ lĩnh liên minh người. Có tốt như vậy bài bố sao? Ta cảm thấy đến nên có thể chứ. Trương Cảnh Huy tự tin địa cười cận. Ở Thương Hải chìm nổi ít năm như vậy, lại đang tận thế bên trong chém giết lâu như vậy, hắn đối với mình thủ đoạn, vẫn có chút tự tin. Thật không tiện, Tâu Nghị Biên, Triệu Tổng đội dặn dò, không có hắn mệnh lệnh, bất luận người nào cũng không thể tiến vào. Triệu Mãn nơi ở ngoài. Một vị tuổi trẻ mặt đẹp chế phục thiếu nữ, một mặt đầy này nói. Được rồi, ta biết rồi. Tô Thần gật gật đầu. Sáng sớm hôm nay, hắn liền đến tìm Triệu Mãn, muốn thương lượng một chút thăm dò bí cảnh sự. Không nghĩ đến chăn chức vị này thiếu nữ, cũng chính là Triệu Mãn sinh hoạt trên thư ký, ngăn cản đường đi. Giữa lúc Tô Thần chuẩn bị lúc rời đi, nữ bí thư phía sau gian phòng, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ầm. Tô Thần khẽ nhíu mày. Hắn từ trong phòng cảm nhận được một luồng vận tính năng lượng của bạo. Có điều chốc lát công phu, nguồn năng lượng này từ từ bình ổn lại, sau đó tiêu tan với không. Theo sát cửa phòng bị người đẩy ra, thần thái sáng láng Triệu Mãn đi ra. Khi hắn nhìn thấy ngoài cửa Tô Thần cùng nữ bí thư sau, đầu tiên là ngẩn ra, theo cười nói, "Tô lão đại, ngươi làm sao đến rồi? Ta đến tìm ngươi nói chuyện bí cảnh sự." Tô Thần trên dưới đánh giá Triệu Mãn một phen, khẽ cười nói, "Như thế xem ra, Triệu tổng đội là đột phá."